Chương 56 mua phi thuyền 2, chương 56 mua phi thuyền 2, nếu muốn tại trong địa ngục kiến tạo một cái phòng ngự pháo đài, như vậy các mặt sự tình đều muốn cân nhắc đến toàn diện. Đầu tiên chính là, phòng ngự pháo đài nhất định phải có lực phòng ngự cường đại, điểm ấy ngược lại tốt nói, Đại Minh Đế quốc có ám kim tinh giá cả cỡ này rẻ tiền, lực phòng ngự lại nghịch thiên kim loại. Toàn bộ Đại Minh Đế quốc tất cả vũ trang phi thuyền đều sẽ dắt lên một tầng ám kim tinh màng mỏng, để đại bộ phận vũ khí tầm xa không có tác dụng. Lơ lửng vũ trang phi thuyền trải qua phát triển, cho tới bây giờ hải quân lục chiến đội hay là Đại Minh Đế quốc trong hạm đội chủ yếu sức chiến đấu, cũng là bởi vì có ám kim tinh độ màng không nói đạo lý lực phòng ngự. Sau đó đối với năng lực công kích một dịch cũng không có gì yêu cầu, hắn ôm đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc, đối với muốn thành lập pháo đài cũng không cần mạnh cỡ nào lực công kích. Có thể có một ít có thể giết chết ác ma ấu trùng vũ khí liền có thể, lưu sa địa ngục bên trong sẽ rất ít gặp được chân chính ác ma, có chút vũ khí đủ là được. Một dịch nhìn chúng, trọng yếu nhất chính là vũ trang phi thuyền di động có thể, hắn cũng không hy vọng bị ma triều đè xuống đất đánh. Nhưng là đối với điểm ấy tôi nói, một dịch khả năng liền muốn thất vọng. Một dịch thẩm tra sau biết được, toàn bộ Đại Minh Đế quốc phi thuyền, bởi vì khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển khác biệt, cho đến bây giờ còn không có một chiếc phi thuyền có thể vượt qua tốc độ âm thanh giới hạn. Nghĩ một hồi liền có thể hiểu, một chiếc động một tí dài mấy chục mét vũ trang phi thuyền, tròn vo dáng người còn muốn đạt tới vượt qua tốc độ âm thanh trình độ, trong đó cần động lực kỹ thuật cũng không phải là Đại Minh Đế quốc hiện tại văn minh có thể có được. Càng đừng đề cập khổng lồ như vậy phi thuyền muốn ở trong không khí tốc độ siêu âm phi hành sinh ra phá hoại lực, cũng không phải hiện tại kỹ thuật có thể giải quyết. Sau đó chính là phương diện khác yêu cầu, dù sao một dịch thành lập pháo đài là muốn tại trong địa ngục thời gian dài tồn tại. Còn cần mời chào phụ trợ nhân viên tỉ như nói địa ngục zombie, để bọn hắn trợ giúp pháo đài phòng ngự, liền không thể không cân nhắc bên trong pháo đài hoàn cảnh vấn đề sinh tồn. Một dịch cũng không giống như những ma quỷ kia, vì nghiền ép các zombie đem sa bảo bên trong hoàn cảnh hạ thấp cực hạn, để sa bảo biến thành một cái cự đại vũ trang ngục giam. Nếu như không phải bên ngoài có ác ma ấu trùng uy hiếp, không có một cái nào địa ngục zombie nguyện ý đợi tại âm trầm tĩnh mịch sa bảo bên trong. Hiện tại đến phiên một dịch muốn thành lập thuộc về mình pháo đài, đương nhiên sẽ không giống những ma quỷ kia bọn họ như thế keo kiệt, tối thiểu nhất hắn muốn tạo ra một cái có thể để người ta thời gian dài sinh tồn thích hợp hoàn cảnh. Cho nên phổ thông vũ trang phi thuyền tự nhiên là không cần suy tính, một dịch muốn mua là loại kia có được nguyên bộ nội tuần hoàn hệ thống, mô phỏng môi trường tự nhiên hình ở nhà phi thuyền. Tựa như là địa cầu bên trên xe giã ngoại cùng du thuyền một dạng, thế giới này cũng có rất nhiều người nhìn chúng phi thuyền bay nội bộ không gian thật lớn, đem phi thuyền bay cải tạo thành chính mình độc lập gia viên. Nghĩ một hồi dài trăm thước phi thuyền, cải tạo sau hơn vạn mét khối khu vực sinh hoạt, so rất nhiều trên mặt đất xa hoa biệt thự lớn mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm phi thuyền bay đến giữa không trung đằng sau, thì tương đương với là một cái tuyệt đối thuộc về mình vương quốc độc lập. Cho nên loại này cải tạo phi thuyền bay tại Đại Minh Đế quốc có rất lớn thị trường, rất nhiều cấp cao cải tạo phi thuyền muốn so trên mặt đất siêu cấp biệt thự sang trọng cũng đắt hơn. Một dịch mục tiêu của hôm nay chính là muốn mua một chiếc dạng này hai tay phi thuyền, hắn không có tiền cũng chỉ có thể mua hàng xỉ cổ tàn. Tiên sinh mời xem cái này bên trong chính là chúng ta hiện hữu cải tạo phi thuyền tư liệu. Tất cả phi thuyền đều trải qua an toàn kiểm tra đo lường, ngài có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Ở trong đó có hình ở nhà. Sa Hoa hình tiểu tỷ tỷ xuất ra laptop bắt đầu chăm chú cho một dịch giới thiệu cải tạo phi thuyền, đồng thời còn không ngừng nhắc lại trong đó tính an toàn. Cũng là, dù sao phi thuyền là muốn bay đến giữa không trung, vạn nhất xảy ra trục trặc đến rơi xuống làm sao bây giờ? Tất cả bán hai tay phi thuyền đều không ngoại lệ đều là dùng tính an toàn làm lợi điểm bán hàng. Tiểu tỷ tỷ giới thiệu chăm chú, một dịch nghe gật đầu không ngừng, sau đó liếc nhìn tư liệu. Bất quá mỗi khi nhìn thấy một chiếc phi thuyền, một dịch liền có chút cho mày, bởi vì những phi thuyền này giá cả thật sự là quá cao. Động một ý mấy chục triệu cất bước, Sa Hoa mấy ước nguyên đều có, đã vượt xa khỏi tâm lý của hắn giá vị. Ngươi không cần mua nàng giới thiệu những cái kia, chúng ta không cần như thế phi thuyền một mực tại một dịch trong đầu tháp linh lúc này nói chuyện. Kể từ khi biết một dịch muốn cho nó mua gì dạng phi thuyền làm pháo đài sau, nguyên bản đối với Sa Bảo nhớ mãi không quên tháp linh, trở nên so một dịch còn muốn tích cực. Dù sao pháo đài thành lập đằng sau, tháp linh liền muốn trở thành mới pháo đài hạch tâm, nói cách khác pháo đài này thì tương đương với tháp linh thân thể. Mà một chiếc có được cường đại năng lực phòng ngự còn có thể tự do pháo đài di động, đối với đã từng chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi ma triều bao phủ tháp linh tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ tồn tại. Hiện tại tháp linh đột nhiên lên tiếng, là bởi vì hắn phát hiện một cái phương án mới. Ta có được khống chế vật chất năng lực, dưới sự khống chế của ta bất luận vật chất gì đều có thể tự do phân giải gây dựng lại. Ngươi cũng không cần mua sắm những này cải tạo tốt phi thuyền. Ta đã đối với các ngươi thế giới này có chút hiểu rõ, các ngươi nơi này phi thuyền đại bộ phận giá cả đều là đặt ở cải tạo lên, thực tế giá trị tuyệt đối không có nàng nói nhiều như vậy. Cho nên ngươi chỉ cần mua sắm một chiếc công năng đầy đủ hết phi thuyền, sau khi trở về ta có thể vận dụng năng lực trực tiếp giúp ngươi cải tạo. Tháp Linh trong giọng nói mang theo khinh thường nói. Hắn thấy những phi thuyền này cải tạo thật sự là quá dễ dàng, Tháp Linh chỉ cần động động suy nghĩ liền có thể vài phút chung cải tạo xong một chiếc. Mà lại muốn so cái này cô bán hàng tỷ giới thiệu phi thuyền lực phòng ngự càng mạnh, công năng càng đầy đủ. Tháp Linh đề nghị trực tiếp cho một dịch mở ra một cánh cửa. Đúng thế, hắn không cần thiết mua những cái kia cải tạo tốt phi thuyền. Hắn chỉ cần mua sắm một chiếc phổ thông hai tay phi thuyền, cam đoan công năng đầy đủ có thể duy trì cơ bản nhất phi hành, còn lại năng lực khác có thể cho Tháp Linh nhìn xem đi cải tạo. Cần năng lực phòng ngự một dịch có thể mua một chút ám kim tinh quả thô, trực tiếp dung hợp đến hắn mới xây trong thành lũy. Ám kim tinh là một loại tại Đại Minh Đế quốc chứa đựng số lượng to lớn ứng dụng phạm vi rộng lớn, giá cả lại cực kỳ rẻ tiền tài nguyên khoáng sản. Ám kim tinh quặng thô 1 kg mới mấy phần tiền, tuyệt đối phải so mua sắm cho phi thuyền độ mạng thành phẩm giá tiền quá thấp. Vũ khí khác cùng trang bị cũng giống như vậy, phân tán ra những vũ khí kia trang bị cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có tập hợp đến trên phi thuyền đằng sau mới bán ra giá trên trời. Nghĩ rõ ràng đằng sau Mục Dịch trực tiếp nhảy qua sinh hoạt dùng phi thuyền giới thiệu, trực tiếp mở ra vận chuyển hàng hóa phi thuyền tư liệu. Quả nhiên vừa nhìn thấy hiện giá cả, Mục Dịch liền nở nụ cười. Cùng cải tạo tốt sinh hoạt phi thuyền so sánh, vận chuyển hàng hóa phi thuyền giá cả liền thấp hơn nhiều rồi, có thể nói là cải trang giá. Tựa như là địa cầu chế tạo tốt xa hoa xe giã ngoại, cùng thùng đựng hàng xe tải lớn ở giữa khác nhau. Hai loại xe cộ cơ sở dàn khung khả năng đều là giống nhau, nhưng mua bán giá cả lại khác nhau một trời một vực, một cỗ xa hoa xe giã ngoại có thể sẽ bán được 100 chiếc xe tải giá tiền. Tìm tới thích hợp mục tiêu sau Mục Dịch muốn mua chính là thể tích lớn nhất phi thuyền, dù sao hiện tại sử dụng lý niệm cải biến, tự nhiên nhu cầu cũng không giống với. Chương 57 trời xui đất khiến, 1, chương 57 trời xui đất khiến, 1, tại trên laptop liếc nhìn thể tích lớn nhất phi thuyền giá cả, Mục Dịch cân nhắc chính mình tiền tiết kiệm có thể mua bao lớn phi thuyền. Nhìn xem. Mục Dịch chợt nhớ tới một sự kiện, hắn tại nội tâm ở trong hỏi Tháp Linh. Ngươi nếu có thể khống chế vật chất, vậy có thể hay không đối với khống chế vật chất tiến hành phân giải, đem vật chất bên trong nguyên tố đơn độc tách ra? Sau khi hỏi xong, Mục Dịch dừng lại động tác chờ đợi Tháp Linh trả lời. Tháp Linh đáp án quan hệ đến hắn tiếp xuống lựa chọn. Đương nhiên có thể, chúng ta Tháp Linh đối với phổ thông vật chất có tuyệt đối lực khống chế. Biết vì cái gì lưu xa địa ngục bên trong đều là cát sỏi không có mặt khác vật chất sao? Biết vì cái gì ác ma ấu trùng sau khi chết ngay lập tức sẽ biến thành cát sỏi sao? Đây đều là chúng ta Tháp Linh khống chế bên dưới mới có thể xuất hiện hiện tượng. Tại chúng ta Tháp Linh bán kính 100 cây số phạm vi bên trong, tất cả có thể lợi dụng vật chất đều sẽ bị chúng ta khống chế thu về, cam đoan không có bất kỳ cái gì tài nguyên sẽ bị ác ma lợi dụng. Đồng thời chúng ta còn muốn phụ trách đối với sau khi chết ác ma thi thể tiến hành xử lý, phòng ngừa mặt khác ác ma thông qua thôn vệ ác ma thi thể hấp thu năng lượng tiến hóa. Chúng ta Tháp Linh sẽ đem phạm vi khống chế bên trong, tất cả có thể lợi dụng vật chất nguyên tố thu thập lại, truyền tống đến thượng cấp Tháp Linh nơi đó biến thành địa ngục quân đoàn có thể lợi dụng các loại tài nguyên. Chỉ bằng mượn đối với vật chất khống chế, ta mới có nắm chắc chế tạo ngươi cần phi thuyền bay. Nghe Tháp Linh lòng tin 10 phần trả lời, Mục Dịch không khỏi có ý nghĩ mới. Hắn để bút trong tay xuống nhớ bản máy tính, đối với nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ hỏi: "Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này trừ Minh Quốc tệ, còn có thể hay không dùng mặt khác phương thức giao dịch?" Tỷ như nói quý giá kim loại, nhìn thấy nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, Mục Dịch đành phải nói rõ: "Trong tay của ta có một ít hoàng kim nguyên liệu, giữ lại cũng vô dụng, cho nên muốn hỏi một chút có thể hay không dùng hoàng kim mua sắm các ngươi nơi này phi thuyền." Hoàng kim ở thế giới này cũng là một loại quý giá kim loại. Ở thế giới này mặc dù có ám kim tinh loại này thuộc tính lịch thiên kim loại, có vượt qua kim cương cường độ cùng hoàng kim một dạng tính bền dẻo, còn có gần như siêu dẫn năng lượng chuyển tính, dẫn đến ám kim tinh chế phẩm có siêu cao giá trị. Nhưng tương tự ám kim tinh cũng có được đột xuất khuyết điểm, mọi người đều biết vượt xa bình thường trọng lượng liền không nói. Mục Dịch thậm chí hoài nghi ám kim tinh là sao liệu trồng vật chất, bởi vì ám kim tinh trọng lượng thật sự là vượt ra khỏi bình thường vật chất cực hạn. Ám kim tinh còn có một cái thiếu hụt chính là gia công độ khó quá lớn, hơn 6000 độ dung điểm cùng làm lạnh sau liền khó mà cải biến kết cấu đặc tính, để ám kim tinh gia công chế tạo thành Đại Minh Đế quốc công bộ chuyên môn. Cũng bởi vì ám kim tinh gia công chế tác, công bộ hàng năm đều sẽ là Đại Minh Đế quốc quốc khố thu hoạch được phong phú lợi nhuận. Mặt khác tư nhân hẹn tập sẽ mặc dù cũng nghĩ kiếm một chén canh, nhưng bất đắc dĩ là kỹ thuật năng lực không cho phép, chỉ có thể nhìn qua ám kim tinh bánh ngọt chảy nước miếng. Cũng bởi vậy hoàng kim loại này liền thành Đại Minh Đế quốc dân gian công nghiệp hệ thống nguyên liệu trọng yếu. Không có tại địa cầu bên trên quý trọng như vậy, thế nhưng đạt đến mấy chục Minh quốc tệ một dặm trình độ. Mục Dịch vừa mới nghĩ đến phương pháp, chính là lợi dụng Tháp Linh lực lượng, đi ra ngoại thu thập hoàng kim đến mua phi thuyền. Hoàng kim loại này bởi vì nó hóa học vật lý đặc tính ổn định, sẽ rất ít cùng vật khác chất phát sinh phản ứng, cho nên trong giới tự nhiên bình thường biết bơi cách tại cái khác vật chất bên ngoài độc lập tồn tại. Tại địa cầu bên trên, hoàng kim có thể nói là ở khắp mọi nơi, trong thổ nhưỡng trong nham thạch thủy thể bên trong khắp nơi đều có hoàng kim phần tử tồn tại. Nhưng là bởi vì phân tán tính, trừ số rất ít khoáng mạch cùng đại lượng làm địa hạch tồn tại, đại bộ phận rời rạc hoàng kim phần tử căn bản là không có cách tụ tập lại chờ mọi người lợi dụng. Thế giới này đồng dạng là như vậy, cỡ lớn mỏ vàng không nhiều, lại có thể từ dòng sông trong đất cắt hao phí nhân lực kiếm tiền. Mục Dịch tin tưởng nếu như lợi dụng Tháp Linh lực lượng đi kiếm tiền, thời gian một ngày thu thập vài tấn hoàng kim không có bất cứ vấn đề gì. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ nghe được sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên gặp được Mục Dịch loại này khách nhân. Trong nội tâm nàng đầu đen rau muống, muốn dùng hoàng kim mua phi thuyền, đây là nơi nào tới phú nhị đại đến các nàng nơi này trang ít thế, nhưng là tuân theo hộ khách trí thượng nguyên tắc, nàng còn không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt Mục Dịch. Nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ chỉ có thể duy trì lễ phép dáng tươi cười. "Tiên sinh, loại giao dịch này phương thức ta không có quyền hạn, xin chờ một chút, ta đi mời quản lý của chúng ta tới đón đợi ngài." Sau khi nói xong, tiểu tỷ tỷ này kịch liệt lắc eo nhỏ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Không có cách nào, gặp được một cái hư hư thực thực ra sức trang ít phần tử, nếu không chạy nàng liền muốn cười ra tiếng. Thừa dịp tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài, Mục Dịch vây quanh đại sảnh giao dịch dạo qua một vòng, giống như là đang thưởng thức trong đại sảnh trưng bày các loại phi thuyền mô hình. Sau mười mấy phút, một người mặc nguyên bộ cổ trang lễ phục đầu đội ba lương tiến hiển quan nam tử đi đến Mục Dịch bên người, đối với ngay tại thưởng thức mô hình Mục Dịch chắp tay sau khi hành lễ nói ra: "Khách nhân ngài tốt, ta là phụ trách thành hợp giao dịch trung tâm quản lý, vị nhân họ Cao. Xin hỏi tiểu huynh đệ họ gì?" "Người tốt Cao quản lý, ta họ Mục, ta nói sự tình ngươi có thể làm chủ sao?" Mục Dịch theo thói quen nhìn qua Cao quản lý, phát hiện hắn là màu xanh lá trận doanh tiêu ký liền không lại chú ý hắn, trực tiếp hỏi ra mình muốn vấn đề. Cao quản lý con ngươi rụt rụt, thần thái lập tức trở nên cung kính dị thường, lộ ra vừa đúng dáng tươi cười rồi nói ra: nếu là ngài cần, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó thỏa mãn nhu cầu của ngài. Xin hỏi ngài là muốn dùng loại nào tiêu chuẩn hoàng kim giao dịch? Mục Dịch không biết vì cái gì, cái này cao quản lý thần thái đột nhiên phát sinh vi diệu chuyển biến, đương nhiên bản thân hắn cũng không chú trọng người khác thần thái biến hóa. Chính là loại này, hoàng kim loại sự tình này ta cũng không hiểu là cái gì tiêu chuẩn, ngươi nhìn xem định giá đi. Mục Dịch tiện tay đưa cho cao quản lý một khối cạnh 3 cm rộng 1 cm nhiều hình thang màu vàng đất kim loại, để chính hắn phán đoán khối này hoàng kim giá cả. Bằng không nói hoàng kim là trên thế giới chứa đựng số lượng trước mấy tên kim loại, chứa đựng số lượng tuyệt đối nhiều, cũng là bởi vì quá phân tán mới không cách nào bị mọi người lợi dụng. Ngay tại vừa mới mười mấy phút thời gian bên trong, Mục Dịch vây quanh đại sảnh giao dịch dạo qua một vòng, Tháp Linh liền từ trung quanh bán kính một cây số phạm vi bên trong thổ nhưỡng, tùy tiện tách ra mấy trăm chỉ vàng. Những cái kia hoàng kim tượng cho bụi một dạng bị Tháp Linh khống chế, bay vào Mục Dịch trong tay không có bất kỳ người nào phát giác được. Đưa cho cao quản lý chính là Tháp Linh ngưng tụ ra một khối, ước chừng có 100 gram trọng lượng bạch vàng. Xin ngài chờ một chút, ta lập tức liền đưa đi kiểm tra đo lường. Tiểu Lệ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho Mục tiên sinh chuẩn bị trà tốt nhất. Mục Dịch tùy ý đưa ra đến hoàng kim, cao quản lý nhưng không có bất luận cái gì khinh thị thần thái, mà là hai tay cung kính nâng hoàng kim, chào hỏi một người tới dùng tốc độ nhanh nhất đem hoàng kim đưa tiễn. Mục tiên sinh, xin ngài cùng ta cùng một chỗ đến khu khách quý chờ đợi, mười mấy phút liền có thể kiểm tra đo lường tốt. Cao quản lý cười đầy mặt cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng còn nói một chút lời khen tặng. Chương 57 trời xui đất khiến 2, chương 57 trời xui đất khiến 2, Mục Dịch lại phi thường không thích hướng loại này giao lưu, thần sát hắn lạnh nhạt nhiều nhất chính là ân á hai tiếng xem như trả lời. Đối với cái này cao quản lý không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đương nhiên, đem Mục Dịch dẫn tới một chỗ sửa sang xa hoa khu vực nhiệt tình khoản đãi. Loại này vượt mức bình thường nhiệt tình tiếp đãi để Mục Dịch cảm giác vô cùng kỳ quái, không rõ cái này cao quản lý vì sao lại sẽ thành dạng này, chẳng lẽ thế giới này thương gia tiếp đãi phục vụ thật tốt như vậy sao? Đương nhiên là không thể nào, những này thương gia đều là nhìn dưới người đĩa rau mà, đến dạng gì hộ khách, liền có dạng gì tiếp đãi tiêu chuẩn. Cao quản lý sở dĩ sẽ đối với Mục Dịch dạng này cung kính, lấy tối cao quy cách phương thức tiếp đãi hắn là có nguyên nhân. Đây là bởi vì hai thế giới thói quen sinh hoạt khác biệt, Mục Dịch dựa theo kiếp trước địa cầu bên trên Hoa Quốc cùng thương gia liên hệ phương thức, kết quả sinh ra hiểu lầm. Tại địa cầu Hoa Quốc, xã hội hiện đại người xa lạ lẫn nhau ở giữa chào hỏi, xưng hô ngài một tiếng họ gì, cũng chỉ là lễ phép dùng từ không có mặt khác hàm nghĩa. Nếu như là tôn trọng đối phương, trả lời sẽ nói không dám họ gì, cũng có người trực tiếp liền nói chính mình họ gì. Nhưng là mặc kệ loại nào phương thức trả lời, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhiều nhất chính là lễ nghi phương diện khác biệt. Thế nhưng là ở thế giới này, Đại Minh Đế quốc liền không giống với lúc trước, thế giới này thế nhưng là có quý tộc tồn tại, lẫn nhau vấn an lễ nghi phương diện liền không thể tùy ý trả lời. Cũng tỉ như cao quản lý hỏi thăm Mục Dịch ngài họ gì. Cái họ này cao quản lý hỏi thăm chân chính hàm nghĩa là, ngươi có thân phận cao quý sao? Nếu như là Đại Minh Đế quốc phổ thông công dân, liền sẽ trả lời ngay không dám họ Mục, bởi vì không phải quý tộc, là không có quyền lợi sử dụng họ gì danh xưng như thế này. Thế nhưng là Mục Dịch không hiểu rõ Đại Minh Đế quốc người xa lạ liên hệ lúc lễ nghi, cho nên hắn liền trực tiếp trả lời chính mình họ Mục. Trả lời như vậy nghe vào cao quản lý trong lỗ thai liền không giống với lúc trước, cái này tương đương với Mục Dịch chấp nhận chính mình là một cái quý tộc, hắn dòng họ tự nhiên là họ gì. Đối với Đại Minh Đế quốc hiện tại người mà nói, mặc dù quý tộc không phải mấy trăm năm trước loại kia người bình thường không cách nào tới gần tồn tại, nhưng cũng cùng người bình thường có nghiêm khắc phân chia, là Đại Minh Đế quốc chân chính cao tầng. Bởi vậy cao quản lý tự nhiên sẽ dùng tiếp đái lễ nghi của quý tộc đối đãi Mục Dịch, dùng hết lực lượng của mình định đoạt Mục Dịch. Chuyện này chỉ có thể nói là Mục Dịch không hiểu rõ Đại Minh Đế quốc xã giao hoàn cảnh, vô ý ở giữa làm ra hiểu lầm. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại Mục Dịch thân phận thật sự cũng đích thật là quý tộc, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất vương tước. Có Trương Tam từ trưởng lão hội nơi đó lấy được chứng nhận, cao quản lý dùng lễ nghi của quý tộc tiếp đại hắn tự nhiên không có vấn đề. Cao quản lý vui lòng toan hót, trong phòng khách quý bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Có cao quản lý mệnh lệnh, gạch vàng hàng mẫu kiểm tra đo lường tốc độ thật nhanh. Không biết bọn hắn dùng chính là dạng gì phương pháp kiểm tra đo lường, gạch vàng trả lại thì không có bất cứ gì vết cắt. Thậm chí trả lại thời điểm, còn cần một cái tiểu xảo hộp quà đóng gói, sợ đối với gạch vàng có cái gì tổn thương. Mục tiên sinh, ngài gạch vàng là độ tinh khiết cao nhất siêu thuần kim không có bất kỳ cái gì tạp chất. Dạng này độ tinh khiết gạch vàng ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Có lỗi với, chúng ta không có cách nào cho ngài hợp lý giá cao nhất vị xem hết kiểm tra đo lường báo cáo sau, cao quản lý trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ở thế giới này hoàng kim trừ là chất lượng tốt công nghiệp nguyên liệu bên ngoài, hay là một chút thuật sĩ thi triển pháp thuật lúc tất yếu pháp thuật vật liệu. Hoàng kim độ tinh khiết khác biệt, thi triển pháp thuật hiệu quả cũng khác biệt. Trong đó Mục Dịch lấy ra loại này siêu thuần kim thi triển pháp thuật hiệu quả tốt nhất, có đôi khi sử dụng loại này siêu thuần kim khả năng sẽ còn đối pháp thuật đưa đến tác dụng tăng cường. Đồng thời bởi vì không có bất kỳ cái gì tạp chất siêu thuần kim luyện chế vô cùng khó khăn, cơ hội đạt đến có tiền mà không mua được tình trạng. Cho nên ở thế giới này siêu thuần kim giá cả muốn viễn siêu phổ thông hoàng kim. Nếu như là chuyên môn kinh doanh kim loại chế phẩm, gặp được Mục Dịch loại này có thể xuất ra đại lượng siêu thuần kim hộ khách, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đem Mục Dịch trong tay hoàng kim đều nhận lấy. Thế nhưng là cao quản lý bọn hắn nơi này là bán hai tay phi thuyền, bọn hắn không có trực tiếp mua bán siêu thuần kim phương pháp, siêu thuần kim đến trong tay bọn họ giá trị lợi dụng liền cùng phổ thông hoàng kim một dạng. Đương nhiên, có thể làm được Nam Kinh thành lớn nhất hai tay phi thuyền đại lý môi giới, cao quản lý không có khả năng thật không có cách nào đem siêu thuần kim bán đi. Tả hữu bất quá là đầu cơ trục lợi một chút, làm trung gian thương kiếm lời trên lệ giá. Có thể vị này cao quản lý nhưng không có làm như vậy, mà là cùng Mục Dịch phi thường giải thích cặn kẽ siêu thuần kim giá trị. Bởi vì hắn minh bạch, đối với Mục Dịch dạng này quý tộc, có một số việc có thể làm, có một số việc tuyệt đối không cần giấu giếm. Siêu thuần kim đầu cơ trục lợi đích thật là kiếm tiền, thế nhưng là loại sự tình này nếu như bị trước mặt quý tộc biết, tổn thất của hắn cùng thu hoạch thì không được có quan hệ trực tiếp. Cho nên cao quản lý hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra: "Mục tiên sinh, nếu như ngài tin qua ta, ta có thể thay thế ngài tuyên bố công khai hội đấu giá, tin tưởng chỉ cần chờ thêm mấy ngày, ngài siêu thuần kim nhất định sẽ bán tốt giá tiền." Nghe xong cao quản lý giải thích cặn kẽ, lại nhìn thấy hắn là Mục Dịch suy nghĩ giá trị tối đại hóa phương án, Mục Dịch không khỏi chăm chú đánh giá đến vị này cao quản lý. 40 tuổi phổ thông tướng mạo, chỉ có một đôi mắt đặc biệt có thần. Mục Dịch cười. Kiếp trước kiếp này hai thế giới, hắn còn là lần đầu tiên gặp được giống cao quản lý dạng này thương nhân, không cầu lợi ích tối đại hóa tận khả năng là khách hàng muốn. Phải biết Mục Dịch nói hoàng kim giao dịch thế nhưng là hơn 100 triệu cấp bậc, cao quản lý làm thành hợp giao dịch trung tâm người phụ trách, có thể từ đó đạt được bao nhiêu lợi ích. Cao quản lý, tâm ý của người ta nhận. Bất quá ta không có thời gian. Như vậy đi, ta ngày mai sẽ đem trong tay hoàng kim mang đến, ngươi cứ dựa theo phổ thông hoàng kim cho ta định giá. Về phần hoàng kim đến trong tay các ngươi sau có thể bán ra đi bao nhiêu tiền, liền cùng ta không có quan hệ. Ta chính là muốn mau chóng cầm tới phi thuyền. Mục Dịch lời nói để cao quản lý trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy cùng kính hành lễ. Cảm ơn ngài bảo xem, ta nhất định sẽ tự mình cho ngài chọn lựa tốt nhất phi thuyền. Mục Dịch lời nói tựa như là cho cao quản lý một cái giấy phép, dạng này hắn cầm nhóm này siêu thuần kim có thể thao tác chỗ trống cũng rất nhiều. Đương nhiên Mục Dịch ở phi thuyền đại sảnh giao dịch trong ngoài hiện phi thường hảo, một bộ xem tiền tài như cặn bã dáng vẻ. Trên thực tế hắn chính là hoàng kim tới dễ dàng, lãng phí cũng không đau lòng. Kết quả hiện tại vừa ra thành hợp giao dịch trung tâm đại sảnh, Mục Dịch liền thẳng đến Nam Kinh thành bên ngoài một cái lớn nhất sông. Thành hợp phi thuyền bay đừng nhìn là hàng xỉ cổ tạn, giá cả cũng không tiện nghi thấp nhất loại kia chỉ có dài mấy chục mét phi thuyền nhỏ, cũng phải lên ngàn vạn. Mục Dịch muốn mua chính là loại kia vượt qua mấy trăm mét chiều dài cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền, không có mấy cái ước tiền tuyệt đối mua không xuống. Cho nên, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Mục Dịch cần ngay lập tức đi thu thập hoàng kim. Chương 58 hái kim, 1, chương 58 hái kim, 1, rất nhanh Mục Dịch đã đến mười mấy cây số bên ngoài Nam Giang. Đầu này Nam Giang là phát nguyên tại Đại Minh Đế quốc chỗ đại lục khu vực hải tâm, Côn Luân Sơn mạch một dòng sông. Từ mấy ngàn dặm bên ngoài hơn vạn mét cao Côn Luân Sơn một đường ghé qua mà đến, cuối cùng hướng chạy đại lục phương Nam Hải Dương. Bởi vì Đại Minh Đế quốc chỗ không gian thứ nguyên hoàn cảnh quan hệ, toàn bộ đại lục quanh năm đều là nước mưa dồi dào. Đầu này Nam Giang cũng bởi vậy lượng nước phi thường lớn, mấy trăm mét rộng trên mặt sông thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thuyền đánh cá thân ảnh. Bất quá đồng dạng là bởi vì hoàn cảnh quan hệ, Nam Giang trong sông nhưng không có cái gì phổ thông loài cá, những thuyền đánh cá kia đi săn đều là một chút dị thú. Vang tiếng nổ cực lớn lên, một đóa cao mười mấy mét to lớn bọt nước tại trên mặt sông dâng lên, cường đại sóng xung kích lan tràn mấy trăm mét phạm vi. Đây chính là Đại Minh Đế quốc người tại Nam Giang bắt cá phương thức. Cá chiên. Hung hãn sống dưới nước dị thú cứ việc lớn lên giống cá, có thể cái kia dù sao cũng là dị thú, không phải phổ thông lưới đánh cá có thể bắt được. Cho nên an toàn nhất đi săn sống dưới nước dị thú phương thức chính là dùng loại này thuốc nổ bạo tạc sóng xung kích chấn choáng dị thú. Dùng bị động máy định vị bằng sóng âm thanh tìm tới trong nước bảy dị thú phương vị sau, một bao mười mấy kg chỉ hoan thuốc nổ đưa lên đến trong nước, to lớn sóng xung kích qua đi liền sẽ có lít nha lít nhít dị thú nổi lên mặt nước. Vâng Mục Dịch đến Nam Giang bờ sông thời điểm, thỉnh thoảng liền có thể nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, biểu hiện có rất nhiều thuyền đánh cá ngay tại làm việc. Về phần tuyến đường an toàn cái gì? Bởi vì Đại Minh Đế quốc thuyền bay nghề chế tạo phát đạt, tất cả quy mô lớn vận chuyển hàng hóa đều là sử dụng không trung hàng tuyến. Đối với bay ở trên trời vận chuyển năng lực to lớn còn có thể thẳng tắp phi hành thuyền bay, mặt nước thuyền hàng vận chuyển năng lực liền lộ ra kém nhiều lắm. Cũng bởi vậy, tại Đại Minh Đế quốc đất liền thủy vực bên trên, trừ đặc thù đi săn dùng thuyền đánh cá, cũng không có vận chuyển hàng hóa đường thuyền, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng chuyển vận vấn đề an toàn. Mục Dịch đi đến Nam Giang bên cạnh, dọc theo bờ sông đường cái, hãm lại tốc độ sau giống tản bộ một dạng nhìn xem dọc đường cảnh sắc từ từ hành động. Hoàng kim loại vật này, bởi vì nó tính chất hóa học rất khó cùng vật khác chất phát sinh phản ứng, một khi bị dòng nước cọ rửa sau liền sẽ cùng vật khác chất tách ra. Nam Giang từ Côn Luân Sơn mạch một đường ghé qua mà đến, tự nhiên sẽ đem trên ven đường trong dãy núi trong tầng nham thạch đẫn chứa hoàng kim cọ rửa tiến trong lòng sông. Cho nên mấy trăm mét rộng dưới mặt nước trong nước bùn, có rất nhiều hoàng kim đơn chất tồn tại. Bất quá dạng này hoàng kim đối với người bình thường tới nói căn bản là không có cách lợi dụng, dù sao không có người sẽ vì một mét khối trong nước bùn không đến một gram hoàng kim, lựa chọn đem đáy sông nước bùn bận lên bờ kiếm tiền. Có tháp linh vật chất năng lực khống chế, nơi này đối với Mục Dịch chính là một cái rất tốt miễn phí khoáng mạch, hắn có thể ở chỗ này thu thập đại lượng hoàng kim. Thành hợp phi đỉnh giao dịch trung tâm cao quản lý, mỗi gram siêu thuần kim cho Mục Dịch 100 nguyên giá tiền. Dạng này tính toán lời nói, Mục Dịch ít nhất phải thu thập nặng 1 tấn hoàng kim mới có thể mua xuống chính mình cần phi thuyền. Có thể tới một lần liền thu thập 1 tấn hoàng kim trở về, Mục Dịch có chút không cam tâm, tránh cho lần sau lại đến cho nên hắn liền thu thập nhiều một chút. Một nghệ mục tiêu là thu thập 10 cái mét khối, phóng tới bộ bên trong, vừa bạn dùng để trải đất tấm. Tại Nam Giang bên cạnh Mục Dịch giống một cái thưởng thức bờ sông cảnh sắc người đi đường, cách mỗi 100 mét liền sẽ ngừng chân một hồi. Mặt ngoài Mục Dịch là đang thưởng thức cảnh sắc, nhưng trên thực tế hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tháp linh trên thân. Bởi vì ký kết linh hồn khế ước, tháp linh có thể nói đã là cùng Mục Dịch triệt để hòa thành một thể, dù cho không hiển lộ ở bên ngoài cũng có thể phát động năng lực của hắn. Cho nên hiện tại Mục Dịch giác quan bên trong, tháp linh lực lượng từ thân thể của hắn dọc theo đi, tựa như là vạn ước đầu sợi tơ cùng phạm vi khống chế bên trong hoàng kim phần tử kết nối. Những này sợi tơ vô hình dẫn dắt những cái kia hoàng kim phân tử, một đường bài xích mở ngăn cản vật chất thật nhanh bay đến một dịch bên người, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn một lần nữa ngưng kết thành kết tinh. Toàn bộ quá trình để một dịch thấy tâm thần thanh hẳn, bởi vì tháp linh loại này khống chế vật chất thao tác cũng không phải là trực tiếp sử dụng năng lượng điều khiển, mà là tháp linh lợi dụng chính mình đối với pháp tác hiểu rõ, lợi dụng lưu xa địa ngục cùng thế giới này giống nhau pháp tác lực, dẫn dắt đến lực lượng pháp tác đạt thành mục tiêu của mình. Tại toàn bộ tinh luyện hoàng kim trong quá trình tháp linh cũng vô dụng bỏ ra bao nhiêu lực lượng, hắn bỏ ra có hạn lực lượng chủ yếu lên chính là một cái dẫn đạo tác dụng. Còn lại toàn bộ đã tinh luyện trình cùng khống chế hoàng kim phần tử phi hành lực lượng, trên thực tế đều là do đại minh thứ nguyên chỗ pháp tác lực lượng hoàn thành. Loại thao tác này có thể nói là đối với lực lượng cao cấp nhất vận dụng, đã là gần với trực tiếp thúc đẩy pháp tác lực lượng thần tích, bởi vậy một dịch tâm thần không tự chủ được phụ thuộc đến tháp linh trên thân. Cảm thụ được tháp linh đối với pháp tác lực lượng dẫn dắt thao tác, loại kia khống chế giữa thiên địa vô số lực lượng, sử dụng một chút xíu yếu ớt năng lượng liền có thể đạt tới hiệu quả thần kỳ phương thức, để một dịch triệt để trầm mê đi vào. Trong bất chi bất giác một dịch đối với pháp tắc đối với lực lượng lý giải có chân chính lĩnh ngộ, bắt đầu lần thứ nhất cảm nhận được giữa thiên địa pháp tắc là như thế nào tác dụng tại vạn vật phía trên. Trong lúc nhất thời một dịch quên chính mình mục đích tới nơi này, toàn thân toàn ý đầu nhập vào cảm ứng tháp linh thu thập hoàng kim phần tử thao tác bên trong. Không biết qua bao nhiêu thời gian đằng sau, một dịch rốt cục tỉnh lại. Đưa mắt nhìn một phía, một dịch mới phát hiện không biết lúc nào sắc trời đã tối dần, hắn trầm mê ở tháp linh lực lượng bên trong thế mà đã qua thời gian một ngày. Kiểm tra một hồi một dịch liền minh bạch, hắn sở dĩ sẽ tỉnh tới là bởi vì hộp cửa vào hình vuông trong tiểu không gian đã tràn đầy hoàng kim, tháp linh hiện tại thu thập hoàng kim đã không có địa phương cất giữ. Ngẩng đầu nhìn, một dịch không biết mình là ở nơi nào, đầy giấy nhìn sang sớm đã không còn vết chân, chỉ có Nam Giang ở bên cạnh chạy qua. Xem ra là chạy qua xa, đã đến ra ngoại hoang vu, nơi này thế mà ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Không có cách nào dùng di động định vị, lại không biết thân ở phương nào, một dịch chỉ có thể dọc theo bên người nước sông đi. Hắn tới thời điểm là đi ngược dòng nước, trở về chỉ cần xuôi dòng xuống là có thể. Dùng như chậm thực tốc độ nhanh đi mấy chục cây số, một dịch đống nhiên giật mình, hắn đột nhiên trực tiếp nhảy tới trên mặt sông. Tựa như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, một dịch thân thể chậm rãi rơi xuống trên mặt nước lúc không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Thân kỳ là, tại một dịch không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới, hắn thế mà vững vàng đứng ở trên mặt nước. Tựa như là một dịch dưới chân không phải nước, mà là một mảnh kiên cố lục địa. Kỳ lạ nhất là, một dịch tuyệt đối không có sử dụng bất kỳ lực lượng tác dụng đến chân bên dưới, hắn cứ như vậy tự nhiên đứng ở trên mặt nước. Bất quá nhìn một dịch sắc mặt liền biết, hắn có thể làm ra loại sự tình này, tuyệt đối không giống thân thể của hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Chương 58 Hai Kim 2, chương 58 Hai Kim 2, một dịch hiện tại có thể nói là hết sức chăm chú, vận dụng toàn bộ tinh thần lực khống chế chung quanh thân thể lực lượng. Đây là một dịch tại cảm ứng một ngày thời gian tháp linh đối với pháp tắc lực lượng dẫn đạo khống chế sau, muốn lợi dụng lực lượng của mình thực tiễn một chút đối với pháp tắc lực lượng dẫn đạo kết quả. Nếu pháp tắc lực lượng có thể dẫn đạo nặng nghề hoàng kim phần tử phi hành, thay cái phương hướng lý giải một chút, có phải hay không cũng có thể để mặt khác vật chất phi hành. Cho nên, một dịch liền dùng tự thân làm nghiệm chứng, dùng chung quanh thân thể vô hình pháp tác lực lượng kéo lên chính mình. Kết quả chính là, nặng trăm cân một dịch không cần bất kỳ lực lượng nào liền đứng ở Nam Giang trên mặt nước, theo nước sông quần quận xuôi dòng xuống. Lúc bắt đầu tại trên mặt sông một dịch dẫn đạo pháp tác lực lượng còn không thuần thục, có mấy lần không có khống chế tốt, kém chút rơi vào trong nước. Qua sau một tiếng có kinh nghiệm, một dịch liền bắt đầu thả bản thân. Tại trên mặt sông chạy tới chạy lui bước lăn lộn khóc lóc gom sòm lộn nhào, toàn bộ mấy trăm mét rộng mặt sông thành hắn sân vận động. Thậm chí pháp tác lực lượng vận dụng thuần thục sau, một dịch còn giống đệm nhảy một dạng, tại trên mặt sông mượn nhờ mặt nước sức kéo vừa đi vừa về nhảy vọt khoái hoặc như cái hợp kỳ. Ngẫu nhiên sẽ còn từ trong nước đá ngất mấy cái muốn cầm hắn làm đồ ăn dị thú, dùng hư không chi khẩu thể nghiệm một chút ăn tươi mới nhất lát cá sống cảm giác. Chơi sau nửa giờ cảm giác có chút án, một dịch dứt khoát đứng tại trên mặt sông bắt đầu luyện thái cực bắt quái quyền. Phất tay quanh tròn dẫn dắt đến pháp tác lực lượng, trong lúc phất tay đều không ngoại lệ đều phù hợp lấy giữa thiên địa lực lượng vận chuyển. Lúc bắt đầu còn nhìn không ra có cái gì đặc thù, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, một dịch thân thể phụ cận dòng nước bắt đầu cải biến lưu động phương hướng. Thời gian dần trôi qua một cái cự đại vòng xoáy, theo một dịch trong lúc phất tay động tác, xuất hiện tại trên mặt sông. Mà theo một dịch tu luyện càng thêm đầu nhập, từ từ trong nước vòng xoáy bắt đầu hướng lên quay cuồng tựa như là trên mặt sông không căn cứ nô ra ngọn núi. Đợi đến lại qua một giờ, một cái cao mấy chục mét bóng ánh sáng long lanh thủy cầu đứng vững tại trên mặt sông, thay thế lúc đầu vòng xoáy. Thủy cầu chính trung tâm chính là còn đắm chìm tại trong tu luyện một dịch, thủy cầu mặt ngoài rõ ràng có thể nhìn ra một cái cự đại lập thể thái cực đồ án, theo dòng nước vận chuyển cao tốc chuyển động. May mắn một dịch hiện tại vị trí đoạn này mà sông đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực, nếu không dạng này một cái cự đại đặc thù dị tượng khẳng định sẽ dẫn tới Đại Minh Đế quốc phía quan phương chú ý dẫn đạo pháp tác lực lượng tu luyện là như thế để cho người ta trầm mê, thẳng đến một dịch bị tháp linh tỉnh lại lúc mới phát hiện mình tại trên mặt sông lại qua nửa đêm thời gian. Cảnh cáo, ngươi đã rời đi địa ngục vượt qua 20 giờ, nhanh đi về quẹt thẻ báo đến. Tháp linh thanh âm đánh thức đang tu luyện một dịch, để hắn không tự chủ được dừng động tác lại. Theo một dịch tu luyện kết thúc, cao mấy chục mét thủy cầu ầm vang đổ sụp, mười mấy vạn tấn nước giáng xuống tại trên mặt sông gây nên to lớn sóng cả. Bất quá đôi này một dịch đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tại dòng nước giáng xuống trước đó, hắn đã đi vào bên trong. Có tháp linh khống chế, trước đây mấy giờ chất đầy bộ hoàng kim đã bị xử lý tốt. Buộc trên mặt đất tăng cao vài centimet, toàn bộ bên trong nhiều một tầng hoàng kim làm sàn nhà. Địa ngục pháp tắc thật là khiến người ta im lặng, ta đều không có lệ thuộc sa bảo đánh giết ác ma ấu trùng, hay là để ta mỗi ngày đều không có khả năng rời đi địa ngục vượt qua 24 giờ. Mục Dịch xuyên qua hộp trở lại Lưu Sa địa ngục. Màu xám trắng Lưu Sa địa ngục phóng mắt nhìn sang, trừ y mắng lưu động cắt sỏi bốn phía không có bất kỳ sinh vật gì thân ảnh. Tĩnh mịch khô cạn không có một chút sinh cơ, chính là những cái kia đã từng giống như ở khắp mọi nơi ác ma ấu trùng, ở chỗ này cũng không có một cái. Từ tháp linh nơi đó biết được, Sa Bảo phụ cận ác ma ấu trùng bao quát thâm viên ma triều, đều là địa ngục phòng tuyến cố ý truyền tống đi qua. Mục đích đúng là vì phân tán ác ma sau, dùng cao nhất hiệu suất tiêu diệt bọn chúng. Mục Dịch hiện tại phụ cận hoàn cảnh mới thật sự là Lưu Sa địa ngục hoàn cảnh, trừ cắt chạy nơi này chính là một cái thế giới tử vong. Đợi vài phút, xác nhận địa ngục pháp tắc cảnh báo giải trừ, Mục Dịch quay người rời đi. Hắn đã ra tới một ngày một đêm, không quay lại đi gặp bị Thẩm Ngọc hoài nghi. Từ khi Mục Dịch đột phá cảnh giới đến đại tông sư sau, Thẩm Ngọc thái độ liền phát sinh vi diệu chuyển biến, đối với hắn không còn là giống nhìn tiểu đệ đệ như thế. Có thể Mục Dịch không hy vọng đánh vỡ người một nhà thiết, tùy ý bại lộ chính mình chân chính diện mạo. Cứ việc Mục Dịch biết Thẩm Ngọc cùng Trương Tam đã đối với mình lên lòng nghi ngờ, dù sao Mục Dịch từ dưới đất trong phòng sau khi ra ngoài, không đến gần 2 tháng liền thăng liền hai cái đại cảnh giới. Là cá nhân đều biết Mục Dịch tuyệt đối không bình thường, bởi vì Đại Minh Đế quốc ghi chép đến nay, nhanh nhất võ giả tấn cấp đều muốn thời gian mấy tháng. Đó còn là tăng lên một cái đại cảnh giới, mà không phải giống Mục Dịch dạng này, vừa đột phá liền có thể cùng uy tín lâu năm đại tông sư Trương Tam bất phân thắng bại. Mục Dịch nếu là không có vấn đề mới kỳ quái, có thể chỉ cần Thẩm Ngọc cùng Trương Tam bọn hắn không nói toạc, Mục Dịch liền nguyện ý duy trì lấy trạng thái hiện tại. Sáng ngày thứ 2 đứng lên, chỉ nghỉ ngơi 3 giờ Mục Dịch, mang theo hai cái màu ám kim túi du lịch ra cẩm y liễu vệ cửa lớn. Hai cái túi du lịch cũng không lớn, mỗi cái chỉ có dài 2 thước hơn 1 thước rộng không đến 20 cm dày, có 50 thang dung tích. Đây chính là Mục Dịch chuẩn bị kỹ càng dùng để chở hoàng kim cái dương, mỗi cái túi du lịch đều có thể trang nặng hơn 900 cân hoàng kim. Thế giới này bởi vì có ám kim tinh loại này vượt quá tưởng tượng siêu trọng kim loại, cho nên có loại này chuyên môn trang kim loại nặng cái dương, để dùng cho võ giả trang vũ khí. Không cần đến một ly dày ám kim tinh hợp kim làm thân dương, nhẹ nhõm có thể chứa đựng thành tấn nặng hoàng kim. Hoan nên quang lâm, một tiên sinh ngài vất vả xa xa Mục Dịch còn chưa tới thành hợp giao dịch đại thính cửa ra vào, cao quản lý liền nên đón đi ra, xem bộ dáng là đã sớm phái người ở bên ngoài. Sớm. Mục Dịch không có nhiều lời gật gật đầu hồi đáp. Mục tiên sinh, kỳ thật ngài có thể không cần tự mình tới. Đồ vật nặng như vậy, ngài chỉ cần nói một tiếng, chúng ta có thể lên cửa phục vụ. Cao quản lý chỉ là nhìn Mục Dịch dẫn theo túi du lịch một chút, liền biết bên trong đựng là cái gì. Hắn không có thu được kết quả tốt chủ động đưa tay muốn giúp Mục Dịch dò sách, mà là cung kính ở phía trước dẫn đường. Loại này túi du lịch cao quản lý nhìn thấy qua, biết là dùng tới làm gì. Nếu như bên trong thật là Mục Dịch muốn giao dịch hoàng kim, hai cái túi du lịch trọng lượng tuyệt đối sẽ vượt qua 1 tấn. Cao quản lý chính mình cũng không phải là võ giả, có thể sách không dậy nổi vật như vậy, đường định mà không thành bị lẻ chết. Hay là gian kia phòng khách quý, các loại Mục Dịch ngồi xuống, cao quản lý liền lập tức chào hỏi một đám người tiến đến. Mục tiên sinh, đây là chúng ta trung tâm giao dịch pháp vụ cố vấn, có thể làm ngài cung cấp tất cả hợp đồng điều khoản giải thích. Một tên nam tử không mình hành lễ. Mục tiên sinh, hai vị này là nha môn phái chú công chính quan, phụ trách giám sát chúng ta lần này giao dịch. Một nam một nữ gật đầu ra hiệu không nói gì. Lý Triều Phụng là tư thâm thẩm nghiệm sư, cao quản lý nghiêm túc giới thiệu mỗi người phần, mấy chục triệu giao dịch không cho phép nửa điểm qua loa. Chương 59 mua thuyền, ngoài ý muốn, 1, chương 59 mua thuyền, ngoài ý muốn, 1, đóng kỹ phòng khách quý cửa, mở ra mấy cái camera toàn bộ hành trình thu hình lại lưu chứng. Mục Dịch mở ra túi du lịch tùy ý phóng tới trên mặt đất, để mấy người kiểm tra thực hư bên trong hoàng kim. Mở ra túi du lịch bên trong tràn đầy gạch vàng lóng lánh thuần túy hào quang màu vàng, để người trong phòng hô hấp không khỏi thô trọng mấy phần. Đầu tiên vào tay chính là Lý Triều Phụng, hắn đổi áo khoác chỉ mặc một thân bó sát người áo tay ngắn, để trần cánh tay mang theo đặc chế bao tay trắng cầm lấy một khối gạch vàng. 10 phần thuần kim. Lý Triều Phụng trên ngón tay lóe ra ánh sáng màu đỏ, loại kia quang mang vô cùng tinh khiết, Lý Triều Phụng chỉ là nhìn thoáng qua sau liền đem nắm 10 phần nhẹ nhàng nói ra. Đây là hắn làm nhà giàu tu luyện nhiều năm nghiệm kim thuật, có thể kiểm nghiệm các loại vật phẩm chất lượng. Loại này màu đỏ chính là cao độ tinh khiết kim loại đặc thù quang mang. Phàm là gạch vàng bên trong có một chút tạp chất màu sắc độ tinh khiết đều sẽ phát sinh biến hóa, mà lại loại này kiểm nghiệm phương thức sẽ còn kiểm tra cả số út gạch có phải hay không bị tạo, bởi vì làm giả gạch vàng, tại loại này nghiệm kim thuật kiểm tra xuống sẽ hiển lộ ra hoàn toàn khác biệt tạp sắc quang mang. Lý Triều Phụng kiểm tra xong sau liền đem gạch vàng đưa cho bên cạnh công chứng quan. Hai tên công chứng quan diện trước trưng bày hai cái khác biệt cân điện tử, trong đó một tên nam công chính quan cầm lấy gạch vàng phóng tới cân điện tử bên trên sau, cân điện tử bên trên lập tức hiển lộ ra 500 khắc chỉ số, không nhiều không ít không có một chút sai lầm. Sau đó tên nam tử này công chính quan đối với gạch vàng chụp ảnh lưu chứng, lại gạch vàng đưa cho nữ công chính quan. Tiến hành đồng dạng quá trình sau, khối này gạch vàng mới bị phong tồn tại đặc chế đóng gói trong hộp. Không giống với phổ thông gạch vàng sẽ ở mặt ngoài đóng dấu tiêu ký dãy số cùng phòng ngụy ân ký. Siêu thuần kim vì phòng ngừa tạp chất bám vào tại gạch vàng mặt ngoài, ảnh hưởng tương lai sử dụng hiệu quả, là sẽ không ở gạch vàng mặt ngoài lưu lại bất luận cái gì từ bên ngoài đến tiêu ký. Gạch vàng phong tồn tốt đằng sau, lập tức liền bị đặt ở gian phòng trung ương, do mấy người mặc khôi giáp võ giả chuyên môn trông coi. Tại bắt đầu xác nhận mấy chục khối gạch vàng đều không có dị thường sau, mấy người phối hợp lẫn nhau tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến thời gian một tiếng liền đem hai dương gạch vàng kiểm tra hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, Mục Dịch lại tại bên cạnh liếc nhìn máy tính, cùng cao quản lý cùng một chỗ xem xét phi thuyền tư liệu. Bởi vì có mục đích đặc biệt, Mục Dịch cũng không quan tâm phi thuyền cụ thể trạng thái, hắn phải chú ý là phi thuyền công năng phải chăng đa dạng hóa. Mục tiên sinh, chiếc này là chúng ta nơi này lớn nhất vận chuyển hàng hóa phi thuyền, chỉ có 5 năm thuyền linh, toàn thể các loại thiết bị công năng bảo trì đều phi thường tốt. Ngài nếu như cần quy mô lớn vận chuyển hàng hóa lời nói tuyển chiếc thuyền này chuẩn không có sai. Cao quản lý chỉ vào chiếu ảnh ở trên vách tường phi thuyền tin tức nói ra. 5 năm thuyền linh. Đây cũng là một chiếc thuyền mới đi, làm sao lại được đưa đến nơi này? Mục Dịch hỏi. Một chiếc mới sử dụng mấy năm thuyền liền bị đưa đến chợ đồ cũ, khẳng định là có vấn đề nghiêm trọng, không phải vậy không có người sẽ bán một chiếc thuyền như vậy. Mục tiên sinh, chiếc thuyền này bản thân không có bất cứ vấn đề gì, chính là thân tàu quá lớn. Lúc đầu chủ thuyền kiến tạo nó lúc không có cân nhắc đến vận doanh vấn đề, cũng không đủ nguồn cung cấp lợi nhuận không cách nào duy trì chiếc thuyền này mới bị ép bán thuyền. Cao quản lý cười giải thích nói. Mục Dịch nhìn xem trên tư liệu hơn 500 mét dáng dấp phi thuyền khổng lồ, lý giải gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vận chuyển hàng hóa thuyền cũng không phải là càng lớn càng tốt, bởi vì vận chuyển hàng hóa thuyền càng lớn cần vận chuyển buôn bán phí tổn cũng càng nhiều. Nếu như chủ thuyền không có năng lực thu thập đầy đủ nguồn cung cấp thu hoạch được đầy đủ lợi nhuận thu nhập, như vậy chạy một lần thuyền khả năng sẽ còn lỗ vốn. Minh bạch chiếc thuyền này tại sao phải bị đưa tới giao dịch sau, Mục Dịch trong tay laptop bên trên đánh cái ký hiệu, đem chiếc phi thuyền này làm hậu tuyển một trong. Tháp Linh mặc dù có thể đối với phi thuyền tiến hành cải tạo, nếu có đầy đủ vật liệu tình huống dưới Tháp Linh thậm chí có thể trực tiếp kiến tạo ra một chiếc phi thuyền. Nhưng là, mặc kệ là trên mặt nước thuyền hay là loại này bay ở không trung phi thuyền, cũng không phải là có năng lực kiến tạo liền có thể. Một chiếc thuyền từ trong ra ngoài cũng phải có tương ứng chuyên nghiệp hóa thiết kế, trong đó các loại kim loại tỷ lệ công năng công trình, còn có tương ứng thân tàu kết cấu đều không phải là trong thời gian ngắn có thể chống rông lấy được kỹ thuật, mà lại khác biệt hình thể thân tàu thiết kế phương án hoàn toàn khác biệt, mỗi loại khác biệt hình thể thuyền đều có chuyên môn thiết kế phương án. Đây không phải mua một chiếc thuyền nhỏ, sau đó các loại tỷ lệ phóng đại liền có thể giải quyết vấn đề. Cho nên Mục Dịch cần mua sắm mấy chiếc thiết kế khác biệt phi thuyền, cho Tháp Linh làm tham khảo dùng. Mục tiên sinh, căn cứ ngài muốn phi thuyền tính năng, ta tìm được chiếc này Đế Quốc Hải quân xuất ngũ viễn dương khoa khảo thuyền. Chiếc thuyền này là Đế Quốc Hải quân tại 20 năm trước kiến tạo ra được vũ trang khoa khảo thuyền. Nó có lực phòng ngự cường đại, có thể ứng đối cấp 4 dị thú công kích. Vốn có chủ yếu hệ thống vũ khí mặc dù đã đại bộ phận đều dỡ bỏ, nhưng vẫn là bảo lưu lại cơ sở hệ thống phòng ngự, tuyệt đối có thể cam đoan ở đất liền đường thuyền an toàn. Còn có chính là chiếc thuyền bởi vì là viễn dương nghiên cứu khoa học tính chất, đưa tới thời điểm trong thuyền tiên tiến điều tra hệ thống cùng nghiên cứu khoa học thiết bị đều lưu lại, nếu như ngài có phương diện này cần, chúng ta có thể cam đoan bên trong thiết bị đều có thể bình thường sử dụng. Cao quản lý chỉ vào trong chiếu ảnh, cùng Mục Dịch một tháng trước nhìn thấy chiếc kia không trùng tàu chiến đấu phi thường giống phi thuyền nói ra. Thế mà còn có quân hạm bán, Mục Dịch không hỏi nguyên nhân trước tiên đem chiếc thuyền này tiêu ký xuống tới, sau đó hắn mới hỏi. Theo ta được biết, dạng này quân hạm còn chưa tới xuất ngũ tuổi tác đi, lần này là vì cái gì cho đưa tới? Rất không may, chiếc thuyền này tại một lần đi xa lúc gặp một cái ngũ giai dị thú, mặc dù bằng vào cường đại hỏa lực cùng lực phòng ngự miễn cưỡng chạy về, lại bởi vì dị thú lực lượng dẫn đến thuyền xương rồng xảy ra vấn đề. Trải qua hai lần sửa chữa sau, chuyên gia phán đoán chiếc thuyền này đã không cách nào đang thỏa mãn nhiệm vụ nhu cầu, cho nên liền bị bức lui dịch. Hiện tại chiếc thuyền này có thể duy trì thấp bên trong nhanh đi thuyền, cũng không còn cách nào toàn lực cao tốc phi hành. Cao quản lý dùng cảm thán ngữ khí nói ra, nhưng sau đó hắn lập tức lại cường điệu đạo. Bất quá một tiên sinh xin ngài yên tâm, làm quân hạm chính là tốc độ thấp phi hành cũng muốn so người dân bình thường dùng thuyền bay nhanh, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngài cần. Nhìn thấy Mục Dịch ra hiệu chọn lựa kế tiếp, cao quản lý chỉ có thể thở dài một hơi, lại bắt đầu giới thiệu mặt phi thuyền tư liệu. Nhảy qua mấy cái Mục Dịch không hài lòng sau, một cái tạo hình có chút kỳ quái phi thuyền ánh vào tầm mắt. Các phi thuyền đều thị lưu tuyến hình trụ xì gà hình hoặc là sắc bén hình tam giác, có phù hợp khí động lực học ngoại quan. Có thể chiếc phi thuyền này nhưng lại có kim tự tháp ngoại hình, cạnh 100 mét góc cạnh rõ ràng hoàn toàn không cân nhắc lúc phi hành không khí đối với phi thuyền ảnh hưởng. Đây là bảo lũy mạt nhật cầu sinh phi đến công ty thiết kế ra được ra viên hình khái niệm phi thuyền, có hoàn thiện nội tuần hoàn sinh thái hệ thống cùng tiên tiến vi hình công nghiệp hệ thống xưởng gia công. Một chiếc dạng này phi thuyền có thể cam đoan mấy chục người không có từ bên ngoài đến tài nguyên tình huống dưới không hạn chế bình thường sinh tồn thời gian mấy năm. Loại phi thuyền này cũng là hiện tại trên thị trường bán tốt nhất tận thế hình phi thuyền. Chương 59 mua thuyền, ngoài ý muốn 2, chương 59 mua thuyền, ngoài ý muốn 2, chiếc phi thuyền này thuyền linh cũng vô cùng ít đòi, xuất xưởng chỉ có thời gian 3 năm. Dị thú vẫn luôn là Đại Minh Đế quốc tai nạn đầu nguồn, những này nơi phát ra không rõ cường đại sinh vật nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ tập kích Đế quốc biên cương thành thị. Cứ việc Đại Minh Đế quốc biên phòng quân đã khai thác các loại thủ đoạn, cố gắng tiêu diệt dã ngoại sinh tồn dị thú, thế nhưng là hàng năm còn sẽ có dị thú đánh lén thành thị sự kiện phát sinh. Bởi vậy Đại Minh Đế quốc kẻ có tiền vì an toàn của mình sẽ nghĩ tới các loại biện pháp, trong đó có được cường đại năng lực phòng ngự phi thuyền, là tất cả mọi người công nhận tốt nhất an toàn bảo hộ. Đối mặt dị thú tập kích, đã có thể phòng ngự cũng có thể tùy thời tránh né phi hành phi thuyền, tại Đại Minh Đế quốc cơ hồ là kẻ có tiền yêu nhất. Tựa như là địa cầu bên trên chân chính kẻ có tiền đều sẽ mua tư nhân du thuyền một dạng, ở thế giới này mua tận thế phi thuyền cũng là người có tiền thân phận tượng trưng. Nghe cao quản lý giới thiệu, Mục Dịch liền biết đây nhất định lại là một chiếc vấn đề thuyền. Bất quá cái này cũng bình thường, có thể đưa đến chợ đồ cũ bên trên phi thuyền khẳng định sẽ có một ít vấn đề. Không cần Mục Dịch đặt câu hỏi, cao quản lý liền nói ra chiếc thuyền này vấn đề. Nguyên lai mua chiếc thuyền này chính là một cái thích chơi chủ, hắn tại một lần tham gia dưới mặt đất xe đua lúc gặp sự cố, không có. Người nhà của hắn không nguyện ý tại gánh vác chiếc thuyền này phí tổn, liền đưa đến ta chỗ này, quả nhiên lại là một cái ngoài ý muốn. Mục Dịch nhìn một chút bên kia hoàng kim đã kiểm kê hoàn thành liền nói, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí, đem ta tiêu ký cái này 3 chiếc tính một chút giá tiền, nhìn xem ta mang tới hoàng kim có đủ hay không. Cao quản lý trong lòng tự nhủ quả là thế, đây cũng là một cái không thiếu tiền chủ. Hôm qua tại cùng một dịch giao lưu thời điểm nghe hắn nói đối với phi thuyền tính năng nhu cầu, cao quản lý trong đêm cùng người nghiên cứu sau, tại nắm giữ nguồn cung cấp ở trong chọn lựa ra một nhóm phù hợp yêu cầu phi thuyền. Trong đó chiếc kia lớn nhất thuyền hàng, hải quân xuất ngũ khoa khảo thuyền cùng kim tự tháp hình tận thế phi thuyền, là cao quản lý cho là chắc chắn nhất thành giao phi thuyền. Có thể khiến cao quản lý không có nghĩ tới là, nguyên bản đoán trước một dịch sẽ phi thường có tiền, nhưng không có nghĩ đến sẽ có tiền đến loại tình trạng này. Ba chiếc trọng điểm giới thiệu phi thuyền, một dịch thế mà không nhìn thấy vật thật, liền hào khí muốn toàn bộ mua lại. Đối với cái này cao quản lý trừ vẻ mặt tươi cười, trong lòng tự nhủ đụng phải một cái thổ hào, thần thái lại không tự chủ được càng thêm cẩn thận. Bởi vì hắn biết giống một dịch loại này ngay cả vật thật cũng không nhìn, nhất Trịnh Tiên Kim làm không do dự người, khẳng định là có 10 phần tự tin. Loại này tự tin là tin tưởng song phương giao dịch, mặc kệ xuất hiện dạng gì vấn đề hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Như loại này người không phải có tiền chính là có quyền, lại thêm một dịch trong lúc vô tình thừa nhận thân phận quý tộc, cao quản lý lại không dám để giao dịch xuất hiện một chút đường rẽ. Một tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài ưu đãi nhất giá cả. Thuyền hàng cự côn hào giá bán 130 triệu, thám hiểm thuyền thiên nhãn hào giá bán 350 triệu, kim tháp vợ sỉ ẩn ba linh nha hào là 100 triệu giá bán. Bàn bạc, 480 triệu. Ngài mang tới siêu thuần kim bàn bạc 19640000 còn kém 2836 vạn. Xin hỏi tiền còn lại ngài là dùng siêu thuần kim thanh toán, hay là chuyển khoản? Cao quản lý lập tức tính toán ra ba chiếc thuyền giá tiền, lợi dụng phi thường xin lỗi ngữ khí hỏi thăm mục dịch như thế nào thanh toán tiền hàng. Một hồi ngươi phái người và ta đi lấy, trước tiên đem hiệp ước chuẩn bị kỹ càng đi. Mục dịch nghe được nhanh ba ước nguyên chênh lệch giá sau không có bất kỳ biểu lộ gì, không phải liền là 3 tấn hoàng kim thôi, ngay cả nửa mét khối cũng chưa tới chút lòng thành. Tốt, làm phiền ngài. Cao quản lý lập tức cười chuẩn bị văn bản tài liệu ký kết hiệp ước, hôm nay thật gặp một cái thổ hảo, ngay cả giá tiền đều không nói liền thành giao. Còn lại mấy cái bên kia đến mua phi thuyền hộ khách ngoài miệng nói không thiếu tiền, lại phải dùng các loại phương thức kiểm tra thân tàu tìm kiếm thiếu hụt, cố gắng dùng các loại lý do trả giá. Từ nhìn thuyền bắt đầu đến chân chính thành giao không có 1-2 tháng thời gian, căn bản là không có cách hoàn thành một vụ giao dịch. Hay là một dịch dạng này thổ hào hộ khách tốt, đáng tiếc những năm này liền gặp dạng này một cái. Thành hợp giao dịch trung tâm là Đại Minh Đế quốc quốc doanh hẹn tập giải sẽ, loại này cỡ lớn thuyền giao dịch có cố định thủ tục, trong đó sang tên văn bản tài liệu liền có một đồng lớn, cần một dịch không ngừng ký tên. Thậm chí một chút văn kiện điện tử còn cần dùng đến một dịch chứng minh nhân dân, tiến hành điện tử chứng nhận vô cùng phiền phức. Khi một dịch đem chính mình chứng minh nhân dân móc ra, ở đây mấy người nhìn thấy đằng sau lập tức nghiêm đứng vững, một mực cùng kính túi người chào. Quý nhân ngài tốt, đây là Đại Minh Đế quốc quy định lễ nghi, quý tộc đưa ra chứng minh nhân dân thì tương đương với biểu hiện ra thân phận của mình, mặt khác không phải quý tộc nhất định phải bình an. Đi xong lễ sau, bọn hắn mới tiếp tục làm việc. Khách hàng lớn hưởng thụ khách quý phục vụ, tất cả thủ tục đều không cần một dịch chính mình đi chạy, chỉ cần ngồi ở chỗ đó chờ lấy những người khác đem giao dịch hợp đồng chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mắt thấy tất cả thủ tục liền muốn hoàn thành, một dịch đang cùng cao quản lý thương nghị, phải chăng là an toàn đem hoàng kim trực tiếp vận đến nơi này lúc. Bình một tiếng, phòng khách quý cửa lớn đột nhiên bị người dùng lực cho đẩy ra. Một cái tô son chất phấn thanh niên mang theo nồng đậm mắt đen túi, nổi giận đùng đùng đi đến. Gần đẳng, ngươi tờ mờ là có ý gì? Trước kia linh nha hảo không có lệnh của ta ngươi cũng dám bán. Nam thanh niên vừa vào cửa liền đối với cao quản lý nổi giận đùng đùng quát, giống như là cao quản lý chưa cho phép bán hắn đồ vật. Cao quản lý, nguyên lai tên của hắn là kiếp trước vô cùng có danh tiếng gần đẳng, một dịch thời gian dài như vậy mới biết được tên của đối phương. Gần đẳng nhìn xem xông tới thanh niên cho mày. Chu hiểu, ngươi là có ý gì, ngươi muốn làm gì, không cần va chạm quý khách. Ta là trung tâm giao dịch quản lý, ta có quyền lợi mua bán trung tâm giao dịch tất cả phi thuyền bay, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ngươi tờ mở giờ không cần giả bộ hồ đồ, trước kia linh nha hảo là lao tử coi trọng, ngươi lại dám bán. Nam thanh niên Chu Hiểu tiếp tục giận dữ hét, sau đó không đợi gần đẳng trả lời, quay đầu liền hướng về phía một dịch mắng. Chính là ngươi muốn mua linh nha hảo. Ngươi là nơi nào đụng tới con cóc ghẻ, chạy đến địa bàn của lão tử hóa trang quý khách. Nam kinh thành bên trong có mặt mũi chủ, ta cái kia không biết, liền không có gặp qua ngươi tên tiểu tạp chủng này. Đối mặt thanh niên Chu Hiểu cùng hống giận mắng, một dịch sụ mặt không nói gì, mà là đem trước mặt mình trên bàn trà màu ám kim chứng minh nhân dân có chút đẩy về phía trước. Hắn chứng minh nhân dân chính giam ở trên bàn trà, mặt sau quận Long Quốc Huy có thể thấy rõ ràng. Đây là một dịch dựa theo Thẩm Ngọc dạy bảo đơn giản lễ nghi quý tộc, đối với vũ nhục thân phận của mình người đưa ra thân phận quý tộc. Theo đạo lý tới nói nếu là một người bình thường, nhìn thấy một dịch động tác đưa ra chứng minh nhân dân đằng sau, nên ý thức được hắn không giống bình thường thân phận. Lúc này nhìn thấy một dịch chứng minh nhân dân người liền có hai loại lựa chọn, một loại là minh bạch đối diện đây là một vị quý tộc, không phải người bình thường có thể vũ nhục, hắn muốn vì vừa rồi nhục mạ lập tức xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Hoặc là hắn không tin một dịch quý tộc thân phận chân thật, lúc này hắn có thể dùng điện thoại quét hình một dịch trưởng minh nhân dân bên trên đặc thù hoa văn, thông qua mạng lưới thẩm tra một dịch công khai thân phận chân thật. Sau đó xác nhận một dịch thân phận quý tộc sau, dựa theo pháp luật chịu nhận lỗi. Chương 60 thấy lợi tối mắt, 1, chương 60 thấy lợi tối mắt, 1, phép lối thanh niên cách làm lại tại hai lựa chọn bên ngoài, hắn tại tất cả mọi người thẳng hút hơi lạnh trong thanh âm, dùng tay chỉ một dịch lớn tiếng giống giận. Ngươi cái tiểu tạp chủng nghe kỹ cho ta, nơi này là địa bàn của lão tử, mặc kệ ngươi là nơi nào xuất hiện tạp chủng, đều mẹ hắn xéo ngay cho ta. Hắn không có nghe thấy một dịch trả lời, cho là mình khí thế chấn trụ một dịch, liền một mặt cao ngạo quay đầu nhìn về phía cao quản lý. Họ cao ngươi có phải hay không muốn làm, ta nhìn chúng đồ vật ngươi cũng dám bán, muốn cút đi liền nói một tiếng, ta đi để Chu tổng khai trừ ngươi. Khi nói đến đây Chu Hiểu đột nhiên không có thanh âm, bởi vì hắn ánh mắt đột nhiên bị trong phòng ở giữa trên mặt thả đống kia đóng gói hộp hấp dẫn lấy. Không đợi người khác kịp phản ứng, hắn đột nhiên đưa tay cầm lấy một cái đóng gói hộp mở ra sau khi nói ra. Đây là cái gì? Hoàng kim. Tốt, nguyên lai các ngươi đang tiến hành giao dịch phi pháp, thế mà dùng đế quốc mệnh lệnh cấm chỉ phương thức mua bán phi thuyền giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Chu Hiểu lớn tiếng thét chói tai vang lên, hắn kích động tiếp lấy hô. Ta đã biết, đây là của trộm cướp, cái này nhất định là ngươi cái tiểu tạp chủng từ nơi nào trộm được của trộm cướp. Ý nghĩa, ta giống như ở nơi nào thấy qua những hoàng kim này. À, đúng rồi, cái này không phải liền là chúng ta Chu Ký thương hành mất đi cái đám kia hoàng kim thôi. Các ngươi nhìn liền ngay cả đóng gói hộp đều như thế, khẳng định là ngươi tên tiểu tạp chủng này từ chúng ta trong thương hội trộm. Trong lúc nói chuyện theo lật qua lật lại, Chu Hiểu phát hiện những này đóng gói trong hộp trang đều là tiêu chuẩn gạch vàng sau. Không khỏi con mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng tự biên tự diễn thế mà bắt đầu trực tiếp vu oan hãm hại, lớn tiếng nói nhóm hoàng kim này là thuộc về bọn hắn cái kia Chu Ký thương hành. Người chung quanh đều bị Chu Hiểu phách lối điên cuồng biểu diễn cho bị khiếp sợ, bọn hắn thật hoài nghi cái này Chu Hiểu có phải hay không còn sinh trưởng đầu óc. Người ta một cái quý tộc chân chính ở chỗ này lấy ra chứng minh nhân dân sau, ngươi thế mà không nhìn người ta thân phận, chẳng những lớn tiếng đối với một dịch lục mạng. Càng khó có thể hơn tin là, thế mà còn tưởng là lấy mặt của mọi người mà ăn cướp trắng trợn người ta hoàng kim. Là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, để cái này Chu Hiểu cảm thấy lấy vì chính mình có thể làm sàng làm bậy. Lúc này nguyên bản còn tức giận, bị cái này Chu Hiểu xông tới kém chút quấy nhiêu giao dịch gần đẳng quản lý, hiện tại sắc mặt khôi phục bình thường, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hiểu nói ra. Không cần cho phụ thân ngươi tìm phiền toái, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, tranh thủ thời gian cho quý khách chịu nhận lỗi, sau đó chính mình đi bổ khoái vệ sở tự thú. Đối với Đại Minh Đế quốc quý tộc tới nói, mặc dù không có mấy trăm năm trước quyền lực, thế nhưng là cũng không phải có thể tùy ý bị người vũ đục. Giống như vậy tại một dịch lấy ra thân phận đằng sau, ở ngay trước mặt hắn còn lớn hơn âm thanh nhục mạ quý tộc hành vi, phán cái này Chu Hiểu giam cầm mấy tháng đều xem như nhẹ. Càng đừng đề cập Chu Hiểu hiện tại còn chống rông nói xấu một dịch trộm cắp, muốn ăn cướp trắng trợn hắn giá trị quá trăm triệu hoàng kim, cái này Chu Hiểu chỉ cần là bị bắt vào đến liền đừng có lại nghĩ ra được. Về phần Chu Hiểu nói tới, đế quốc cấm chỉ dùng hoàng kim mua bán giao dịch. Đầu kia lệnh cấm đích thật là có thể đó là đối với người bình thường tới nói. Đối với Đại Minh đế quốc các quý tộc, lệnh cấm này căn bản chính là không tồn tại, tất cả quý tộc đều có quyền lực dùng hoàng kim làm giao dịch tiền tệ mua bán đồ vật. Đối với gần đám nhắc nhở lần nữa, Chu Hiểu trực tiếp lựa chọn không nhìn, ánh mắt của hắn bị trong tay hoàng kim cho lấp kín, rốt cuộc nhìn không thấy những thứ đồ khác. Chu Hiểu đối với cả phòng người điên cuồng kêu gào. Đều cút ngay cho ta, đây là chúng ta Chu gia mất đi hoàng kim, hiện tại nếu là thiếu một khối, lao tử liền để các ngươi đi chết. Đáng chết, Vương Hải tên hôn đảng kia làm sao còn không đến, để cái này đáng chết tiểu tạm chủng chạy làm sao bây giờ. Chu Hiểu vừa nói, vừa thỉnh thoảng nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Không, phải nói là một khối ngụy trang thành đồng hồ máy báo động. Một dịch nhận biết loại này cảnh báo trang bị, chỉ cần đeo người dùng đặc biệt ngón tay đè lại mặt ngoài vượt qua 15 giây, liền sẽ trực tiếp phát ra mạng lưới báo động tín hiệu thông chi gần nhất bộ khoái. Đối với đã hiểu rõ Đại Minh Đế quốc cảnh vụ hiện trạng một dịch, biết loại này còi báo động một khi ấn xuống sẽ mang đến dạng gì hậu quả, mà lại hắn cũng từ Thẩm Ngọc nơi đó giải được những bộ khoái kia bọn họ đi làm án lúc là đức hạnh gì, cho nên hắn cũng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra chuyên dụng giao diện điểm một cái, liền mặt không thay đổi chờ đợi sự tình phát triển. Gần đằng ở bên cạnh cũng nhìn thấy Chu Hiểu động tác, biết một hồi sẽ đến người nào đằng sau, sắc mặt của hắn không khỏi khó nhìn lên. Đây là không chê chuyện lớn tiết tấu a bộ khoái phá án, người không có phận sự tránh lui theo một tiếng hung ác tiếng giống, một cái trên mặt mọc ra giữ tận mặc cháo giáp trung niên bộ khoái, dẫn một đám người thật nhanh vọt vào gián phòng. Nhìn thấy trong phòng cũng không có trong dự đoán bạo lực hình ảnh, trung niên bộ khoái nhìn thấy Chu Hiểu sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lĩnh hót dáng tươi cười. Chu thiếu gia, không biết là chuyện gì, để cho ngươi khẩn trương như vậy, thế mà phát ra khẩn cấp cảnh báo. Là có người cướp bóc sao, hay là ra mặt khác vụ án, giao cho ta Vương Hải tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Chu Hiểu đè xuống còi báo động là phi thuyền trung tâm giao dịch phối phát định vị cảnh báo trang bị, gần đảm làm quản lý cũng có một khối. Bởi vì phi thuyền trung tâm giao dịch chỗ kinh doanh đều là đại ngạch giao dịch, động một tí chính là trăm ngàn vạn tiền khoản rất dễ dàng bị những phần tử phạm tội kia cho để mắt tới. Vì đề phòng tại chưa xảy ra, chứ đang phi hành giao dịch bên cạnh liền có một cái bộ khoái vệ sở bên ngoài, còn cho trung tâm giao dịch nội bộ cao cấp quan viên trang bị định vị còi báo động phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên chỉ cần là ấn còi báo động liền đại biểu cho có trọng đại vụ án, đây cũng là bọn bộ khoái có thể tại vài phút bên trong liền chạy đến nguyên nhân. Vương bộ đầu, chính là hắn, chính là tên tiểu tạm chủng này, hắn trộm đoạt chúng ta Chu gia hoàng kim, tranh thủ thời gian bắt hắn lại tuyệt đối không nên để hắn chạy. Nhất định phải coi chừng, tiểu tử này hung rất, muốn phản kháng nói liền tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn. Chu Hiểu chỉ vào một dịch lớn tiếng kêu gào, ánh mắt hung ác không ngừng mà đối với Vương Hải ra hiệu, đối với Vương Hải còn thỉnh thoảng khoa tay lấy thủ thế. Vương Hải minh bạch Chu Hiểu thủ thế ý tứ, chính là tìm lý do tìm cơ hội xử lý một dịch, đem chuyện này làm thành bản sắt. Xem ra cái này Chu Hiểu tuyệt đối là cái mười phần ác độc người, hắn hiểu được chính mình nếu muốn làm chuyện xấu liền phải đem sự tình làm tuyệt, tuyệt đối không thể cho một dịch bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nếu muốn vu hãm một dịch, liền không thể để một dịch có thời gian dựa theo bình thường quá trình giải quyết vấn đề. Trong thời gian thật ngắn này, Chu Hiểu cũng khôi phục một tia lý trí, biết giống một dịch dạng này xuất ra hơn trăm triệu hoàng kim người cũng không thể nào là người bình thường. Hắn mặc dù tại Nam Kinh thành bên trong chưa từng gặp qua một dịch, không biết một dịch cụ thể thân phận, nhưng bây giờ nếu là muốn cướp một dịch hoàng kim, tự nhiên muốn tại một dịch vận dụng tự thân lực lượng trước đó giải quyết hậu họa. chỉ cần đem mục dịch trực tiếp xử lý, những hoàng kim này tuyệt đối chính là bọn hắn Chu gia mất đi, những người khác lại thế nào tìm nợ bí mật cũng vô dụng, đây chính là bọn họ Chu gia tại Nam Kinh thành lực lượng. Vương Hải đối mặt Chu Hiểu ám chỉ hắn không phải nhìn không rõ, thế nhưng là ngồi đối diện mục dịch một mặt bình tĩnh đã tính trước bộ dáng, để Vương Hải không khỏi do dự một chút, chính mình chớ để cho người coi làm đau dùng. Vương Hải là do dự, nhưng hắn mang tới những bộ khoái kia bọn họ nhưng không có kịp phản ứng. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng phi thường trẻ tuổi bộ khoái, nhìn thấy Chu Hiểu ám chỉ sau, phát hiện Vương Hải không có hành động. Chương 60 thấy lợi tối mắt, 2, chương 60 thấy lợi tối mắt, 2, hắn trong ánh mắt lóe ra thần sắc kích động, trên mặt lệ khí lộ ra, trợn tròn trong mắt hướng về phía mục dịch la lớn. Tiểu tặc, cũng dám ngay trước Chu thiếu gia mặt cướp bóc, còn không thúc thủ chịu trói. Tốt. Thế mà còn dám không nghe theo mệnh lệnh, cố ý phản kháng bắt, dựa theo đại minh luật phản kháng bắt người, chúng ta bộ khoái có quyền lợi giải quyết tại chỗ tiểu thanh niên này đối với không núp ních mục dịch một trận tiêu to, cuối cùng giống diễn kịch một dạng móc ra trong tay thô to súng lục chiến đấu, đối với mục dịch chính là liên tục mở mấy phát. Đại Minh Đế quốc bộ khoái bởi vì vị trí hoàn cảnh xã hội đặc thù, cho nên mỗi cái bộ khoái đều phối phát uy lực to lớn súng lục chiến đấu. Bất quá dưới tình huống bình thường, những bộ khoái này bọn họ sẽ rất ít vận dụng súng ngắn, bọn hắn đều là lợi dụng gậy cảnh sát chấp pháp. Sở dĩ bọn bộ khoái sẽ không tùy tiện vận dụng súng ngắn, là bởi vì bọn hắn phối phát súng ngắn uy lực thật sự là quá lớn, 13 ly đường kính so kiếp trước súng để dẹt ạ lệ súng ngắn uy lực còn mua lớn. Dạng này đạn súng ngắn mặc kệ đánh tới trên thân bộ bị kia, cũng sẽ phải người bình thường bệnh. Mà cái này mặt lộ hung ác tiểu thanh niên mà, vì định nọ Chu Hiểu, thế mà đối với mục dịch liên tục mở mấy thương, chính là muốn triệt để xử lý mục dịch. Toàn bộ phòng khách quý cảnh có 6-7 mét, mấy người ở giữa trên thực tế cũng chính là hơn 3 thước khoảng cách. Tên thanh niên này bộ khoái đột nhiên móc súng lục ra, ngồi đối diện ở trên ghế salon mục dịch liên tục mở mấy phát, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Xong. Gần đằng đầu lúc đó ông một tiếng liền nổ, một cái quý tộc chân chính vô duyên vô cớ liền bị bộ khoái lấy không hiểu lý do đánh giết, đây chính là kinh thiên đại án, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị dính líu vào. Chu Hiểu tên hôn đản này hắn làm sao dám a, đã nói cho hắn biết tới là quý khách, người ta cũng chủ động quang minh chính mình thân phận quý tộc. Ngươi một cái Chu gia thiếu gia lại dám phách lối công khai cướp bóc súng giết quý tộc, chính là lao tử ngươi tới cũng không dám làm như vậy a. Xong, xong. Ta làm sao đen đuổi gặp được như thế cái đồ hôn trướng, sớm biết xảy ra loại sự tình này ta hẳn là trước tiên giết chết hắn. Gần đằng ở nơi đó hối hận, dẫn đầu tiến đến Vương Hải trong đầu cũng muốn nổ tung. Hắn khí trực tiếp rút ra gậy cảnh sát, bình một tiếng liền đem người thanh niên kia bộ khoái đánh bay ra ngoài. Tên hôn trướng này đồ chơi là ai mới bảo, có hiểu hay không sự tình? Không thấy được lao tử đều không có dám trực tiếp động thủ, ngươi con rùa đen vương bắt đạn này lại dám trực tiếp nổ súng. Cái này nếu là đối phương không có cái gì thân phận còn tốt, vạn nhất đối phương phía sau có chút thế lực, chính mình liền bị tên hôn đản này đổ trời cho hố chết. Mang theo hối hận sức lực mấy người liền muốn xem xét một dịch thi thể, lại phát hiện một dịch thật tốt ngồi tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Một dịch trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới bọn này bộ khoái thế mà như thế vô pháp vô thiên, ngay cả tình huống cũng bị mất giải liền trực tiếp động thủ giết người. Hơn nữa còn không phải một người móc súng, chỉ bất quá tên hôn đản kia tốc độ nhanh nhất thôi. Đinh đinh đang đang liên tiếp kim loại rơi xuống thanh âm từ trên mặt đất vang lên, là một dịch lấy tay chống rông bắt lấy vài phát đạn đầu. Đối với người bình thường uy lực to lớn súng ngắn, đối với hiện tại một dịch tới nói cũng chính là đồ chơi. Không đến gấp 2 vận tốc âm thanh đạn, một dịch chính là không động thủ cũng không có việc gì, đạn ngay cả da của hắn đều không đánh tan được. Lực chú ý của chúng nhân bị viên đạn rơi xuống thanh âm hút, nhìn trên mặt đất nhấp nô đầu viên đạn, trong lúc nhất thời mấy người cùng một chỗ hít một hơi khí lạnh. Võ giả, tay không bắt đạn, tối thiểu nhất cũng là cao giai tông sư tu vi. Cái này khiến vừa mới lấy lại tinh thần Vương Hải ra đầu lại tê. Phiền phức lớn hơn rồi, một cái nhìn vừa mới thành niên thiếu niên tông sư, tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại. Bình tay không một dịch trong tay phát ra đạn xạ kích thanh âm. Đúng ngay sau đó Vương Hải sau lưng truyền đến bắn nổ thanh âm, vừa mới cái kia bị Vương Hải đánh bay ra ngoài thanh niên bộ khoái, mới từ trên mặt đất đứng lên đầu tựa như bạo liệt dưa hấu một dạng nổ tung. Tự vệ phòng ngự quyền, đây là Thẩm Ngọc giao cho một dịch, đồng thời đối với hắn không ngừng nhắc lại pháp luật điều văn. Tại Đại Minh Đế quốc nội bộ, nếu là có người không có bất kỳ cái gì lý do chủ động công kích hắn, đồng thời sử dụng súng ống một loại chí mạng tính vũ khí, mục dịch có thể trực tiếp dựa theo luật pháp quy định trực tiếp đánh chết đối phương. Cái đầu kia nở hoa bộ khoái chính là bị mục dịch dùng ngón tay bắn ra ngoài đầu viên đạn nát đầu. Xong, gặp được tông sư cảnh giới ngon nhân, bị sau lưng nhiệt huyết rót một thân Vương Hải sắc mặt trắng bệnh thầm nghĩ, đối phương vậy mà dạng này không chút do dự đánh giết thủ hạ của mình, khẳng định là có lực lượng. Hoặc là đối phương là một cái siêu cấp tội phạm không sợ hãi, hoặc là đối phương là có siêu cấp cường đại bối cảnh, quyền lực thông thiên không sợ giết người, mặc kệ là loại nguyên nhân nào chính mình hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mà còn lại bộ khoái nhìn xem trong bọn hắn người bị nổ đầu, cũng đồng dạng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, một mặt hoảng sợ đứng tại chỗ cũng không dám lại động một cái. Gần đằng những cái kia nguyên lai trung tâm giao dịch người, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ mình một lời không hợp đồng dạng bị một dịch nổ đầu. Về phần cái kia một mực phi thường phách lối muốn ăn cướp trắng trợn một dịch hoàng kim Chu Hiểu, hiện tại tựa như là một cái cổ bị bóp ở gà, càng là ngu ngơ tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích một chút. Trong lúc nhất thời trong phòng khách yên tĩnh như chết. Sau một phút phát hiện một dịch không còn động thủ, đầu đầy mồ hôi lạnh Vương Hải rốt cục lộ ra một cái nụ cười khó coi. Vị gia này, có chuyện gì dễ thương lượng, chém chém giết giết nhiều không tốt. Một dịch nhìn Vương Hải hai mắt, đem trong tay còn lại một viên đạn đầu ném đến trước mặt trên bàn trà, sau đó băng lãnh nghiêm mặt nhìn xem hắn không nói một lời. Đây chính là ngươi nói rất hay thương lượng. Đến cùng là ai trước nổ súng? Đồng thời một dịch trong lòng tính toán thời gian, làm sao còn không đến? Hắn đúng vậy am hiểu xử lý những sự tình này. Nhìn thấy Mục Dịch ném ra đầu viên đạn sau không có trả lời, Vương Hải càng khó coi hơn, đang muốn lại nói chút gì tranh thủ một chút hy vọng sống. Tạp tạp tạp, lúc này bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng chạy bộ. Theo tiếng bước chân, mấy tên mặc giản dị khôi giáp cầm kiếm vẫn mang theo phong bế thức mũ giáp vệ bình bọc vào. Cẩm Y Địa vệ, phiên trực tiểu tổ phụng mệnh đưa tin, xin mời Mục Dịch bách hộ trưởng quan chỉ thị nhiệm vụ. Người trong phòng nghe được xông tới người là Cẩm Y Địa vệ, trên mặt tất cả mọi người lập tức vui mừng lộ ra được cứu biểu lộ. Cẩm Y Địa vệ thế nhưng là đặc biệt nhằm vào cực ác thủ phạm, bọn hắn đến chính mình liền được cứu rồi. Nhưng sau đó bọn hắn nghe được người tới đối với Mục Dịch xưng hô, lập tức trong lòng triệt để tuyệt vọng. Trời ạ, người thanh niên này Mục Dịch là Cẩm Y Địa vệ bách hộ, thế mà trêu chọc phải danh xưng người gian ác Cẩm Y Địa vệ trên đầu, bọn hắn những người này tuyệt đối sống không được. Vương Hải cùng Chu Hiểu hai cái người dẫn đầu, lập tức toàn thân mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất, đặc biệt là cái kia ngang ngược cản rỡ tham lam không gì sánh được Chu Hiểu, hiện tại giữa hai chân chảy ra dòng nước phát ra phi thường khó người hương vị. Vương Hải cũng không tốt gì, thân thể tê liệt trên mặt đất cố gắng thế nào cũng không đứng dậy được. Mục Dịch cũng không có quản hai người trò hề lộ ra thần thái, hắn nhẹ nhàng đẩy trước mặt chứng minh nhân dân, băng lãnh mặt chỉ vào Chu Hiểu cùng ông Hải nói ra: "Cái này Chu Hiểu vũ nhục thân phận của ta, còn nói xấu ta cướp bóc nhà bọn hắn hoàng kim, có liên quan vụ án kim ngạch đạt tới tiếp cận 2 ước nguyên. Cái kia ông Hải hắn mang tùy hành nhân viên không phân nguyên nhân dùng thương tập kích ta, đã bị ta đánh chết. Ở đây tất cả mọi chuyện đều có bên kia thu hình lại làm chứng, mời các ngươi hiện tại dựa theo pháp quy xử lý bọn hắn." Chương 61 tra hỏi, 1, chương 61 tra hỏi, 1, quý nhân mạnh khỏe mấy tên cẩm y vệ chiến sĩ đều nhịp giơ lên trong tay kiếm hành lễ, Mục Dịch cũng nhấc tay đáp lễ. "Tất cả không được lúc đích, mấy người các ngươi dính líu cướp bóc tập kích quý nhân, bị bắt xác nhận tình huống hiện trường sau." Mấy tên cẩm y vệ hướng về phía mấy cái bộ khoái quát lớn. Hô xong đằng sau lập tức liền cho trong phòng mấy cái bộ khoái cùng Chu Hiểu mang lên trên cổ tay, liên quan đến quý tộc án, mặc kệ thật giả kiện trước tiên đem người hiểm nghi phạm tội bắt lại nói. Toàn bộ quá trình không có chúng không có người phản kháng, cũng không dám phản kháng, chỉ là Vương Hải đang không ngừng kêu khóc oan uổng, hắn có thể sự tình gì đều không có làm liền bị thủ hạ cho liên lụy đến. Về phần Chu Hiểu hiện tại đã sợ đến nói không ra lời, hắn ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm trên bàn trà chứng minh nhân dân, không rõ vật này là lúc nào xuất hiện. Phải biết gia tộc của hắn tại Nam Kinh thành cũng là tầng cao nhất tồn tại, đương nhiên sẽ không không hiểu quý tộc hàng nghĩa, nhất là giống một dịch dạng này, một cái vừa trưởng thành chính là quý tộc thanh niên, phía sau có bao nhiêu năng lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại. Chu Hiểu hối hận chính là, rõ ràng như vậy thân phận quý tộc tiêu chí, hắn vừa mới vì cái gì không nhìn thấy? Nếu là sớm biết Mục Dịch là một tên quý tộc, nói cái gì Chu Hiểu cũng không dám đi đoạt hắn hoàng kim. Chỉ có thể nói là người đều nguyện ý nhìn thấy chính mình nguyện ý nhìn đồ vật, vừa rồi hắn phách lối không nhìn Mục Dịch, căn bản là không có để ý Mục Dịch động tác, đương nhiên sẽ không nhìn thấy tấm vải kia đầy tình mỹ hoa văn chứng minh nhân dân. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hai tên cẩm y liền vệ động tác thô bạo đem Chu Hiểu từ dưới đất kéo lên, giam giữ đến bên cạnh miễn cho ảnh hưởng bọn hắn lấy chứng. Hiện tại trong phòng gần đám người đều nghe theo chỉ huy cố gắng dán tường đứng vững, sợ mình một động tác liền gây nên cẩm y liễu vệ hiểu lầm. Mà sau đó lại có mấy tên cẩm y liễu vệ đi vào gian phòng, ngay ngắn trật tự điều lấy trong phòng camera thu hình lại thanh lý trên mặt đất tử thi, bọn hắn phối hợp an ý xem xét chính là hay làm loại sự tình này người. "Van cầu ngài, đại nhân, chúng ta là bị hắn cho che đậy, tuyệt đối không có cố ý yếu hại ngài ý nghĩ a đại nhân, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, cầu ngài liền tha ta lần này đi, ta cũng không thể đi chiến nô doanh a đại nhân, đều là Chu Hiểu để cho chúng ta làm, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nha, những bộ khoái này hiện tại cũng hận chết Chu Hiểu." "Chu Hiểu ngươi là ngớ ngẩn thôi, hay là ngươi thật sự dài một bộ đầu óc heo, ngươi lại dám cướp người ta một cái quý tộc tiền, mà lại không chỉ muốn cướp người ta tiền, còn muốn cho chúng ta đi giết người ta một tên quý tộc, quả thực là đáng chết cực kỳ." Mấy tên bị đeo lên xiềng xích bộ khoái khóc lớn tiếng hô hào cầu xin tha thứ, thật giống như vừa rồi bọn hắn không có bất kỳ cái gì lấy chứng, cũng không nhìn một dịch quý tộc chứng minh nhân dân, liền diện mục giữ tợn giơ súng lên nhắm ngay một dịch chính là người khác. Một dịch không để ý đến những bộ khoái kia, hắn cảm thấy hứng thú nhìn xem tự biết không cách nào đào thoát, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó Chu Hiểu. "Ngươi vì cái gì phách lối như vậy, liền dám tùy ý đoạt một người xa lạ tiền, nhà các ngươi quyền lực thật lớn như vậy sao?" Chu Hiểu ngơ ngác nhìn chằm chằm một dịch chứng minh nhân dân, một lát sau mới lộ ra cười thảm nói ra: "Hôm nay là ta kỳ xoa một chiêu, đụng phải ngươi. Nhà ta ngươi hẳn nghe nói qua, hoàng tộc Chu gia tại Nam Kinh thành cũng là tầm cao nhất gia tộc." Chu Hiểu nói chuyện gia tộc của hắn Mục Dịch đoan cái đã hiểu rõ, hoàng tộc Chu gia tại Đại Minh đế quốc cũng chỉ có một cái gia tộc dám như thế tự xưng, đó chính là khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương hậu đại. Đại Minh đế quốc mặc dù trải qua biến pháp sau, hoàng đế vị trí đã thành quý tộc tuyển đế chế, không còn là Chu gia độc hưởng vị trí. Thế nhưng là bởi vì Chu gia là khai quốc hoàng tộc, tại nhường ra hoàng đế vị trí trước đó đã kinh doanh Đại Minh đế quốc mấy trăm năm, cho nên dù là đã mất đi hoàng đế vị trí sau, cũng y nguyên có được lớn lao quyền lực địa vị. Đương nhiên theo những năm này, trưởng lão hội trở thành Đại Minh đế quốc chân chính kẻ thống trị, đối với Chu gia tiến hành nhất định áp chế, để Chu gia từ chân chính hoàng tộc rơi xuống đến phổ thông đại gia tộc hàng ngũ, không có đi qua nhiều như vậy quyền lực. Nhưng là tại một chút đặc biệt trong thành thị, Chu gia hay là có được tương đối lớn quyền lực, tại Nam Kinh thành bên trong Chu gia chính là như thế một cái tầng cao nhất gia tộc. "Ta gần nhất đánh bạc thua, thiếu rất nhiều tiền. Vốn chỉ muốn đem Linh Nha Hảo phi thuyền sử dụng thủ đoạn vụng trộm thuê ngồi bốn, không nghĩ tới Linh Nha Hảo lại muốn bị gần đẳng bắn đi." Trong lúc nhất thời gấp lên lửa, lại thêm bên kia chủ nợ thúc gấp, cho nên nhìn thấy ngươi hoàng kim liền Chu Hiểu cười thầm lấy, hắn biết bởi vì chính mình sự kích động nhất thời, đã dẫn phát phiền phức ngập trời. Nếu như đối phương thật là người bình thường còn tốt, nhiều nhất chính là cái tông sư võ giả, gia tộc của hắn quyền lực khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này đè xuống. Nhiều nhất chính là bồi ít tiền, còn không đến mức muốn mệnh của hắn. Nhưng bây giờ xác định Mục Dịch là một tên quý tộc sau, Chu Hiểu liền từ bỏ tất cả ý nghĩ. Một tên 16, 17 tuổi quý tộc, sau lưng của hắn có dạng gì bối cảnh, mới có thể đem một cái vừa mới thành niên thiếu niên đưa đến địa vị bây giờ bên trên. Làm đồng dạng quyền lực giai tầng Chu Hiểu, đương nhiên minh bạch đây là dạng lực lượng gì. Gia tộc của hắn mặc dù nói tại Nam Kinh thành thảo luận 102, có được rất nhiều ẩn hình quyền lực, thế nhưng làm không được tùy tiện đem một thanh niên đưa lên quý tộc vị trí. Cho nên Chu Hiểu minh bạch hắn xong, chuyện này xử lý tốt một chút, cho dù hắn gia tộc nguyện ý xuất tiền bồi thường để Mục Dịch hài lòng, Chu Hiểu bản nhân cũng sẽ bị đưa đến chiến nô doanh đi trở thành phá hôi. Nếu như gia tộc của hắn không nguyện ý quản hắn, Chu gia xác suất lớn sẽ buông tha cho hắn cái này gia tộc phổ thông tử đệ, như vậy chờ đợi Chu Hiểu duy nhất kết quả chính là bị xử bắn. Cướp bóc quý tộc kim ngạch còn đặc biệt to lớn, bị xử bắn là kết quả duy nhất. Nghe Chu Hiểu lời nói, Mục Dịch minh bạch nguyên do liền không lại để ý tới hắn. Nếu đối diện đã là một cái phải chết người, Mục Dịch nhưng không có hứng thú lại giẫm hơn mấy chân, nói lại nhiều châm chọc ngôn ngữ cũng không có một viên đạn hữu lực. Bên này mấy tên cầm y liễu vệ động tác thật nhanh, rất nhanh bọn hắn liền từ trong phòng bố trí tốt camera bên trong điều vào tay cần hình ảnh. Sự tình vô cùng đơn giản, vụ án nguyên do vô cùng rõ ràng. Tại thu hình lại bên trong, từ Mục Dịch đi vào phòng bắt đầu, đến gần đặng mấy người nghiệm chứng hoàng kim cân nặng, mai cho đến Chu Hiểu xông tới thẳng hề giống như tự biên tự diễn, thẳng đến cuối cùng mấy tên bộ khoái xông tới nổ súng bị Mục Dịch phản kích giết. Toàn bộ quá trình thu phi thường rõ ràng, vài máy quay phim không có còn sót lại bất kỳ góc chết, phóng tới chỗ nào đều là bằng chứng. Mục Dịch, thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị nhân thương đánh chứng cứ vừa mới thu thập xong không bao dài thời gian. Thẩm Ngọc liền sắc mặt băng lãnh đi đến. Nàng đây là thu đến Mục Dịch trợ giúp thỉnh cầu sau, lập tức để công việc trong tay xuống chạy tới. Không giống như là cầm ý liễu vệ những cái kia đội viên đột kích, mỗi ngày tùy thời đợi ở trên trời cảnh giới phi thuyền bên trong tùy thời chờ lệnh, vài phút bên trong liền trực tiếp nhảy dù đến phi thuyền trung tâm giao dịch. Thẩm Ngọc ngồi xe xuyên qua hơn phân nửa thành thị, dùng 20 mấy phút đồng hồ thời gian đuổi tới đã là tốc độ nhanh nhất. Không có chuyện, Thẩm tỷ, tình huống đã không chế được, chính là cái này Chu gia đời thứ hai liên hợp mấy cái bộ khoái muốn cướp ta hoàng kim. Mục Dịch đứng người lên vừa cười vừa nói. Thẩm Ngọc ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút bị tóm lên tới Chu Hiểu cùng bộ khoái, trên mặt đất còn không có thanh lý xong vết máu cùng trong sân tàn mát hoàng kim, cười lạnh nói. Chương 61 tra hỏi 2, Chu gia người khống chế bộ khoái cướp bóc quý tộc hoàng kim. Tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt. Hiện tại Thẩm Ngọc cũng không giống như bình thường đối đãi Mục Dịch, là ngữ khí ôn nhu nét mặt tươi cười như hoa chi tâm đại tỷ tỷ. Ánh mắt băng lãnh, sát khí trên người để trong phòng nhiệt độ đều thấp vài lần, một thân lạnh thấu xương khí thế chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Hoàng tộc Chu gia, cái này Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng tộc, nhưng cũng bởi vì gia tộc bọn họ nguyên nhân Đại Minh Đế quốc kém chút vong tộc diệt chủng. Cho dù là Chu gia kịp thời nhường ra hoàng quyền có thể bảo toàn tự thân, Chu gia cũng làm cho tất cả quý tộc căm hận. Cho nên, tại mới Đại Minh Đế quốc thành lập sau mấy trăm năm, Đại Minh Đế quốc tất cả quý tộc đều không hẹn mà cùng một chỗ áp chế Chu gia lực lượng. Không phải loại kia trắng trợn chèn ép, mà là một loại ăn ý hạn chế, liền sợ Chu gia người lại thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Cẩm Y Liễu vệ hiện tại làm trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, đối với Chu gia loại gia tộc này tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý, cho nên Thẩm Ngọc nghe chút là Chu gia người liền biết, cái này vụ án không có khả năng tùy tiện buông tha. Khống chế bộ khoái công khí tư dụng, cái này tại hiện đại hóa Đại Minh Đế quốc là cấm kỵ, trưởng lão hội đối với loại sự tình này nghiêm khắc cấm chỉ. Tựa như Cẩm Y Liễu vệ dạng này, trên mặt nổi Đại Minh Đế quốc có quyền lực cơ cấu, mỗi lần chấp pháp lúc cũng muốn toàn bộ hành trình thu hình lại, bảo đảm chính mình sẽ không bị mắt khác ngôn quan nắm được án. Về phần giống những bộ khoái này, bọn họ càng là như vậy, bọn hắn mỗi lần chấp pháp cũng cần đeo chấp pháp dụng cụ thu hình lại. Có thể ngay cả như vậy, vẫn sẽ có người cố tình vi phạm. Tựa như hôm nay dạng này, Chu Hiểu chỉ là ám hiệu một chút, liền có bộ khoái chó săn giống như xung xoe, không chút nào bận tâm người khác tính mệnh. Đối với loại này công khí tư dụng cố tình vi phạm vụ án, cũng tại cầm ý liễu vệ trong vòng phạm vi quản hạt, hơn nữa còn là phía trên trọng điểm chú ý vụ án. Chỉ bất quá loại này vụ án trừ phi là chuyên môn đi điều tra, nếu không bình thường cầm ý liễu vệ rất khó gặp được, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một dịch đuổi kịp. Về phần cướp bóc quý tộc, đó càng là Đại Minh Đế quốc giai cấp thống trị khó mà dễ dàng tha thứ vụ án. Làm một cái đế quốc, bất kể thế nào cải cách chế độ, chỉ cần là quý tộc tất nhiên chính là quốc gia trên thực chất kẻ thống trị. Hiện tại lại có thể có người dám trắng trợn cướp bóc quý tộc, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đây đều là tất cả quý tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình, có thể nói đây mới thật sự là cấm kỵ. Hoàng tộc Chu gia, cấu kết bộ khoái, cướp bóc quý tộc. Tam trọng có thể làm cho Đại Minh Đế quốc cầm ý gì vệ điên cuồng thuộc tính được ra, có thể nói một dịch bị Chu Hiểu cướp bóc cái này vụ án, đã thành chính là tại trưởng lão hội nơi đó cũng treo được hào trọng điểm vụ án. Cho nên đến hiện trường tìm hiểu tình huống sau, Thẩm Ngọc mới có thể cười lạnh liên thanh nói xong. Sau đó chính là tất cả chứng cứ tính cả nghi phạm cùng một chỗ đóng gói, đưa đến Nam Kinh thành trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp chuyên môn tòa án. Dính đến quý tộc vụ án, trên địa phương nha môn tòa án không có quyền lợi xử phạt, chỉ có lệ thuộc trực tiếp trưởng lão hội tòa án mới có quyền lợi tuyên án. Bởi vì sự thật rõ ràng chứng cứ đầy đủ, mấy ngày thời gian liền có thể tuyên án. Hiện tại duy nhất ảnh hưởng kết quả chính là Chu gia, liền xem bọn hắn đối với chuyện này ứng đối như thế nào xử lý. Liên nhìn Chu gia là nguyện đánh cùng hay là nguyện phạt. Nguyện đánh, cái kia Chu Hiểu trực tiếp liền sẽ bị xử bắn, cướp bóc quý tộc lệ này không thể mở, nhưng cứ như vậy Chu gia liền triệt để không có mặt mũi. Nguyện phạt, có liên quan vụ án kim ngạch nhanh 200 triệu, trưởng lão hội tòa án sẽ trực tiếp trên cùng gấp 10 lần xử phạt. Tính cả tổn thất tinh thần, lần này Chu gia ít nhất phải bồi thường người 2 tỷ mới có thể kết án, cái này lại sẽ để Chu gia cắt mất một khối thịt lớn. Cho nên mặc kệ loại nào phán quyết, đối với chúng ta đều có lợi. Đem đóng gói chứng cứ đưa tiễn đằng sau, Thẩm Ngọc bồi tiếp Mục Dịch, tại gần đàm dẫn đạo ngồi xuống lấy xe đi tiếp thu Mục Dịch mua sắm phi thuyền. Trên thực tế tại Chu Hiểu xông vào gian phòng trước đó hợp đồng đã ký xong, hiện tại chẳng qua là sớm đi tiếp thu. Chiếm diện tích mười mấy cây số vuông hai tay phi thuyền trung tâm giao dịch, phi thuyền dựa theo lớn nhỏ khác biệt đáp xuống riêng phần mình khu vực. Rất nhanh ba người đã đến một chiếc 100 mét cao to lớn kim tự tháp trước, đây chính là Mục Dịch mua chiếc kia Linh Nha Hào phi thuyền, bởi vì thể tích nhỏ nhất cho nên khoảng cách gần nhất. Sau khi xuống xe gần đảm tranh thủ thời gian thông qua một tiểu môn mà chạy vào phi thuyền, đi thông chi chú đóng ở trên phi thuyền nhân viên bảo an đều đi ra, tốt xin mời Mục Dịch đối với phi thuyền nghiệp thu. Lúc này thấy không người, một mực sắc mặt căng cứng thần tình nghiêm túc Thẩm Ngọc mới lên tiếng. Mục Dịch, nói thật với ta, ngươi tại sao phải đột nhiên muốn mua phi thuyền, còn duy nhất một lần mua 3 chiếc? Càng quan trọng hơn là trong tay ngươi hoàng kim là từ đâu mà tới, vì cái gì ngươi sẽ có được nhiều như vậy hoàng kim? Thẩm Ngọc mặc dù không có thanh sắc câu lệ, nhưng là ngữ khí cũng vô cùng nghiêm túc. Mục Dịch làm nàng từ dưới đất trong phòng giải cứu ra thanh niên, có thể nói 2 tháng này tới biến hóa Thẩm Ngọc là một mực nhìn ở trong mắt. Đồng thời Thẩm Ngọc trên thực tế đối với Mục Dịch làm qua tương đương kỹ càng điều tra, xác nhận Mục Dịch bản thân không có bất cứ vấn đề gì đằng sau mới thực tình đem Mục Dịch xem như người một nhà, còn dựa vào chính mình quan hệ muốn tận lực giúp trợ Mục Dịch. Nhưng là hiện tại một lần bế quan đằng sau, Mục Dịch hành động lại làm cho Thẩm Ngọc hoàn toàn xem không hiểu, có thể nói Mục Dịch đơn giản tới một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một người đi ra nghỉ ngơi lúc mua phi thuyền không nói, còn không biết từ nơi nào làm tiếp cận 2 tấn hoàng kim đi ra. Những hành vi này đều không ngoại lệ, đều để Thẩm Ngọc nội tâm cực độ chấn kinh, cái này căn bản liền không phải một cái bị nhốt nhiều năm tiểu thanh niên có thể làm sự tình. Không nói hắn tại sao phải mua sắm phi thuyền, chính là Mục Dịch trong tay cái kia 2 tấn hoàng kim từ đâu tới đây đều là một cái cự đại vấn đề. Mà những sự tình này đều không ngoại lệ đều thuyết minh, bọn hắn cẩm ý liễu vệ đối với Mục Dịch điều tra ra hiện to lớn sai lầm. Mục Dịch rất có thể có to lớn vấn đề, phía sau hắn tuyệt đối có những thế lực khác. Cho nên ở ngoài mặt xử lý tốt Mục Dịch bị đánh cướp vụ án sau, Thẩm Ngọc mới một mực nghiêm mặt, thẳng đến gần đằng sau khi rời đi nàng mới chủ động hỏi Mục Dịch. Đây là Thẩm Ngọc tự thân làm thuật sĩ, thông qua mình học tri thức cùng tinh thần cảm giác, phát hiện Mục Nghệ cũng không có cái gì dị thường khí tức, cũng không có bởi vì hoàng kim vụ án bại lộ sau, làm ra cái gì dị thường động tác. Bởi vậy Thẩm Ngọc mới quyết định công khai cùng Mục Dịch nói một chút, muốn hỏi rõ ràng Mục Dịch chân thực lai lịch, cùng hắn tại sao muốn ngụy trang thành Mục Dịch ẩn nút tiến Đại Minh Đế quốc. Về phần vạch trần Mục Dịch ngụy trang diện mục tính nguy hiểm, bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Thẩm Ngọc tin tưởng nương tựa theo làm thuật sĩ siêu cao tinh thần sức cảm ứng, cái này làm Mục Dịch thanh niên đối với Đại Minh Đế quốc hẳn không có địch ý, đương nhiên làm như vậy cũng là có một chút mạo hiểm thành phần, cho nên Thẩm Ngọc cũng không phải không có khẩn cấp dự án. Trên thực tế ngay tại nàng cùng Mục Dịch đến nơi này trước đó, chúng ta mang theo cẩm y liễu vệ chiến đấu vũ trang phi thuyền, đã mai phục tại phi thuyền trung tâm giao dịch nội bộ. Bốn phía đều là to lớn phi thuyền, cẩm y liễu vệ vũ trang phi thuyền ở chỗ này không chút nào thu hút, đúng lúc là mai phục địa điểm tốt nhất. Đồng thời nơi này tại phía xa vùng ngoại ô hoang không người thế, chính là một dịch bị vạch trần thân phận chân thật sau bại lộ diện mục chân thật chiến đấu, nơi này cũng là một cái tương đối tốt địa điểm. Vũ trang trên phi thuyền những cái kia quy mô lớn tính vũ khí sát thương, ở chỗ này đều có thể bình thường sử dụng, không cần giống tại Nam Kinh thành trong kia ai nhiều cố kỵ. Chương 62 An Phi Thuyền, 1, chương 62 An Phi Thuyền, 1, tại một dịch không thấy được địa phương, cách hắn vị trí vượt qua một cây số bên ngoài, một chiếc to lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền phía sau. Đỉnh Khôi quán giáp mang theo hổ văn mũ giáp, tay cầm ám kim tinh chiến đao Trương Tam, chính mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại một chiếc ngoài phi thuyền mặt nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Phía trên hiển hiện chính là một dịch khoảng cách gần hình ảnh, nhìn quay phim góc độ camera rõ ràng là từ Thẩm Ngọc trên thân quay chụp. Mơ, lão tử cả ngày đánh lông thế mà bị mổ vào mắt, nghĩ không ra một dịch đồ con rùa này nhìn rất đơn thuần, thế mà ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Đều nghe kỹ cho ta, một hồi một khi hắn bộc lộ ra diện mục chân thật, ta đi lên dây dưa kéo lại hắn, các ngươi liền cho ta dùng pháo điện tử đánh mạnh. Vừa vặn hôm nay hắn không có mặc phòng ngự giáp, không có cách nào chống cự ám kim điện tử đạn xuyên giáp công kích. Mơ, chờ về đi, ta không phải để tổ tình báo những tên khốn kiếp kia biết kiểm điểm, cho đến bây giờ ngay cả hắn cái kia 2 tấn hoàng kim là từ đâu tới đều không có điều tra ra. Thật tơ mơ gặp Quỷ Trương Tam nhận được một dịch có được 2 tấn hoàng kim tình báo lúc cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới vừa mới lên báo trưởng lão hội, cho hắn xin mời tước vị một dịch lại có vấn đề. Hơn nữa còn không phải vấn đề nhỏ, một dịch thế mà chống rỗng lấy ra 2 tấn hoàng kim, còn để bọn hắn cầm ý liễu vệ không tra được, đây chính là thiên đại sự tình. Làm Đại Minh Đế quốc trên thực chất thứ nhất đặc vụ cơ quan, vậy mà điều tra không ra 2 tấn hoàng kim lai lịch, đây chính là bọn họ lớn nhất thất trách cùng sỉ nhục. Phải biết đây cũng không phải là mấy chục khắc trên trăm khắc hoàng kim, là một cái xưởng nhỏ một người liền có thể làm ra, mà là 2 tấn cao độ tinh khiết hoàng kim, chính là đế quốc công bộ chuyên môn luyện kim xưởng tinh luyện, cũng muốn dùng thời gian mấy tháng mới có thể sản xuất ra. Đồng thời nhìn một dịch dáng vẻ, cái kia 2 tấn hoàng kim còn không phải toàn bộ, ở trong đó bao gồm hàm nghĩa liền có thêm. Đầu tiên chính là những hoàng kim này là ở đâu ra, vài tấn cao thuần kim cũng không phải đơn giản xưởng nhỏ có thể sản xuất ra đồ vật, nhà xưởng nhỏ đã không có năng lực kia cũng không có kỹ thuật kia. Cái này tất nhiên phải có một cái cỡ lớn kỹ thuật cao kim loại tinh luyện kim loại nhà máy, sinh sản những này không có ghi chép hoàng kim. Còn có chính là sinh sản hoàng kim tất nhiên phải có nguyên liệu. Đại Minh Đế quốc không giống thế giới khác nội bộ phân liệt, một quốc gia không có cách nào tra rõ ràng một cái khác quốc gia tin tức. Thứ nguyên này chính là Đại Minh Đế quốc một nhà độc nhất nắm giữ, trong đế quốc tất cả nhà máy đều tại Cẩm Y Liễu vệ giám sát phạm vi bên trong, nhất là nguồn năng lượng tiêu hao lớn luyện kim nhà máy. Không có khả năng chống rông xuất hiện vài tấn gia công tốt hoàng kim không có đầu mượn. Phải biết một tòa cỡ lớn luyện kim nhà máy không phải một cái nhà máy đơn giản như vậy, cái này dính đến nguồn năng lượng, quặng mỏ, đủ loại nguyên bộ công trình, là một cái tính tổng hợp công nghiệp hệ thống. Có thể trách dị chính là, tại tất cả Cẩm Y Liễu vệ khẩn cấp điều tra, quả thực là không có tìm được một dịch trong tay hoàng kim nơi phát ra, cái này khiến người sợ hãi. Tại Đại Minh Đế quốc trong cương vực còn có không nhận trưởng lão hội khống chế công nghiệp hệ thống, đây cũng không phải là cái gì trò đùa. Cho nên, nhất định phải tra rõ ràng mục dịch trong tay đại lượng hoàng kim nơi phát ra, muốn biết rõ ràng mục dịch phía sau đến tuột cùng có cái nào lực lượng, nếu như không làm rõ được tất cả mọi người sẽ ăn ngủ không yên. Có thể cho tới bây giờ, phụ trách điều tra Cẩm Y Liễu vệ cũng không có lấy tới những cái kia hoàng kim nơi phát ra bất kỳ tin tức gì. Bằng không dựa theo Cẩm Y Liễu vệ bình thường tác phong, đã sớm hẳn là tập trung tất cả lực lượng bắt mục dịch, nếu như mục dịch dám can đảm phản kháng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Về phần hoàng kim nơi phát ra, cứ dựa theo tìm tới manh mối truy tra liền tốt, chỉ cần có manh mối liền sẽ hiểu rõ tất cả tin tức. Nhưng đến bây giờ Cẩm Y Liễu vệ dốc hết toàn lực, cũng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Kết quả tại không có biện pháp, chỉ có thể để Thẩm Ngọc mạo hiểm trực tiếp hỏi, để nhìn có thể từ một dịch trong miệng thu hoạch được một điểm hữu dụng tin tức. Mặc kệ là thật là giả, những cái kia chuyên nghiệp phân tích nhân viên đều có thể từ đó tìm kiếm được một chút manh mối. Ngay tại Trương Tam tức giận không ngừng thấp giọng giận mắng đồng thời, phía sau hắn trên phi thuyền chính khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chiếc phi thuyền này ngoại hình rất kỳ quái, dài trăm thước vỏ ngoài trở đi một tòa to lớn xoay tròn đủ súng, chỉnh thể tạo hình có điểm giống một dịch kiếp trước xe tăng. Trên pháo tháp rỗi ra mấy cây thô to hoặc pháo, phía trên đang sáng lên bổ sung năng lượng đèn chỉ thị, đây là Đại Minh Đế quốc trang bị tối tân điện từ đánh lén pháo phi thuyền, đặc biệt nhằm vào cao giai dị thú thiết kế ra được vũ khí chiến tranh. Một pháo liền có thể săn giết tứ giai dị thú. Không nghĩ tới hôm nay Cẩm Y Liễu vệ lại vì một dịch, đem loại này chiến tranh đại sát khí cho phái ra. Hiện tại toàn bộ Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ mười mấy cái chiến đấu tổ, tất cả mọi người xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm một dịch, xem hắn nói thế nào. Nhìn thấy Thẩm Ngọc nghiêm túc như vậy hỏi thăm, một dịch không có một chút khẩn trương, hắn lấy tay gãi đầu một cái lộ ra có chút thẹn thùng dáng tươi cười rồi nói ra: "Thẩm tỷ, ta bán phi thuyền là vì ăn." "Ăn?" Mặc kệ là trực diện một dịch Thẩm Ngọc, hay là phía sau những cái kia phụ trợ nhân viên chiến đấu nghe được đáp án này sau, đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn suy nghĩ các loại đáp án, tỉ như nói một dịch kiếm cớ là ngoại ý muốn thu được một bút tiền tài muốn đầu tư, hoặc là bị người khác ủy thác tới mua phi thuyền, kém nhất cũng chính là một dịch cường ngạnh biểu thị chính mình làm quý tộc muốn phát triển lực lượng của mình. Có thể tất cả mọi người dự đoán đáp án bên trong, hết lần này đến lần khác không có ly kỳ như vậy suy đoán. Cái kia là mấy trăm mét dáng dấp phi thuyền, hơn vạn tấn nặng kim loại quái thú, ngươi cả người cao không đến 2 mét nhân loại, mua phi thuyền lại còn nói là vì ăn, đây không phải rõ ràng lừa gạt sao? Hắn đang nói láo, hắn tuyệt đối đang nói láo. Từ hắn biểu hiện siêu nhỏ còn có ngôn từ phán đoán, mục tiêu đều đang nói láo một cái thanh âm băng lãnh lòng tin 10 phần tại thông tin hệ thống bên trong lớn tiếng nói. Loại sự tình này còn cần phán đoán sao? Nếu là hắn có thể đem phi thuyền ăn, quay đầu ta liền đi ăn cức. Hắn nói láo liền không thông qua đại não sao? Loại này nói láo ngay cả tiểu hải tử cũng không tin, hắn là thế nào đã lớn như vậy? Vậy cũng không nhất định, hắn khả năng thật đúng là cho là chúng ta là tiểu hải tử sẽ tin tưởng hắn. Nếu như lý lịch của hắn là nói thật, một cái từ nhỏ bị giam ở tầng hầm bên trong hải tử tuyệt đối có thể nói ra loại này nói láo. Ha ha, Cẩm Y Liễu vệ trong hệ thống truyền tin, lúc này nhìn chằm chằm một dịch người không chỉ một, hiện tại nhao nhao đối với một dịch trả lời châm chọc khiêu khích. Tại một dịch trước mặt Thẩm Ngọc cũng lộ ra khó chịu biểu lộ, nàng không nghĩ tới một dịch thế mà lại dùng ngu ngốc như vậy lý do đến trả lời nàng. Có thể là nhìn thấy Thẩm Ngọc không tin, một dịch lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười sau giải thích nói: "Thẩm tỷ, ta không phải đã thức tỉnh huyết mạch đặc thù sao? Lần bế quan này sau huyết mạch cộng tiến một bước đã thức tỉnh, có được khống chế kim loại cùng thôn phệ kim loại năng lực. Ta đây là mua phi thuyền, chính là vì thôn phệ phi thuyền thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Thế giới này liền điểm ấy tốt, có thần kỳ huyết mạch năng lực cùng các loại pháp thuật, chỉ cần là có dị thường biểu hiện liền đều có thể đẩy lên huyết mạch thức tỉnh bên trên. Đây cũng là một dịch đang bế quan đi ra trước, nghĩ đến bại lộ tháp linh năng lực sau tìm lấy cớ. Hết thảy đều là huyết mạch thức tỉnh hậu quả, về phần tại sao sẽ có lực lượng nhiều như vậy ta cũng không biết, muốn hỏi chính là huyết mạch nguyên nhân. Dù sao thế giới này phụ mẫu đều đã tê thiền, xảy ra vấn đề gì đều có thể đẩy lên trên người bọn họ. Thật, ta tại sao không có nghe nói qua như ngươi loại này thần thú huyết mạch, thế mà cần nuốt kim loại mới có thể thu được lực lượng. Thẩm Ngọc đối mặt một dịch giải thích cũng không có tin tưởng, ngược lại lộ ra thần sắc hoài nghi. Chương 62 An Phi Thuyền 2, chương 62 An Phi Thuyền 2, chính là ngươi đã thức tỉnh cần nuốt kim loại tăng cường lực lượng huyết mạch, nhưng vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác sẽ đến mua phi thuyền, mà không phải trực tiếp đi mua sắm kim loại? Phải biết phi thuyền là giá cả, nhà máy sản xuất ra kim loại lại là giá cả. Một chiếc phi thuyền giá trị là chế tạo nó kim loại gấp trăm ngàn lần, là cá nhân đều biết nếu quả như thật đã thức tỉnh thôn vệ kim loại huyết mạch, hẳn là đi mua sắm nhà máy sản xuất kim loại nguyên liệu càng có lời. Nhưng là Thẩm Ngọc mặc dù hoài nghi nàng nhưng không có hỏi tiếp xuống dưới, mà là nghe theo trong thai nghe chỉ thị hỏi: "Vậy ngươi hoàng kim là từ đâu tới? Đây cũng là huyết mạch thức tỉnh năng lực." "Thẩm tỷ, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ta thức tỉnh chính là khống chế kim loại năng lực, những cái kia hoàng kim tự nhiên là ta có được năng lực sau lấy được." Một dịch tranh thủ thời gian giải thích nói, giống như sợ Thẩm Ngọc hiểu lầm. Sau đó hắn giống như là để chứng minh chính mình, trực tiếp đem bàn tay đến Thẩm Ngọc trước mặt. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn không ngừng có màu vàng hạt nhỏ từ bốn phía bay tới, sau đó thật nhanh ngưng tụ thành một khối màu vàng nóng kim loại. cho thẩm tỷ, đây là ta đưa ngươi. Mục Dịch cười đem 100 khắc gạch vàng bỏ vào thẩm ngọc trong tay, lộ ra định nọt dáng tươi cười. Cái này không khoa học, trong tay hắn hoàng kim là ở đâu ra? Dạ đạ tổ, dạ đạ tổ, kiểm tra đo lường đến mục tiêu trong tay hoàng kim là từ đâu tới sao? Hắn có phải hay không dự đoán ẩn nấp cho kỹ hoàng kim, lại dùng pháp thuật biến ra? Thẩm Ngọc mang theo trong tai nghe, hệ thống chỉ huy có người la lớn. Xin chờ một chút, chúng ta không dám đối với hắn bên kia tiến hành trực tiếp quét hình sợ hắn phát hiện, nhưng là rộng vực dạ đã lại không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể hay không xin mời Thẩm Ngọc bách hộ trưởng quan trực tiếp hỏi một chút, rất nhanh liền có người đang chỉ huy hệ thống bên trong trả lời. Một dịch những hoàng kim này ngươi là từ đâu biến ra, ngươi chẳng lẽ có thể chống rông biến ra hoàng kim đến? Thẩm Ngọc băng lãnh thần sắc hơi nuối lỏng ra một chút, là một tên thuật sĩ tinh thần của nàng đối pháp thuật phi thường mất cảm. Một dịch đang thay đổi ra hoàng kim đi ra lúc, Thẩm Ngọc cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp thuật ba động, thật giống như một dịch trong tay hoàng kim thật là chống rông ngưng tụ ra hiện. Thẩm tỷ nói đùa cái gì, ta làm sao có thể chống rông biến ra hoàng kim? Một dịch vừa cười vừa nói, sau đó hắn lấy tay chỉ một cái chúng quanh giải thích nói. Thẩm tỷ, ngươi hẳn phải biết hoàng kim loại này nguyên tố kỳ thật tại trong giới tự nhiên khắp nơi đều là, chẳng qua là bởi vì hàm lượng thưa thất phân bố quá rộng, nhân loại chúng ta không cách nào lợi dụng thôi. Mà năng lực của ta khống chế kim loại, chính là lợi dụng huyết mạch lực lượng thu thập trong giới tự nhiên hoàng kim, sau đó tụ tập lại liền thành trong tay ngươi gạch vàng. Đây là sự thực. Nói như vậy ngươi thức tỉnh huyết mạch năng lực chẳng phải là có tiền tiêu không hết? Thẩm Ngọc dùng sức méo méo trong tay gạch vàng, nàng rất khó tin tưởng một dịch vậy mà đã thức tỉnh dạng này huyết mạch năng lực. Thế nhưng là trong tay gạch vàng lại nói cho nàng một dịch không có nói sai, mà lại loại hoang ngôn này phi thường dễ dàng liền sẽ bị hủy đi phá. Một dịch nếu như nói láo lời nói, cũng không thể không hạn chế biến cả số út gạch tới đi. Ông trời của ta, thật sự có dạng này huyết mạch năng lực sao? Có thể không hạn chế thu thập giới tự nhiên hoàng kim biến cả số út gạch đến, ta cũng muốn thức tỉnh dạng này huyết mạch. Dạng này ta cũng không cần cố gắng còn phòng vay hệ thống chỉ huy bên trong có người nhịn không được kêu dây nói, xem ra cũng là một cái là tiền tài khổ sở người. Đều mẹ hắn cho lão tử an tĩnh, tổ tình báo, tranh thủ thời gian cho ta chứng thực một dịch huyết mạch có phải thật vậy hay không có thể thức tỉnh loại năng lực này. Nếu là thật lời nói, chúng ta cầm ý liễu vệ cần phải trương tam tại trong hệ thống truyền tin giống to, thậm chí không kịp chờ đợi muốn chứng thực một dịch huyết mạch có phải thật vậy hay không, bởi vậy có thể thấy được là cá nhân đều muốn thức tỉnh loại huyết mạch này. Thông tin hệ thống bên trong vì một dịch huyết mạch năng lực của nào, bên này Thẩm Ngọc khẽ nhíu mày, nàng có nghi ngờ trực tiếp hỏi. Coi như ngươi là đã thức tỉnh khống chế kim loại huyết mạch năng lực, có thể ngươi tại sao phải đến mua phi thuyền, ngươi còn không bằng trực tiếp thu thập kim loại. Dù sao trong giới tự nhiên kim loại nguyên tố có rất nhiều, ngươi không cần bỏ ra tiền liền có thể thu thập được đại lượng kim loại. Thẩm tỷ, ta chỉ là bình thường phản ứng chậm một chút, cũng không phải thật là kẻ ngốc. Ta thức tỉnh huyết mạch năng lực mặc dù có thể khống chế kim loại, nhưng ta sử dụng loại năng lực này cũng là cần tiêu hao năng lượng. Từ trong thiên nhiên rộng lớn thu thập kim loại mặc dù thuận tiện, có thể sử dụng đồng dạng năng lượng, thu thập 1 tấn hoàng kim bỏ ra lực lượng, cùng thu thập 1 tấn sắt thép bỏ ra lực lượng là một dạng. Đã như vậy, ta làm gì không trực tiếp thu thập 1 tấn hoàng kim, sau đó lại dùng hoàng kim mua sắm gấp 100.000 lần sắt thép, cái này muốn so trực tiếp thu thập kim loại muốn thuận tiện nhiều lắm. Một dịch cười nói ra lý do của mình, đồng thời cảm thấy Thẩm Ngọc hỏi có chút ngốc. Thẩm Ngọc sắc mặt có chút điểm đỏ lên, biết mình vấn đề là có chút ngốc, nhưng nàng lại không thừa nhận mà là nói ra. Ta đương nhiên biết dùng hoàng kim mua sắm sắt thép đối với ngươi mà nói càng có lợi. Ý của ta là, ngươi vì cái gì không đi xưởng sắt thép mua sắm, mà là hết lần này tới lần khác muốn mua loại này ra công tốt phi thuyền. Phải biết, chính là đồng dạng tiền, ngươi mua phi thuyền cùng mua sắt thép kết quả là hoàn toàn không giống, mua phi thuyền tiền có thể mua lấy gấp 100 lần sắt thép. Hay là nói ngươi mua phi thuyền có mục đích khác, cũng không phải là nói ngươi muốn thật dùng để ăn nói đến bề sau. Thẩm Ngọc thần sắc không khỏi lại nghiêm nghị lại. Thẩm tỷ, ta làm sao có thể lừa ngươi, lập tức liền chứng minh cho ngươi xem. Một dịch cười khổ lắc đầu không biết làm sao tìm được lấy cớ, hắn có thể nói chính mình mua sắm phi thuyền là vì kiến tạo pháo đài thôi, cho nên chỉ có thể dùng sự thực đi nói chuyện. Vừa vặn lúc này bên kia gần đằng từ phi thuyền đi vào trong đi ra, phía sau hắn đi theo một đội chú đóng ở phi thuyền bên trong bảo an. Cao quản lý, Linh Nha Hảo bên trong tất cả mọi người đi ra rồi hả, có thể ngàn vạn không có khả năng ở bên trong lưu người, không phải vậy đã xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Một dịch lớn tiếng nói, để phi thuyền bên trong tất cả mọi người đi ra ngoài là yêu cầu của hắn, chính là vì thuận tiện sử dụng nghề nghiệp của mình lực lượng. Đây cũng là một dịch nghĩ kỹ ngụy trang phương thức, dù sao hắn mua sắm phi thuyền sau muốn đem phi thuyền vận đến địa ngục đi, cũng chỉ có thể sử dụng làm tạp bài sư nghề nghiệp lực lượng. Có thể một chiếc dài 100 thước hơn vạn tấn phi thuyền hư không tiêu thất không thấy, liền muốn cho tất cả mọi người một cái đều có thể tin tưởng lý do. Đây cũng là một dịch không ngừng đang nói chính mình huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân, chỉ có dạng này hắn có thể đủ giải thích mua được phi thuyền đi nơi nào. Một tiên sinh, ngài yên tâm, dựa theo yêu cầu của ngài, phi thuyền bên trong đã rút lui tất cả mọi người, xảy ra vấn đề ta có thể phụ trách. Nhìn thấy một dịch vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, gần đặng tranh thủ thời gian gấp đi mấy bước đến một dịch bên người trả lời. Một dịch nhẹ gật đầu, sau đó đối với bên người Thẩm Ngọc nói ra: "Thẩm tỷ, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem, nhìn xem ta là thế nào ăn một chiếc phi thuyền." Sau đó một dịch đi về phía trước 2 bước tới gần phi thuyền, hai tay khoác lên phi thuyền bỏ ngoài, một vệt kim quang từ một dịch trong lòng bàn tay dâng lên mà ra bao trùm cả chiếc Linh Nha Hào phi thuyền. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở trong, bị kim quang bao khỏa linh mầm hào phi thuyền, thật nhanh thu nhỏ biến hư ảo, cuối cùng biến mất tại một dịch bên người. "Tốt hương vị." Một dịch chật chật lưỡi làm bộ bình luận. Chương 63 nghi là tỷ hưu, 1, chương 63 nghi là tỷ hưu, 1, ông trời của ta, cái này không khoa học, cũng không thuật sĩ, càng không huyết mạch. ai có thể nói cho ta biết chiếc phi thuyền kia chạy đi nơi nào? Thật chẳng lẽ bị mục tiêu ăn? Có người tại thông tin hệ thống bên trong lớn tiếng gầm rú lấy, thỉnh thoảng còn kèm thêm lốp bốp thanh âm, giống như có người là tại khó có thể tin bố bản, hoặc là dùng bàn tay muốn gọi tỉnh chính mình. Chẳng lẽ hắn dùng chính là chướng nhãn pháp, hoặc là sử dụng miễn thuật đem chiếc phi thuyền kia che giấu? Nhất định là như vậy, mau phái người đi nơi đó, nhất định phải vạch trần tên lừa đảo này. Lớn như vậy một chiếc phi thuyền sao có thể bị người ăn? Lúc này có người hơi khôi phục lý trí sau, lớn tiếng rơi xuống mệnh lệnh, muốn chứng thực một dịch có phải thật vậy hay không ăn một chiếc phi thuyền. Thu đến, lập tức phái người tới, lập tức có người hồi đáp. Sau đó cẩm y liễu vệ thông tin hệ thống bên trong hơi an tĩnh một hồi, tất cả mọi người đang dùng các loại phương pháp chứng thực chiếc kia linh nha hảo phi thuyền đến cùng đi nơi nào. Một lát sau an tĩnh thông tin hệ thống bên trong đống nhiên có người nói: "Ai, ta nhớ được vừa rồi có người không phải đã nói sao, nếu như một dịch bách hộ có thể đem chiếc phi thuyền kia ăn, hắn liền đi ăn cướp. Có sao? Có loại sự tình này ta làm sao không nhớ rõ, đến tột cùng là ai nói, có ai có thể chứng minh à?" Lúc này đã có người tin tưởng một dịch đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch, đã khôi phục đối với một dịch xưng hô. Trương Tam nhìn trước mắt trên màn hình nhận được các loại kết quả điều tra, nguyên bản căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại, nguyên lai không phải một dịch xuất hiện vấn đề là thật huyết mạch đã thức tỉnh. Như vậy cũng tốt, có bình thường giải thích, cũng không cần bọn hắn cầm y liễu vệ nổi điên tìm kiếm một dịch sau lưng lực lượng. Vương lòng tâm tình sau, Trương Tam nghe thông tin hệ thống bên trong đặt câu hỏi, cũng tới hào hứng, hắn lớn tiếng nói: "Ta làm chứng, vừa mới đích thật là nghe được có người nói muốn năng lượng, một hồi thông tin tổ người đem trò chuyện ghi chép đều điều ra đến, đừng tưởng rằng dùng điện tử âm cũng không biết là ai. Nhìn xem ai cùng dã như vậy nằm miệng, dám ăn cướp." "Lão đại, cầu buông tha!" lập tức có người kêu lên nói. Nghe được Trương Tam cái này cầm ý liễu vệ thiên hộ bắt đầu nói đùa, tất cả mọi người liền biết lần này nguy cơ liền muốn giải trừ. Hiện tại chỉ còn lại đối với một dịch huyết mạch năng lực tiến hành nghiệm chứng, xem hắn có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh khống chế kim loại huyết mạch. Sau đó sự tình liền đơn giản, tại gần đằm trận mắt hốc mồm mẻ mặt, một dịch hai tay hiện ra kim quang để mặt khác hai chiếc phi thuyền hư không tiêu thất không thấy. Tập bài sư nghề nghiệp chính là như vậy kỳ quái, thăng cấp hệ thống cũng không phải là dựa theo tự thân sức chiến đấu bao nhiêu đến tiến hành, mà là căn cứ một cái tạp bài sư có thẻ bài đẳng cấp, quyết định tự thân nghề nghiệp lực lượng. Có được thanh đồng cấp thẻ bài chính là thanh đồng tạp bài sư, có được hoàng kim cấp thẻ bài chính là hoàng kim tạp sư. Một dịch cùng hoàng kim cấp tháp linh ký kết linh hồn khế ước sau, liền tự động thăng cấp thành hoàng kim tạp sư. Là một tên hoàng kim tạp sư, có thể đem bán kính ngàn mét vật thể phong ấn thành thẻ bài, mấy chiếc dài nhất bất quá 500 mét phi thuyền tự nhiên không nói chơi. Hiện tại một dịch linh hồn không gian bên trong, cái kia ba tấm bị phong ấn thành thẻ bài phi thuyền đã bị hắn xem như nguyên liệu đốt cho tháp linh, nói là đem cái này ba chiếc phi thuyền ăn cũng hoàn toàn chính xác không sai. Đây đều là thứ gì à? Quả thực là rác rưởi thiết kế, không công lãng phí tốt như vậy kim loại vật liệu. Đáng tiếc nhất là ám kim tinh loại này chân quý năng lượng kim loại, tại các ngươi thế giới này thế mà bị xem như phổ thông kim loại sử dụng, thật sự là phung phí của trời. Đáng giận nhất là hay là phi thuyền kỹ thuật, trong những chiếc phi thuyền này trừ hệ thống phản trọng lực còn có thể xem xét, còn lại những cái kia thiết kế đều là rác rưởi, sử dụng hệ thống phản trọng lực phi thuyền thế mà còn là dùng hóa thạch nhiên liệu, ngươi có thể tin tưởng sao? Phi thuyền như vậy thiết kế căn bản cũng không có thể phóng tới địa ngục sử dụng, cả chiếc thuyền đều không có một chút năng lượng hệ thống phòng ngự, tại trong địa ngục không được bao lâu thời gian liền sẽ bị hỗn độn năng lượng ăn mòn vỡ vụn. Muốn đổi, đều muốn đổi. Hệ thống động lực muốn đổi thành pháp tác động lực, bọc thép hệ thống bên trong muốn tăng thêm pháp trận phòng ngự, những này ám kim tinh cũng muốn hợp lý lợi dụng. Các ngươi thế giới này thế mà chỉ là đem ám kim tinh xem như phổ thông kim loại, thu bạo hòa tan sau trực tiếp sử dụng, căn bản không có phát huy ám kim tinh chân chính năng lực. Tháp linh tại thu đến 3 chiếc thuyền làm nguyên liệu sau, đều không ngừng tại một dịch trong lòng đầu đen rau muống, oán trách Đại Minh Đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém. Đối với cái này một dịch chỉ có thể là ở trong lòng cười cười, so với có thể mượn dùng pháp tác lực lượng tháp linh, Đại Minh Đế quốc bên này trình độ khoa học kỹ thuật đích thật là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trong lòng nghe tháp linh phàn nàn, một dịch liền chuẩn bị rời đi phi thuyền hai tay thị trường giao dịch, trước khi đi lên xe lúc trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, đối với ở bên cạnh cùng tiễn gần đằng nói ra: "Cao quản lý, ta đối với ngươi ấn tượng phi thường tốt, không biết có thể hay không thuê ngươi làm ta tư nhân quản gia, chuyên môn phụ trách về sau cho ta mua sắm đồ vật. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi Nam Kinh thành cầm ý địa vệ thiên hộ sở tìm ta, tới đó hỏi thăm mục dịch, hẳn là sẽ có người cho ta biết." Mục dịch đây là cảm giác đến mua một lần phi thuyền vô cùng phiền phức, mà lại hắn về sau khả năng sẽ còn mua sắm mặt khác vật phẩm. Mục dịch lại không hiểu rõ thế giới này thương phẩm cụ thể tin tức tình báo, cho nên hắn hy vọng có một cái có thể quen thuộc thương nghiệp người cho hắn làm việc. "Cảm ơn ngài mời, ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc, mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn." Gần đằm mặt mỉm cười không có trực tiếp đáp ứng, mà là lễ phép cự tuyệt. Làm một tên phi thuyền nơi giao dịch quản lý, gần đằm bản thân liền có tương đương phương pháp cùng rộng lớn tương lai. Hắn còn không đáng đi cho một tên tại Đại Minh Đế quốc thanh danh bất hảo cầm ý liễu vệ làm tư nhân quản gia, dù là đối phương là một tên quý tộc cũng không được. "Cái kia tốt, có cơ hội gặp lại." Mục dịch không có cưỡng cầu trực tiếp ngồi lên sau xe rời đi. "Ngươi coi trọng cái kia cao quản lý, muốn mời hắn coi ngươi tư nhân quản gia." Trên đường trở về ngồi ở bên cạnh thầm hỏi, đây là bên kia còn không có rút lui phục kích tiểu tổ chú ý vấn đề. "Đúng vậy, thầm tỷ. Vị này cao quản lý cho ta cảm giác rất tốt, cho nên ta muốn để hắn thay ta mua đồ." Mục dịch cười nói thẳng ra ý nghĩ của mình, hắn cũng không phải chỉ mua 3 chiếc phi thuyền liền xong việc, về sau khẳng định sẽ còn mua sắm càng nhiều Đại Minh Đế quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm. "Ngươi còn muốn mua? Ăn lớn như vậy 3 chiếc phi thuyền còn không có đủ sao?" "Đúng rồi, vừa rồi Mục dịch ngươi vẫn không trả lời ta, vì cái gì ngươi nhất định phải mua phi thuyền, mà không phải trực tiếp mua sắm sắt thép?" Thẩm Ngọc bắt lấy điểm đáng ngờ hỏi tiếp, đồng thời thông tin hệ thống bên trong cũng tại phân tích một dịch đáp án. Nói như thế nào đây? Thẩm tỷ, huyết mạch của ta sau khi thức tỉnh, cũng không phải là đối với tất cả kim loại đều cảm thấy hứng thú, những cái kia phổ thông sắt thép căn bản là không có cách gây nên ta thèm ăn. Ta đối với giống như là phi thuyền loại này vật có giá trị, hoặc là cùng loại hoàng kim dạng này kim loại, kém nhất cũng muốn là bình thường đồ ăn, mới có thể sinh ra nhu cầu dục vọng. Về phần phổ thông sắt thép, thật sự là để cho ta không thấy ngon miệng. Một dịch chỉ có thể là đem nhu cầu của mình xem như là huyết mạch bản năng nói ra. Chương 63 nghi là tỷ hưu, 2, chương 63 nghi là tỷ hưu, 2, thì ra là như vậy, huyết mạch của ngươi thế mà lại còn cái ăn. Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu, về phần có phải thật vậy hay không tin tưởng, chỉ có chính nàng biết. Mà bên kia trong hệ thống truyền tin tức phân tích tiểu tổ đang cố gắng làm việc. Bọn hắn đem một dịch biểu hiện ra huyết mạch năng lực, đều biểu hiện tại một cái cự đại trên màn hình, muốn đánh giá ra hắn có phải là thật hay không chính đã thức tỉnh thần thú huyết mạch. Ban đầu biểu hiện là có thể thôn vệ đại lượng đồ ăn, có chút cùng loại với con ác thú, nhưng không có con ác thú loại kia vô tận cảm giác đói bụng. Sau đó thị giác bên trong có thể phân chia địch ta phát hiện địch nhân dị thường. Tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh, đối với chân khí lợi dụng biến siêu nhân loại bình thường. Hiện tại là khống chế kim loại, đồng thời biểu hiện ra đối với đặc biệt kim loại thôn vệ dục vọng. Những này đủ loại năng lực chung vào một chỗ, đến tột cùng là cái gì thần thú đâu? Tại truyền thuyết thần thoại ở trong thật sự có dạng này thần thú sao? Tin tức phân tích tiểu tổ người đều nhíu mày, không rõ ràng dạng này thần thú có phải thật vậy hay không tồn tại. Ta cảm giác cái này một dịch huyết mạch thức tỉnh khẳng định có vấn đề, hoặc là hắn hết thảy năng lực đều là giả, là dùng đến lừa gạt chúng ta. Bởi vì hắn năng lực quá kỳ quái, hoàn toàn không đắc bên cạnh có người nhịn không được nói ra. Ta cảm thấy cũng là dạng này, truyền thuyết thần thoại ở trong căn bản không có cùng loại hắn dạng này huyết mạch năng lực, nếu là có, cũng hẳn là phi thường nổi danh mới đối, chúng ta không nên nghĩ không ra có người tán đồng nói ra. Vậy cũng không nhất định, có lẽ là 10 phần ít lưu ý thần thú, chỉ bất quá chúng ta còn không có nghĩ đến thôi, cũng có người đưa ra ý kiến phản đối, cho là không có khả năng lập tức có kết luận. Lúc này một mực cau mày không có phát biểu ngôn luận, một cái niên kỷ lớn vô cùng nam nhân bỗng nhiên kết nối thông tin hệ thống nói ra. Thẩm Ngọc bách hộ, ngươi hỏi một chút mục tiêu, hắn hiện tại còn có đi hay không phòng vệ sinh? Nam nhân này thế mà hỏi một cái cùng huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn không có quan hệ vấn đề. Bên kia mà đang cùng một dịch chuyện phiếm, thảo luận hắn huyết mạch năng lực Thẩm Ngọc, có chút dừng lại một chút sau đó trong lúc vô tình hỏi. Một dịch ngươi bây giờ có thể ăn như vậy, ngay cả phi thuyền đều không buông tha, ngươi về sau thượng vệ sinh ở giữa, có thể hay không đem buồn cầu đều cho phá hỏng á? Thẩm Ngọc cười hỏi. Nghe được vấn đề này, một dịch thần sắc ngơ, sau đó mới sắc mặt đỏ lên hồi đáp. Thẩm tỷ, ngươi không nói ta còn thực sự không có chú ý tới, từ khi ta huyết mạch sau khi thức tỉnh, thật đúng là không có trải qua phòng vệ sinh. Lần này một dịch ngược lại là không có lập lý do, mà là hắn thức tỉnh hư không chi khẩu huyết mạch năng lực sau, trong thân thể của hắn dạ dày đã cùng hư không chi khẩu dung hợp. Hư không chi khẩu không chỉ là có thôn vệ vật thể năng lực, sẽ còn đem với thân thể người vô dụng vật chất trực tiếp ném đến hư không đi. Một dịch thân thể trong dạ dày tạp chất, cùng hắn muốn xếp hạng tiết các loại phế khí vật, hiện tại cũng là thông qua hư không chi khẩu trực tiếp ném đến tận trong hư không, tự nhiên không cần đi thượng vệ sinh ở giữa. Hắn nói chính là nói thật. Thương Thiên à, đại địa à, thằng nhóc lừa đảo này rốt cục nói một câu nói thật. Thông tin hệ thống bên trong có tình báo tổ phân tích người lớn tiếng reo hò đạo. Cái này nửa ngày thời gian một dịch nói lời đại bộ phận đều là lời nói dối, có thể hết lần này tới lần khác một dịch bản nhân còn có thể dùng các loại phương pháp chứng thực chính mình không có nói láo. Cái này để tình báo tổ phân tích những người kia đầu đều nhanh phát nổ, rõ ràng thông qua các loại thủ đoạn phân tích ra được một dịch nói dối, lại bị sự thật không ngừng đánh mặt, cái này khiến tình báo tổ phân tích người đều nhanh hỏng mất. Hiện tại mai mới chờ đến lúc đến đánh giá ra một dịch nói một câu nói thật, tình báo tổ phân tích người rốt cục tìm về một chút lòng tin. Quả là thế, ta rốt cuộc biết hắn thức tỉnh thần thú huyết mạch là cái gì. Tổ tình báo bên trong tuổi tác lớn nhất nam nhân hai tay vỗ, nói ra phán đoán của mình. Hắn thức tỉnh chính là tỷ hưu huyết mạch, không nghĩ tới còn có người sẽ thức tỉnh cái này dạng này thần thú huyết mạch. Tỷ hưu, đây là một loại dạng gì thần thú huyết mạch, ta tại sao không có nghe nói qua? Tổ tình báo bên trong rất nhiều người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Các ngươi còn trẻ, mà lại gần nhất những năm này đế quốc bởi vì tà thần quan hệ, đối với tín ngưỡng tiến hành nghiêm khắc phân chia, đối với một chút thần thú tín ngưỡng hiện tại đã bị cấm chỉ, cho nên các ngươi không biết thần thú tỷ hưu lực lượng. Nhìn thấy các tổ viên đều nhìn chính mình, tên nam tử này người mỉm cười giải thích nói. Tỷ hưu tí xì biệt xương trừ tà, thiên lộc, bách giải. Tỷ hưu bề ngoài hình thái giống lao hổ, hoặc là nói như gấu. Có thể làm người che chắn thai sắt giảm miễn thai họa, có chấn trạch hương gia tác dụng. Tỷ hưu có miệng vô giang, có thể nuốt vạn vật mà không tiết, nạp ăn tứ phương chỉ có vào chứ không có ra, có thể chiêu tài tụ bảo. Cái này không phải liền là tỷ đại hổ sao? Nguyên lai nó tên khoa học gọi tỷ hưu à, hàng năm ta quê quán đều sẽ múa sư con, múa chính là tỷ đại hổ. Lão đại ngươi nói thiên lộc cùng trừ tà ta liền biết, không nghĩ tới nguyên lai thần thú chính thức tên là tỷ hưu a. Nam nhân một giải thích, rất nhiều người đều nghĩ đến tỷ hưu là loại nào thần thú. Tỷ hưu kỳ thật tại Đại Minh Đế quốc hay là có rất nhiều người biết, chẳng qua là hiện tại bởi vì phong cấm nguyên nhân không biết tỷ hưu chân chính tên, cho nên mọi người mới trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên loại này thần thú huyết mạch. Mà một dịch hiện tại biểu lộ ra đủ loại dấu hiệu, nhìn cùng thần thú tỷ hưu phi thường ăn cướp, ăn rất nhiều thứ lại không bài phóng, có thể phân rõ địch ta là vì chân tà, ưa thích bảo vật có thể thôn vệ kim loại. Những này đều có thể phân loại thành tỷ hưu năng lực. Bất quá lúc này cũng có người tò mò hỏi. Lão đại, nếu tỷ hưu là trừ tà vượng tại thần thú, vì cái gì đế quốc sẽ cấm chỉ tín ngưỡng a? Đại Minh Đế quốc cấm chỉ tín ngưỡng là bắt người người sống huyết tế tà thần, nhưng không khỏi dừng đối với làm cho người hướng thiện chính thần tín ngưỡng. cho nên có người kỳ quái, tại sao phải cấm chỉ mọi người tín ngưỡng tỷ hưu? Các ngươi cũng biết, theo dị giới tà thần truyền tới hiến tế nghi quỹ xuất hiện, sử dụng đặc biệt phương thức thật có thể hướng chính thần hiến tế thu hoạch được chính thần lực lượng. Cho phép hiến tế chính thần mọi người đều biết ta liền không nói, tỷ hưu làm tưởng thụy thần thú sở dĩ bị cấm chỉ tín ngưỡng, là bởi vì tỷ hưu thần lực đặc tính có thiếu hụt. Tỷ hưu là một loại có miệng vô giang thần thú, thần lực của nó cũng có loại đặc tính này, tất cả thu hoạch được thần thú tỷ hưu chúc phúc người đều sẽ trở nên chỉ có thể ăn không thể xếp tiết. Ngươi thử tưởng tượng, làm thần thú không bài tiết không có vấn đề, thế nhưng là loại đặc tính này nếu là phát sinh ở trên thân người, nào sẽ xảy ra chuyện gì? Ông trời của ta, chỉ có thể ăn, không có khả năng kéo, người kia còn không có thủ hạ che miệng kinh hô đến, vừa nghĩ tới biến thành người như vậy, thế này sao lại là chúc phúc, rõ ràng chính là một loại địa ngục cực hình. Các ngươi minh bạch, bởi vậy ra mấy lần sự cố đằng sau, đối với tỷ hưu tín ngưỡng liền bị đế quốc cho phong cấm. Nhưng là ta không nghĩ tới, hôm nay thế mà ra một cái hư hư thực thực thức tỉnh tỷ hưu huyết mạch người, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thức tỉnh năng lực còn đối bản thân không có cái gì ảnh hưởng. Được xưng là đầu tình báo tổ phân tích tổ trưởng, nhìn xem trước mặt trên màn hình lớn một dịch ảnh chân dung rơi vào trầm tư. Chương 64 ác ma linh hồn vật chứa, 1, chương 64 ác ma linh hồn vật chứa, 1, trở về tốc độ xe mở không tính nhanh, lại không hiểu gặp được mấy lần kẹt xe, dùng nhanh 2 canh giờ một dịch cùng Thẩm Ngọc mới trở lại cầm ý liễu vệ cao ốc. Ha ha ha. Một dịch, thật sự là quá tốt, ta nghe nói ngươi lại đã thức tỉnh huyết mạch mới năng lực, cứ như vậy, chúng ta Nam Kinh cầm ý liễu vệ có ngươi, có thể liền gối cao không lo còn không có tiến cửa lớn. Trương Tam liền cười ha ha lấy tiến lên đón, liệt khai trong miệng rộng răng lóe bạch quang, hắn ôm một dịch bả vai không ngừng tán thưởng. Một dịch cũng giống không có ý tứ giống như, chỉ là một vị cười ngây ngô không biết làm sao đáp lại. Trương Tam giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì dị thường, càng không có nhắc lên hắn dẫn người chuẩn bị đánh lén một dịch. Một dịch mặc dù cười hắn nhịn không được còn tại trong nội tâm cùng tháp linh đậu đen rau muống. Thật là nhìn không ra, Trương Tam nhìn bề ngoài giống một cái ngu ngơ đại lao thô, thế mà còn như thế biết diễn kịch. Căn cứ ta thu thập được tư liệu, có thể làm quan nhân đại bộ phận đều sẽ diễn kịch. Có lẽ cái này Trương Tam đại lao thô nhân vật thiết lập, liền cùng ngươi đổ đần nhân vật thiết lập một dạng, đều là diễn cho ngoại nhân nhìn. Tháp linh ăn ý trả lời. Một dịch từ khi thu được tháp linh nơi đó liên quan tới pháp tắc cảm ngộ sau, bên ngoài biểu hiện là quyền pháp của hắn đạt đến hóa cảnh, có thể dẫn động pháp tắc lực lượng ra chỉ tự thân cảnh giới. Mà bên trong biểu hiện thì là hắn một chút năng lực bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa về chất, trong đó liền bao gồm hắn thức tỉnh linh đồng thị giác, Miêu Ô đế quốc linh đồng, Bạch ngân huyết mạch tạm. Đặc tính: một trận doanh phán định địch ta phân biệt. Đặc tính 2: mục tiêu tư liệu thẩm tra. Đặc tính 3: rộng vực phạm vi lớn trinh sát, pháp tắc lực lượng tăng phúc. Hiện tại linh đồng không hề giống đi qua như thế, phán định tin tức cần nhìn thẳng mục tiêu. Một dịch có thể đối với một cái phạm vi bên trong khu vực tiến hành phạm vi lớn điều tra, bất luận cái gì ẩn tàng đơn vị đều sẽ bị hắn nhìn thấy. Trương Tam chuẩn bị đánh lén lúc khoảng cách một dịch chỉ có cự ly 1 cây số, mặc dù cách mấy chiếc phi thuyền dưới tình huống bình thường tuyệt đối không nhìn thấy. Nhưng bây giờ một dịch linh đồng tiến hóa đằng sau, căn bản không cần trực tiếp nhìn thấy Trương Tam bản nhân. Xa xa 1 cây số bên ngoài một dịch liền có thể nhìn thấy một cỗ cường đại sinh mệnh lực trường, ẩn ẩn khóa chặt chính mình. Trương Tam đại tông sư khí thế không giống một dịch tu luyện huyền vũ tuyệt hậu giỏi về ẩn tàng, Trương Tam khí thế một khi chuẩn bị chiến đấu liền sẽ hoàn toàn ngoại phóng. Một dịch vừa xuất quan cùng Trương Tam chiến đấu qua, đương nhiên sẽ không nhận lầm Trương Tam khí thế, biết hắn ở nơi đó chuẩn bị đánh lén mình. Bất quá một dịch cho ra lý do chí ít mặt ngoài là để cầm ý diệt vệ tin tưởng, Trương Tam không có trực tiếp nhảy ra bắt một dịch, cho nên song phương đều không có vẻ mặt, vừa thấy mặt hay là một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Một dịch, nói thật, của ngươi huyết mạch truyền thừa đến cùng là cái gì, thật làm cho ta hâm mộ. Ngươi cái này cách mấy ngày liền thức tỉnh một loại năng lực, tiếp qua một giai đoạn lực lượng của ngươi liền tuyệt đối phải vượt qua ta. Trương Tam ôm một dịch đi vào cao ốc, vừa cười vừa nói, biểu hiện hoàn toàn không giống hắn bình thường táo bạo như vậy. Hắn phảng phất giống như là vừa nghĩ ra cái gì, dùng bàn tay vỗ một dịch bả vai thấp giọng nói ra. Một dịch, ta nghe nói ngươi lần này thức tỉnh năng lực là có thể khống chế hoàng kim, có thể hay không ưu đãi bán cho chúng ta cầm ý địa vệ một nhóm siêu thuần kim, chúng ta cầm ý địa vệ cũng rất cần. Trưởng lão hội hàng năm cho chúng ta cấp phát trên thực tế cũng không nhiều, chúng ta cầm ý địa vệ chủ yếu nơi phát ra hay là phá án đoạt lại đi lên tiền tham ô, nếu như ngươi có thể giá thấp bán cho lão ca ta một chút siêu thuần kim, lão ca ta chuyển tay bán đi, kiếm lời cái trên lệnh giá, liền có thể cho Nam Kinh cầm ý địa vệ một chút phụ cấp. Trương Tam con mắt giống như là làm tặc một dạng nhìn chằm chằm bốn phía, trong miệng lại nói thẳng ra mục đích của mình, mà lại hắn còn mạnh hơn cứng rắn biểu thị hiện tại cùng một dịch là huynh đệ, về sau liền để một dịch rốt cuộc đừng gọi hắn cái gì thúc, trực tiếp gọi hắn ca ca là được. Tốt. Dù sao những cái kia hoàng kim ta cũng là bạch lai, Trương ca ngươi nếu cần ta liền nửa giá bán cho ngươi, 50 khối tiền một gram, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Một dịch biết nghe lời phải, thuận Trương Tam ý tứ nói ra. Đúng là như thế, hắn buộc bên trong còn tồn lấy hơn vạn tấn hoàng kim trải đất tấm, bán đi đổi thành tiền mới có thể có càng nhiều giá trị lợi dụng. Nghe được một dịch nhẹ nhõm đáp ứng, đồng thời còn muốn cho nửa giá, Trương Tam phi thường hào sảng nở nụ cười, hắn dùng sức vô vô một dịch bả vai nói ra. Hào tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là chúng ta cầm ý địa vệ phúc tướng. Không cần nhiều, trước cho ta đến cái 10 mét khối, quay đầu ta dễ tìm trưởng lão hội thanh lý. Một dịch nói nửa giá 50 khối tiền một gram, Trương Tam sau khi nghe vẫn là vô cùng hài lòng, giá này đã muốn so phổ thông hoàng kim xuất xưởng giá cả thấp 4 thành. Làm siêu thuần kim chỉ cần là chuyển tay một chút bán đi, chí ít có thể thu hoạch được gấp 2 lợi nhuận. Về phần nói thấp hơn giá cả, Trương Tam không hề nghĩ ngợi, người phải có thỏa mãn chi tâm. Một dịch mặc dù nói đây là huyết mạch của hắn năng lực, hoàng kim nơi phát ra cũng là từ giới tự nhiên ở trong thu thập lại, cơ bản có thể tính cả là không muốn mua bán, nhưng cũng không thể bởi vậy để Mục Dịch đem giá cả ép quá nhiều. Mục Dịch cũng không thua thiệt hay, hắn nguyện ý lấy một hợp lý giá cả đem hoàng kim bán đi đến, mặc kệ nơi phát ra là cái gì đều là bản lãnh của hắn. Cẩm Y Liễu vệ cũng không thể giống đối đãi tội phạm như thế, bởi vì một ít lý do liền liều mạng nghiền ép Mục Dịch, để hắn dùng cả trắng giá cả bán hoàng kim. Cho nên Mục Dịch nói chuyện muốn nửa giá 50 khắc bán hoàng kim, Trương Tam trong lỗ thai một cái nhỏ bé thai nghe liền chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, đây là phía sau trong hệ thống truyền tin còn không có hạ tuyến tham mưu tổ đồng ý tín hiệu. Ai, đúng rồi, Mục Dịch, ngươi còn chưa nói của ngươi huyết mạch chuyển thừa đến tột cùng là cái gì đây, cũng không thể ngươi đến bây giờ còn không biết thức tỉnh chính là huyết mạch gì đi. Trương Tam hỏi lần nữa, hắn nơi này muốn xác nhận một chút Mục Dịch đến cùng thức tỉnh chính là cái gì thần thú huyết mạch. Nghe được Trương Tam tra hỏi, Mục Dịch lộ ra một tia mở mịt cười khổ. Trương ca nói thật, ta thật không biết, ta thức tỉnh những năng lực này là huyết mạch gì. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã ở tầng hầm bên trong giam giữ, không có tiếp thụ qua giáo dục gì, đối với các loại thần thú truyền thuyết càng là không hiểu rõ. Hiện tại thức tỉnh huyết mạch năng lực tựa như là bản năng mở dạng, biết nên làm như thế nào, sẽ có kết quả gì, nhưng là cụ thể huyết mạch tri thức truyền thừa xác thực một chút cũng không có. Mục Dịch cao mày nói ra, cái này có thể để hắn nói thế nào? Thức tỉnh đại thực đế quốc, thư không chi khẩu có được thôn vệ lực lượng. Miêu Ô đế quốc linh đồng, có siêu cường thị giác năng lực. Lại thêm từ tháp linh nơi đó lấy được kim loại khống chế năng lực, cùng tu luyện thức tỉnh khủng bố trực lập viên huyết mạch. Những này cộng lại bắn đại bác cũng không tới huyết mạch hệ thống năng lực, sao có thể phóng tới cùng một chỗ, trở thành một loại thần thú năng lực. Đại nhân hắn phải nói chính là thật. Từ Mục Dịch bách hộ ngôn ngữ nhào bột mì bộ biểu lộ phán đoán, thật sự là hắn là đã thức tỉnh huyết mạch năng lực, nhưng là liên quan tới huyết mạch chuyển thừa nội dung hẳn là không có, nếu không Mục Dịch bách hộ không nên lộ ra vẻ mặt mờ mịt rất nhanh tin tức tổ biểu hiện siêu nhỏ chuyên gia, căn cứ Mục Dịch thanh âm cùng biểu lộ có phán đoán, thông qua thai nghe thông tri Trương Tam. Chương 64 ác ma linh hồn vật chứa 2, chương 64 ác ma linh hồn vật chứa 2, Trương Tam không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn mang theo Mục Dịch trực tiếp đi vào thang máy. Trâm Bách Hộ, ta muốn dẫn Mục Dịch đi một chỗ, nơi đó không thích hợp ngươi đi, ngươi hay là về trước đi làm việc đi. Ít nhất phải đem liên quan tới Chu Hiểu án kết thúc công việc làm xong, nhất định phải làm đến bằng chứng như núi để Chu gia nói không ra lời tiến thang máy. Trương Tam liền cho Thẩm Ngọc ra lệnh để nàng rời đi. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ để Chu gia cùng bộ khoái cấu kết hành vi phạm tội có chứng cứ xác thực. Thẩm Ngọc túi chào đi ra thang máy, nói ra chính mình phá án phương hướng. Chu Hiểu cướp bóc Mục Dịch vụ án dính đến ba cái phương diện, cái này đều cần nghiêm khắc nhất bằng chứng, đồng thời còn muốn đứng vững Chu gia phản vệ lực lượng. Mà tại Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ bên trong, Trương Tam gần nhất có sự tình của riêng mình phải bận rộn, còn muốn chiếu cô coi chừng Mục Dịch, ngồi vững thân phận của hắn căn bản không có thời gian. Cho nên cùng Chu Hiểu tương quan vụ án liền rơi xuống thân phận đặc thù Thẩm Ngọc trên thân, tại Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ cũng chỉ có nàng có năng lực gánh vác lên đến từ Chu gia áp lực. Hướng về phía Thẩm Ngọc gật gật đầu, đóng lại cửa thang máy ngăn cách Trương Tam ánh mắt. Lúc này Trương Tam đưa tay đè lại trên thang máy một khối quét hình bình phong nói ra: "Phụ 18 tầng, tiến vào mật mã." Trương Tam hơi ngước mặt để camera thấy rõ chính mình, một bên để máy quét quét nhìn bàn tay của mình, một bên làm ra mặt quỷ, nói ra liên tiếp mật mã. Nhìn thấy Trương Tam động tác Mục Dịch mới biết được, nguyên lai tại Cẩm Y Liễu vệ cao ốc, dưới mặt đất 10 tầng cũng không phải là Cẩm Y Liễu vệ cao ốc sâu nhất địa phương, còn có 18 tầng, cái này có đặc thù hàm nghĩa khu. Đoán chừng nơi này hẳn là đặc thù giữ bí mật khu vực, muốn đi vào không chỉ cần Trương Tam bản nhân dẫn đầu, còn cần một ít đặc thù điều kiện. Bằng không chỉ bằng Thẩm Ngọc thân phận cùng nàng hiện tại chức vị, xuống đến cái này 18 tầng cũng không có vấn đề. Trên thực tế Trương Tam sở dĩ mang Mục Dịch tới đây, vì chính là kiểm nghiệm Mục Dịch huyết mạch, xem hắn có phải thật vậy hay không có tỷ hưu huyết thống. Tại về Cẩm Y Liễu vệ trên đường, rút lui phi hành nơi giao dịch Trương Tam cùng tham nhu tổ, vì như thế nào nghiệm chứng Mục Dịch cụ thể huyết mạch tin tức, cơ hồ giết chết toàn bộ tế bào não. Mới tại an bài mấy lần kẹt xe thu hoạch được chống không thời gian sau, nghĩ đến loại này gián tiếp phương pháp. Kia rất nhỏ thang máy tiếng mở cửa vang lên, lập tức một đạo tia sáng mãnh liệt liền chiếu vào trong thang máy bộ. Trước đó trong thang máy ánh đèn bình thường sáng tỏ, còn tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ theo cửa thang máy vừa mở ra, toàn bộ trong thang máy giống như là bị người dùng dài 2 mét cự hình cường quang đèn tin chiếu sáng, trừ quang mang chói mắt bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Chiếu vào trong thang máy quang mang cường đại, để cho người ta cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được thị giác tế bào kêu rên. Hoàng Bách quên chuyện, Trương Tam quát to một tiếng, mau từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật, đem bên trong một cái đưa cho Mục Dịch. Mặc dù tại cường quang bên trong để cho người ta không nhìn rõ thứ gì, nhưng đối với võ giả tới nói, cũng không chỉ là bằng vào thị giác phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Cho nên, Mục Dịch dù cho nhắm mắt lại, cảm giác của hắn hay là chính xác bắt được Trương Tam động tác, hắn không kém chút nào từ Trương Tam trong tay nhận lấy một bộ to lớn kính râm. Đây là một bộ đặc chế kính râm, toàn phong bế thức kết cấu đeo lên đằng sau, kính mắt đỡ bốn phía thấu không vào một chút quang mang. Hô đeo lên kính râm sau ngăn trở cường quang. Hòa hoãn một hồi Mục Dịch, rốt cục thấy rõ ràng thang máy bên ngoài gian phòng bộ dáng. Đây là một cái gần trăm bình gian phòng, vách tường bên trong mặt đất đều bày khắp thấu kính. Nam đạo cho dù là đeo lên kính râm sau cũng dị thường chướng mắt kích quang, từ trong phòng các ngõ ngách tập trung đến gian phòng ở giữa, không ngừng tại công kích thiêu nướng cái gì. Mà trong phòng nơi phát ra quang mang, chính là những này kích quang tản ra kết quả. Khó trách Trương Tam không có để Thẩm Ngọc đến nơi đây, nơi này thật không phải là người bình thường có thể an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Những cái kia tản ra kích quang bị trong phòng tấm gương không ngừng phản xạ, để trong phòng này nhiệt độ cơ hồ đạt đến lên bảy độ. Thẩm Ngọc làm một cái sử dụng lực lượng tinh thần thuật sĩ, nếu như không có mặc vào trang phục phòng hộ, đi vào trong phòng này duy nhất kết quả chính là bị nướng thành người khô. Cũng chính là Trương Tam cùng Mục Dịch làm võ giả đại tông sư, có thể khống chế trên người chân khí mâu ngoại phóng, hình thành đặc biệt tầng bảo hộ, toàn phương vị bảo hộ thân thể mới không có bị nhiệt độ cao tổn thương. Có thể ngay cả như vậy, Mục Dịch cũng cảm giác mình giống như là tiến vào sóng ánh sáng lô một dạng, bị bốn phía cường quang đang không ngừng thiêu đốt. Mau tới, ta mang ngươi nhìn chính là cái này, ngươi xem một chút vật này có vấn đề gì ở trong môi trường này. Trương Tam cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo tắm rửa đi tới gian phòng trung ương, chỉ vào trong phòng ở giữa một cái trên thủy tinh đài vật phẩm nói ra. Mục Dịch xem xét vật kia lúc đó liền nhíu mày, trên mặt không tự chủ được lộ ra chán ghét cùng tức giận biểu lộ. Đến tột cùng là tên hôn đản nào làm, thế mà đem loại vật này đưa đến thế giới của chúng ta. Chỉ thấy thủy tinh đài phía trên để đó một cái đường kính một tấc, tại loại này bị không ngừng kích quang thiêu đốt tình huống dưới, còn không ngừng khói đen bốc lên hình tròn kim loại huy chương. Huy chương bị kích quang không ngừng thiêu đốt khuôn mặt vốn có đã nhìn không ra, chỉ có biên giới còn lưu lại một chút hàm nghĩa không rõ phù văn. Mục Dịch tức giận nguyên nhân là, vừa nhìn thấy vật này trong nháy mắt Tháp Linh liền đoán được, đây là vật gì? Đáng chết hỗn đản, là ai dám làm như vậy, thế mà đem ác ma linh hồn vật chứa bước xuống thế giới bình thường, chẳng lẽ hắn liền không sợ thế giới hủy diệt sao? Tháp Linh tại Mục Dịch linh hồn không gian bên trong thét chói tai vang lên, phát ra tức giận cảm xúc, đồng thời đem tin tức tương quan chuyển đến Mục Dịch trong đầu. Cái này đặt ở trên thủy tinh đài kim loại huy chương, từ vật lý phương diện bên trên nhìn cũng không có thứ gì, chỉ là một khối phổ thông kim loại. Nếu như không phải là bị kích quang không ngừng tiêu đốt cũng không có biến hóa, ném đến ven đường cũng sẽ không có người nhặt lên. Nhưng là Tháp Linh lại nhận ra cái này kim loại huy chương diện mục thật sự, đây là một cái đã hư hao phong ấn vật chứa, bên trong phong ấn đại lượng ác ma linh hồn. Khối này huy chương nguyên lai là do ai chế tạo đã không cách nào kiểm chứng, tác dụng chính là mô phỏng địa ngục dòng binh ấn ký công năng, ở bên trong phong ấn ác ma linh hồn. Thế nhưng là cùng địa ngục dòng binh ấn ký khác biệt chính là, loại này vật chứa không có tiêu diệt ác ma linh hồn năng lực, chỉ có thể là đơn thuần đem ác ma linh hồn phong ấn ở bên trong. Vạn nhất phong ấn vật chứa một khi tổn hại tựa như là một dịch trước mặt cái này, trong vật chứa ác ma lực lượng liền sẽ chạy đến ô nhiễm thế giới bình thường. Cho nên chư thiên vạn giới pháp tắc quy định, giống như vậy ác ma linh hồn phong ấn vật chứa nghiêm cấm tiến vào thế giới bình thường. Tại trong địa ngục nếu là phát hiện có người sử dụng dạng này vật chứa, duy nhất kết quả chính là bị xử nặng trừng phạt. Có thể một dịch làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn hôm nay thế mà tại Nam Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ cao ốc phía dưới, thấy được một cái dạng này ác ma linh hồn phong ấn vật chứa. Chương 65 hậu quả, 1, chương 65 hậu quả, 1, đây là cái nào hỗn đản làm sự tình, nếu như bị ta bắt lấy không phải đem hắn nghiền xương thành trò không thể. Một dịch không hề cố kỵ Trương Tam ngay tại bên người, định lấy cả phòng cường quang lớn tiếng mắng. Loại này ác ma linh hồn vật chứa nếu như bại lộ tại bình thường hoàn cảnh ở trong, nhẹ sẽ khiến đại lượng sinh vật dị biến dẫn phát sinh thái tận thế. Nghiêm trọng một chút, trong vật chứa ác ma linh hồn triệt để được giải phóng đi ra, bọn hắn sẽ xâm chiếm bình thường sinh vật thân thể, đem cái này thế giới sinh vật ác ma hóa. Cuối cùng bởi vì đại lượng ác ma tụ tập, dẫn đến toàn bộ thế giới hỗn độn năng lượng vượt chỉ tiêu, toàn bộ thế giới sẽ lưu lạc thành mới địa ngục, hoặc là dứt khoát liền bị hỗn độn năng lượng kéo vào hỗn độn thâm viên cuối cùng bị diệt. Cho nên cái kia đem ác ma vật chứa lấy tới người của thế giới này, khẳng định là muốn hủy diệt thế giới này, Mục Dịch làm sao lại buông tha bọn hắn? Ngươi biết đây là cái gì? Vật này đến cùng có làm được cái gì? Trương Tam mang theo kính râm trên khuôn mặt hiện lộ ra lạnh lẽo thần sắc khẩn trương hỏi. Đồng thời theo Trương Tam đặt câu hỏi, trên người hắn đeo máy giám sát, cũng không khỏi đến mở ra công suất lớn nhất, sợ sót lại Mục Dịch nói mỗi một chữ. Khối này hình tròn kim loại huy chương là những cái tiên tà thần tín đồ làm ra đại sắc khí, tại bọn hắn thu hoạch được trước đó vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Có thể cho dù là như thế, khối này tràn đầy hắc ám cùng hủy diệt kim loại huy chương, không biết đã dẫn phát bao nhiêu lần tai nạn. Đã từng có không ít người hoặc là đại minh đế quốc chiến sĩ, bởi vì tiếp xúc đến cái này kim loại huy chương biến thành quái vật kinh khủng. Cho nên hao hết thiên tân vạn khổ đằng sau, hy sinh thật nhiều người đại minh đế quốc mới tìm được phong ấn loại này huy chương biện pháp, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có tìm tới triệt để hủy diệt loại này huy chương phương thức. Kết quả vào hôm nay, Mục Dịch lần thứ nhất nhìn thấy huy chương này, không đợi Trương Tam nói ra huy chương nguy hại, Mục Dịch chính ở đằng kia chửi ầm lên muốn giết chế tác huy chương người. Cho nên Trương Tam mới nghi ngờ hỏi. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, đại minh đế quốc cũng không rõ ràng loại này huy chương đến cùng là cái gì, vì cái gì một khối kim loại liền có được vô tận năng lượng, còn có thể ma hóa sinh vật. Mục Dịch không có trả lời Trương Tam đặt câu hỏi. Úc, Trương ca, ta có chút thất thố. Vật này chính thức tên ta không biết kêu cái gì, thế nhưng là ta biết vật này tác dụng cũng sẽ sinh ra hậu quả. Hắn vừa nói một bên tránh thoát nóng bỏng chùm laser, nắm tay tới gần hình tròn huy chương. Nhìn thấy Mục Dịch động tác, Trương Tam đã từng nghĩ tới ngăn cản, nhưng là vừa nghĩ tới tình báo phân tích chủ đối với Mục Dịch huyết mạch suy đoán. Cắn răng, Trương Tam trên mặt lộ ra đánh bạc thần sắc, lựa chọn đứng ngoài quan sát không có chủ xuất thủ ngăn cản Mục Dịch hành động. Tháp Linh khống chế kim loại năng lực phát động, hình tròn kim loại huy chương triệt để vỡ tan, trong nháy mắt đã mất đi nguyên bản công năng. Ngao ố trong chốc lát một trận để cho người ta điên cuồng sụp đổ quái dị tiếng giống trống rống vang lên, vỡ tan kim loại huy chương ở giữa toát ra quần quần màu đen khói đặc. Loại này kỳ quái khói bụi ngay cả công suất cao kích quang đều không có cái tác dụng gì, lập tức liền làm cho cả gian phòng không hiểu thành ánh đèn mở tối mất hết. Mẹ nó, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chết đều không yên tĩnh. Mục Dịch hùng hùng hổ hổ nói một câu, sau đó không thèm để ý chút nào phất phất tay, giống như là xua đuổi cái gì một dạng để trong phòng khói đen biến mất không thấy gì nữa. Làm ác ma linh hồn vật chứa kim loại huy chương vỡ tan, bên trong chạy đến đại khái hơn 1,000 con giữ tợn ác ma khủng bố linh hồn. Bất quá những ác ma này linh hồn không có mấy cái là cao cấp mặt hàng, đại bộ phận đều là ác ma ấu trùng linh hồn. Đối với những linh hồn này, Mục Dịch chỉ là hơi cầm chân khí năng lượng dẫn đường một chút, liền bị trong đầu của hắn địa ngục dòng binh ấn ký cho bắt được phong ấn. Không thật nhanh chạy. Trương Tam không có thấy rõ ràng Mục Dịch động tác, nhưng là hắn mang tới hậu quả lại phi thường rõ ràng. Bởi vì Mục Dịch hủy diệt ác ma linh hồn vật chứa, dẫn đến cái kia kim loại huy chương không có ác ma linh hồn trèo trống, triệt để đã mất đi tự thân tính chất đặc thù, ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian liền bị trong phòng kích quang hòa tan bốc hơi. Đã mất đi mục tiêu kích quang trong phòng giao hội, năng lượng cường đại để trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Trương Tam chính là cảm thấy nguy hiểm trong đó, lôi kéo Mục Dịch hoảng hốt chạy bừa trốn vào thang máy, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng. Hô trong thang máy thở phào một cái, Trương Tam nhìn xem trên thân bị vẩy ra kích quang đốt đã thành than quần áo, mang theo bán trách ngự khí nói ra: "Mục Dịch nha, về sau ngươi muốn làm gì nói trước một tiếng, khá lắm, may mắn chúng ta có chân khí mô phòng hộ, bằng không kém chút liền bị nung chín." Mục Dịch ngượng ngùng lấy tay gãi đầu cười khúc khích nói ra: "Trương ca, không có ý tứ, ta cũng là trong lúc nhất thời kích động quá tức giận, mới trực tiếp hủy bật kia. Ngươi thật hủy cái kia tà ác huy chương. Phải biết chúng ta dùng công suất lớn pháo laser thiêu đốt thời gian dài như vậy, đối với cái kia tấm kim loại đều không có hiệu quả gì." Trương Tam mang theo khó có thể tin ngữ khí hỏi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi dãy số. Phòng quan sát, Nam Kinh 18 chỗ phong ấn gian phòng tình huống thế nào, phong ấn thu nhận vật bây giờ còn có phản ứng sao? Báo cáo trưởng quan, phòng quan sát xác nhận, Nam Kinh 18 chỗ thu nhận vật đã hoàn toàn biến mất, hiện tại phong ấn trong phòng đã không có bất cứ dị thường nào năng lượng phản ứng. Kích quang phong ấn hệ thống ngay tại chấp hành sau cùng tịnh hóa chương trình vài giây đồng hồ sau điện thoại được kết nối, người đối diện nghe được Trương Tam đặt câu hỏi hậu ngữ khí cơ giới hồi đáp. Lập tức phái người xác nhận 18 chỗ phụ cận tình huống, nhất định phải cam đoan bạn vô nhất thất. Phái người khác đối với ta cùng Mục Dịch làm một cái tầng sâu nhất kiểm tra, miễn cho hai chúng ta bị ô nhiễm còn không biết. Trương Tam một hơi hạ mấy cái mệnh lệnh, đều là có quan hệ thu nhận vật mất đi hiệu lực sau biện pháp khẩn cấp. Sau đó Trương Tam mới mang theo xin lỗi ngữ khí nói ra: "Mục Dịch sự tình có hơi phiền toái, hai chúng ta phải đi đặc biệt trong phòng ở lại một ngày. Quan sát một chút vật kia có hay không cho chúng ta tạo thành ô nhiễm, thuận tiện thừa dịp thời gian này, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút cái kia đến tột cùng là cái gì, tại sao phải sao quái dị như vậy dị cùng khủng bố?" Trương Tam trong lòng thấp thỏm nói ra. Cái kia hình tròn huy chương khủng bố hắn nhưng là được chứng kiến. Chỉ cần tiếp xúc cái kia hình tròn huy chương, mặc kệ là người hay là động vật đều sẽ phát sinh kinh khủng biến dị. Cái gì ba đầu sáu tay miệng đầy răng nanh hóa thú đều là việc nhỏ, nghiêm trọng điểm sẽ còn biến thành không thể diễn tả vật thể. Trừ dùng công suất cao kích quang thời gian dài làm hao mòn, hoặc là cao dài võ giả dùng chân khí đánh giết mới có thể tiêu diệt, mà khác phương thức đối với những cái kia biến dị quái vật một chút tác dụng đều không có. Mà lại thời gian dài như vậy đến nay, trừ từ tà giáo đồ trong tay thu được qua vật tương tự. Đại Minh Đế quốc đối với những này tà thần khí, Đại Minh Đế quốc đối với cùng loại vật phẩm xưng hô không có một chút hiểu rõ. Cũng không rõ ràng những này thần bí đồ vật là thế nào chế tác, cũng không rõ ràng những đồ vật này chân chính công năng là cái gì, cùng những cái kia tà thần tín đồ tại sao phải mang theo những này cực kỳ nguy hiểm đồ vật đi vào Đại Minh Đế quốc. Nhưng bây giờ bọn hắn rốt cục có một tia hy vọng, một cái thần thú huyết mạch thức tỉnh huyết mạch chuyển thừa, một dịch huyết mạch chuyển thừa trong tri thức khả năng đối với loại này tà thần khí có hiểu rõ. Chương 65 hậu quả 2, chương 65 hậu quả 2. Cho nên ngay tại thang máy mở ra cẩm y địa vệ cao ốc tầng cao nhất lúc, tại thông tin tuyến đường bên trong từng cái tương quan đại lao đã nhận được thông chi, tại màn hình bên cạnh chờ đợi một dịch giảng giải. Trong đó có cẩm y địa vệ chân chính cao tầng, có quân đội chân chính cao tầng, còn có chân chính trưởng lão hội năm vị trưởng lão. Đây đều là biết tà thần khí tồn tại người, bọn hắn đều để công việc trong tay xuống, cùng nhau nghiên cứu lấy trong tay hiện có thu hình lại cùng một dịch tư liệu, chờ đợi một dịch nói rõ. Một gian chỉ có hai tấm ghế sofa, không có mặt khác bất luận cái gì vật phẩm phòng quan sát bên trong. Tinh thần không có chút nào buông lỏng Trương Tam, ngồi tại một dịch đối diện, nghiêm túc nói: "Một dịch, ngươi bây giờ cùng ta nói một chút đi, ngươi đối với cái kia kim loại huy chương hiểu rõ, để cho ta biết cái kia đồ chết tiệt đến tột cùng là cái gì." Ân một dịch hơi trầm ngâm một chút trước hết hỏi: "Trương ca, ngươi đối với trong truyền thuyết thần thoại địa ngục cùng ma quỷ hiểu bao nhiêu?" Một dịch muốn căn cứ Trương Tam trả lời, quyết định giải thích thế nào ác ma kia linh hồn vật chứa là cái gì. Địa ngục, ma quỷ. Trương Tam đầu tiên là nghi ngờ sửng sốt một chút, không rõ một dịch hỏi trong truyền thuyết thần thoại danh từ làm gì, sau đó căn cứ từ mình sở học tri thức nói ra: "Địa ngục không phải liền là người sau khi chết linh hồn địa phương muốn đi sao? Nơi đó có địa phủ cùng luân hồi, vong linh muốn ở nơi đó tiếp nhận thẩm phán sau đó luân hồi. Về phần ma quỷ, hẳn là dị giới truyền thuyết thần thoại ở trong tà ác nhân vật phản diện đi, dù sao ta nhớ được những dị giới kia người tới nói nguyền rủa lúc, đều sẽ nguyền rủa đối phương rơi vào địa ngục bị ma quỷ vĩnh viễn tra tấn." Trương Tam trả lời: "Trên thực tế là thế giới này Đại Minh Đế quốc đối với hai cái này danh từ đặc thù ấn tượng. Bọn hắn cũng không rõ ràng trong truyền thuyết thần thoại địa ngục chân thực hàm nghĩa, cũng không biết vì cái gì nói dưới người địa ngục bị ma quỷ tra tấn là ác độc nhất nguyền rủa." "Tốt à, Trương ca ta đã biết, hiện tại ta liền từ đầu nói lên, đương nhiên đúng hay không ta không biết, ta đây chỉ là từ trong huyết mạch lấy được tin tức." Mục dịch hơi do dự một chút sau thần thái buông lòng nói ra, hắn một mực đem tháp linh nội bộ tin tức nói ra, về phần Trương Tam cùng những người khác tin hay không hắn liền mặc kệ. Nghe được Mục dịch nguyện ý giải thích, máy giám sát phía sau theo dõi hắn hơn 10 vị đại lao không khỏi ngồi ngay ngắn, muốn giải những này cho Đại Minh Đế quốc mang đến to lớn phiền phức tà thần khí đầu nguồn đến tột cùng là cái gì. "Đầu tiên đâu, chúng ta phải biết một cái khái niệm, Trương ca ngươi hẳn nghe nói qua chư thiên vạn giới đi. Đại Minh chúng ta đế quốc chỗ thứ nguyên chính là một cái trong đó nhỏ bé thế giới. Ta biết, ta từng nghe những dị vực kia thương nhân nói qua loại sự tình này, biết Đại Minh chúng ta đế quốc chẳng qua là vô số thế giới ở trong một thế giới. Trương Tam nhẹ gật đầu minh bạch Mục Dịch nói chuyện khái niệm. Xác nhận Trương Tam minh bạch, Mục Dịch tiếp lấy liền nói: "Nếu Trương ca ngươi minh bạch Chư Thiên Vạn Giới khái niệm, vậy thì dễ làm rồi. Chư Thiên Vạn Giới chung vào một chỗ là một cái cự đại khu vực không gian, tại huyết mạch của ta trong truyền thừa đem những này khu vực cộng lại không gian xưng là vũ trụ. Mà tại đã biết vũ trụ khu vực biên giới bên ngoài, chính là vô tận hỗn độn không gian, nơi đó ẩn giấu đi cực độ hung hiểm cùng tà ác, có được triệt để hủy diệt thứ nguyên đặc thù hỗn độn năng lượng. Mà ta biết địa ngục chính là tại vũ trụ biên giới do vô số thứ nguyên không gian tạo thành vũ trụ phòng tuyến. Những ma quỷ kia cũng là bởi vì phạm sai lầm bị trừng phạt tới địa ngục không gian, dùng tính mạng của mình đi ngăn cản vũ trụ bên ngoài hỗn độn khu vực hủy diệt năng lượng xâm lấn quân đoàn thành viên. Nói như vậy Trương ca người mình mà đi." Mục Dịch chậm rãi nói chính mình hiểu rõ tình báo, tận khả năng để Trương Tam nghe được rõ ràng. "Ta nghe rõ, cái này cùng chúng ta Đại Minh Đế quốc rất giống. Chúng ta không gian thứ nguyên có dị thú xâm lấn, vì phòng ngừa những dị thú kia phá hoại thành thị, liền thiết lập chiến nô doanh, dùng những cái kia chiến nô ngăn cản dị thú. Bất quá cái này cùng cái kia kim loại huy chương có quan hệ gì?" Trương Tam chỉ là muốn một chút liền hiểu Mục Dịch nói lời là cái gì hàm nghĩa, sau đó hắn hỏi: "Những cái kia hỗn độn không gian xâm lấn năng lượng phi thường cao cấp, mà lại thuộc tính hoàn toàn khác với chúng ta vũ trụ không gian thứ nguyên năng lượng, những năng lượng kia chẳng những có được mạnh vô cùng ăn mòn tính, còn có rất khó hủy diệt đặc thù tà ác thuộc tính. Nhất là những cái kia hỗn độn năng lượng có thể đối với linh hồn sinh mệnh bản chất cùng linh hồn tiến hành ô nhiễm. Một khi bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm linh hồn, toàn bộ sinh mệnh liền sẽ vặn bèo biến dị thành hỗn độn ác ma. Mà huy chương kia chính là trong địa ngục không biết người nào chế tác đồ vật, bên trong phong ấn đại lượng ác ma linh hồn, không biết là bị cái nào nên bẩm thây vạn đoạn hỗn đản dẫn tới Đại Minh chúng ta đế quốc thứ nguyên." Mục Dịch nói thẳng ra khối kia huy chương tác dụng. "Thì ra là như vậy, vật kia là địa ngục tới a trong truyền thuyết địa ngục, khó trách chúng ta đối với hắn thúc thủ vô sách." Trương Tam nhẹ gật đầu, rốt cục xác nhận khối kim loại kia huy chương lai lịch. Hơi trầm mặc một chút sau, có thể là hệ thống bên trong có đại lao phát ra đặt câu hỏi, Trương Tam lỗ tai giật giật mới còn nói thêm: "Đã như vậy Mục Dịch ngươi vì cái gì tức giận như vậy, một mảnh đất ngục tới linh hồn mà chứa, chúng ta đem nó hủy diệt liền xong việc đi. Trương ca, ngươi là không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên mới nhẹ nhàng như vậy. Đem ác ma kia linh hồn vật chứa đưa đến chúng ta thứ nguyên người, nếu như bắt được tuyệt đối phải thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho để linh hồn của hắn vĩnh viễn không siêu sinh." Nói đến đây Mục Dịch lại lặp lại vừa rồi nguyên rủa, nguyên bản Mục Nạp trên khuôn mặt không khỏi lộ ra thần sắc dữ tợn. Nhìn thấy Mục Dịch tức giận như vậy, phẫn nộ Trương Tam hỏi: "Mục Dịch ngươi nói rõ ràng, ta để cho chúng ta cũng cùng một chỗ phát động nhân thủ tìm tới những tên khốn kiếp kia. Trương ca, hỗn độn năng lượng là một loại ô nhiễm tính cực mạnh năng lượng, bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm linh hồn sẽ biến dị thành không cách nào tiêu diệt không có lý trí ác ma. Khối kia huy chương cũng không phải là nói ngươi bị hoại sự tình coi như xong việc, mà là có phiền toái càng lớn còn theo ở phía sau. Bởi vì huy chương bên trong phong ấn ác ma linh hồn không cách nào dùng phương pháp bình thường hủy diệt, chỉ có dùng pháp tắc lực lượng mới có thể tịnh hóa. Nếu như chỉ là đơn giản hủy diệt huy chương, bên trong ác ma linh hồn sẽ chạy đến phụ thuộc đến bình thường sinh vật trên thân, sẽ đem bình thường sinh vật linh hồn thôn phệ, đem sinh vật kia cũng thay đổi thành một cái hỗn độn ác ma. Nhưng mà này còn không phải hậu quả nghiêm trọng nhất. Nói như vậy, Trương ca, ngươi hẳn là hiểu qua virus đi. Khối kia huy chương thì tương đương với là một cái virus tạc đạn, một khi phá hoại liền sẽ thả ra một đống lớn virus, đối với thế giới ăn mòn tạo thành ô nhiễm để thế giới tràn ngập các loại tai nạn. Nghiêm trọng điểm lại bởi vì hỗn độn năng lượng ô nhiễm quá nghiêm trọng, làm cho cả thế giới sa đọa thành địa ngục, hoặc là dứt khoát trực tiếp hủy diệt. Mục Dịch đem hỗn độn năng lượng sẽ tạo thành hậu quả đều nói rồi đi ra. Theo Mục Dịch giải thích, Trương Tam sắc mặt không khỏi trở nên phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới như vậy một khối nho nhỏ quỷ dị huy chương, thế mà lại tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cho nên ta mới có thể đối với cái kia đem ác ma linh hồn vật chứa đưa đến Đại Minh Đế quốc người như vậy phẫn nộ, đây cũng không phải là muốn xâm chiếm chúng ta không gian thứ nguyên cách làm, bọn hắn là muốn triệt để hủy diệt thế giới của chúng ta. Mục Dịch tức giận nói. Chương 66 vật biểu tượng, 1, chương 66 vật biểu tượng, 1, là, ta hiểu được, ta lập tức liền hỏi nghe Mục Dịch đối với ác ma linh hồn vật chứa giải thích, đồng thời nói rõ ràng vật chứa phá hoại tính nguy hại sau. Thông tin hệ thống bên trong đại lão cũng không giả, mệnh lệnh Trương Tam muốn cùng Mục Dịch trực tiếp trò chuyện. Mục Dịch, ngươi nói tà thần khí có nhiều như vậy nguy hại, ác ma linh hồn còn không cách nào tiêu diệt. Vì cái gì ngươi sẽ phá hoại cái kia tà thần khí? Ngươi cũng đã nói, đó là ác ma linh hồn vật chứa, phá hoại đằng sau sẽ phóng thích bên trong ác ma cuối cùng hủy diệt thế giới. Ngươi làm như vậy, không phải cùng ngươi thuyết pháp tương phản sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt thế giới? Một cái điện tử âm trong phòng vang lên, trực tiếp hỏi đạo. Đúng là như thế, Mục Dịch nói nhiều như vậy ác ma vật chứa nguy hại, hắn nhưng vẫn là động thủ hủy diệt ác ma vật chứa, rất khó không khiến người ta hoài nghi Mục Dịch mục đích thật sự. Ta hủy diệt ác ma linh hồn vật chứa đương nhiên là có ta lý do, không biết hỏi thăm người là ai, Mục Dịch đối với hắn cũng không khách khí. Ta thức tỉnh huyết mạch năng lực trên thực tế có rất nhiều là cùng linh hồn tương quan, những năng lực này vẫn luôn ở trong thân thể của ta. Chỉ bất quá không có gặp được tương ứng sự tình, ta cũng không biết có năng lực nào. Vừa rồi nhìn thấy ác ma linh hồn vật chứa lúc, trừ từ huyết mạch chuyển thừa trong tri thức biết tà thần khí chân chính tác dụng, còn có chính là biết ta có thể thôn vệ ác ma linh hồn, có thể tịnh hóa ác ma linh hồn đưa bọn hắn đi luân hồi, cho nên mới sẽ chủ động phá hoại tà thần khí. Mục Dịch nửa thật nửa giả nói năng lực của mình, cuối cùng còn nhắc nhở: ác ma linh hồn vật chứa hoàn toàn chính xác tương đương nguy hiểm, các ngươi có thể ngàn vạn không thể tự kiểm chế xử lý loại vật này. Nếu như phát hiện ác ma linh hồn vật chứa, có thể đưa cho ta, ta sẽ tịnh hóa những ác ma kia linh hồn vật chứa. Kết quả Mục Dịch đợi nửa ngày cũng không có thu đến hồi đáp gì, cũng không biết trong hệ thống truyền tin người bên kia là đang làm gì. Trên thực tế hiện tại thông tin hệ thống bên trong đang tiến hành nội bộ hội nghị, Đại Minh Đế quốc chân chính những người thống trị ngay tại tập thể thương thảo mục dịch nói lời là thật là giả. Ta cảm thấy lời hắn nói, chỉ có thể tin tưởng một bộ phận. Ta thần khí đích thật là rất nguy hiểm, nhưng còn không đến mức đạt tới một viên nho nhỏ huy chương liền có thể hủy diệt thế giới trình độ. Mục dịch có thể là vì gây nên chúng ta coi trọng tại nói chuyện giật gân. Ngươi khả năng không có tự mình trải qua tà thần khí đưa tới tai nạn, một viên tà thần khí liền có thể dẫn phát một tòa thành thị người biến dị, chúng ta dùng hủy diệt bạo đạn mới giải quyết vấn đề. Cho nên đối với tà thần khí một cái nho nhỏ mảnh kim loại nguy hại cùng khủng bố không có trực quan nhận biết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thông qua một dịch giảng giải, ta mới hiểu được tà thần khí tại sao phải khủng bố như vậy. Tà thần khí nguyên lai là địa ngục chế ra đồ vật, khó trách sẽ xuất hiện khủng bố như vậy lực lượng. Đề nghị của ta là nếu một dịch có thể tiêu diệt tà thần khí, như vậy vì thế giới chúng ta an toàn, hay là mau chóng để một dịch đem những cái kia tà thần khí đều hủy đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là cứ chờ một chút, không thể chỉ nghe một dịch một phương diện lý do thoái thác, hay là tìm người thu thập một chút tài liệu tương quan, tận khả năng đối địa ngục phương diện tri thức có cái hiểu rõ. Lại nói, một dịch nói ác ma linh hồn chúng ta ai cũng không có cách nào phán đoán thật giả, dù sao ai cũng không có năng lực nhìn thấy ác ma linh hồn. Một dịch hiện tại hắn nói tiêu diệt ác ma linh hồn, chúng ta cũng vô pháp phán đoán có phải thật vậy hay không. Cho nên đề nghị của ta là, cứ chờ một chút, nhìn xem một dịch hủy diệt tà thần khí sau có thể hay không xuất hiện dị thường. Tin tưởng tà thần khí ô nhiễm có thể lực lớn nhà đều rõ ràng, nếu như tà thần khí còn chưa bị hủy diệt hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dị thường hiện tượng. Đừng biến thành một dịch nói hủy diệt tà thần khí, qua mấy ngày hắn lại bởi vì tà thần khí biến dị thành quái vật, đó chính là đại phiền toái, tình huống chính là như vậy, một dịch truyền đạt tin tức để cho người ta tình thế khó xử. Cuối cùng người này đề nghị, đạt được mọi người nhất trí tán đồng, cuối cùng do các trưởng lao quyết định. Trước quan sát một dịch thời gian một tháng, xác nhận một dịch không có dị thường sau lại giao cho hắn hủy diệt những cái kia tà thần khí. Phần này quyết nghị là tất cả các trưởng lao cân nhắc tốt thận trọng làm ra, vì chính là giải quyết tà thần khí mang tới tai họa ngầm. Tại Đại Minh Đế quốc những này, tà thần khí tựa như là từng cái không có nổ tung tạc đạn, mặc dù sử dụng các loại phương pháp tiến hành thu nhận phong ấn, tạm thời thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng liền sợ giống một dịch nói như vậy, những này tà thần khí có một ngày giống tạc đạn giống nhau phát nổ, đến lúc đó thế giới hủy diệt khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên ôm thả rằng tin là có nguyên tắc, xác nhận một dịch không có vấn đề sau, trước hết để cho hắn đem tất cả tà thần khí đều hủy đi lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi lần này là vì khảo thí một dịch thức tỉnh huyết mạch đặc tính, mới khiến cho hắn tiếp xúc tà thần khí, hiện tại kết quả thế nào? Có hay không kết luận tại hệ thống nội bộ có người hỏi. Vì nói rõ ràng sự kiện tiền căn hậu quả, tại triệu tập hội nghị bắt đầu trước, cùng một dịch tài liệu tương quan đều cấp cho đến trên tay mỗi người. Trong đó liền bao gồm, tại sao phải để một dịch đi cái kia trong phòng quan sát bị phong chấn thu nhận vật. Tại Đại Minh Đế quốc tà thần khí làm chỉ có tầng cao nhất biết đến tà ác đồ vật, mỗi một cái đều là đặt ở bí ẩn nhất địa phương phong tồn, không có đặc thù thủ tục ngay cả tới gần đều làm không được. Bởi vì hoài nghi một dịch có được tỳ hưu huyết mạch, tỳ hưu làm tưởng thụy thần thú có trấn áp tà túy năng lực, cho nên mới nghĩ đến để một dịch tới gần tà thần khí xem hắn phản ứng. Một dịch tại trở lại Cẩm Ý Liễu vệ cao ốc trước đó, Trương Tam vì có thể tin tức phân tích tiểu tổ phương án khảo thí huyết mạch của hắn, liên tục đánh 10 cái điện thoại mới đem tương quan làm xong thủ tục. Kết quả cho tới bây giờ, bị phong trấn tại Cẩm Ý Liễu vệ cao ốc dưới mặt đất 18 tầng nhiều năm như vậy tà thần khí, chỉ là không đến một phút đồng hồ thời gian liền bị một dịch cho hủy diệt, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Cho nên hiện tại có người hỏi một dịch huyết mạch, lập tức liền có người hồi đáp. Đã có thể xác nhận, một dịch lực lượng đặc tính hoàn toàn phù hợp tỷ hưu thần thú tương quan ghi chép. Yêu thích kim loại bảo vật, chân tà, có được thôn phệ vô giang năng lực. Đặc biệt là hắn có thể bằng vào tự thân chỉ có 4 giai lực lượng, liền hủy diệt chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể tránh được tà thần khí, cái này đoán chừng chỉ có chân chính thần thú huyết mạch mới có thể làm đến đi. Lại là tí hưu, ta nghe nói loại huyết mạch này là tường thụy, có hắn có thể phù hộ một phương bình an chấn áp tà túy. Như thế tới nói, cái này một dịch có phải hay không liền thành đại minh chúng ta đế quốc vật biểu tượng, về sau nếu là gặp lại cái gì tà túy đều có thể tìm hắn thông tin hệ thống bên trong có người thấp giọng gieo họ. Từ khi dị giới thương nhân xuất hiện đến nay, bọn hắn không chỉ mang đến cơ hội buôn bán cùng các loại thần kỳ vật phẩm, những dị giới kia thương nhân còn đem dị giới vi phạm lệnh cấm vật phẩm cũng cùng một chỗ dẫn tới Đại Minh Đế quốc. Trong đó có tà thần tín ngưỡng, còn có chính là những này ngay cả tà thần tín đồ đều sợ hãi tà thần khí. Bất quá trước đó Đại Minh một mực đối với mấy cái này kinh khủng tà thần khí không có xử lý, chỉ có thể dựa vào bỏ ra đại lượng hy sinh đối với tà thần khí tiến hành trấn áp. Hiện tại vừa nghe đến một dịch có được hủy diệt tà thần khí năng lực, không khỏi để Đại Minh Đế quốc cao tầng nghĩ đến rất nhiều. Một dịch cùng Trương Tam bởi vì vừa mới tiếp xúc qua chút thần khí, bị yêu cầu nhất định phải tiến hành tính an toàn thẩm tra. Nói là thẩm tra, trên thực tế chính là cách quan sát. Hai người phân biệt tại một cái thông tin thiết bị đầy đủ hết trong phòng, trừ đi phòng vệ sinh 24 giờ đều muốn ở vào người khác quan sát trong tầm mắt. Dựa theo Đại Minh Đế quốc kinh nghiệm, có hay không bị tà thần khí ô nhiễm rất tốt phán đoán, chỉ cần nhìn thân thể có hay không biến dị liền biết. Tất cả tiếp xúc tà thần khí người, nhanh 1 giờ chậm 10 giờ, bị ô nhiễm liền sẽ phát sinh vô cùng nghiêm trọng thân thể biến dị, trở thành bất tử bất diệt quái vật chưa từng có ngoại lệ. Chương 66 vật biểu tượng 2, chương 66 vật biểu tượng 2, Trương Tam cùng một dịch chỉ cần đang quan sát thất trong phòng nghỉ ngơi 10 giờ, liền có thể chứng minh tự thân không có nhận ô nhiễm. Bất quá vì cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn, trưởng lão hội để Trương Tam cùng một dịch cách ly quan sát 24 giờ, mới cho phép khôi phục tự do của bọn hắn. Trước 10 giờ phòng quan sát người bên ngoài khẩn trương cao độ, thậm chí còn từ sát vách thành thị điều tới một vị thiên hộ cấp võ giả đại tông sư, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Vị kia đại tông sư cùng Trương Tam là quen biết đã lâu, hai người cách thông tin hệ thống hàn huyên nửa ngày, thẳng đến thời gian qua đằng sau, vị kia đại tông sư mới vội vàng rời đi. Mục Dịch vậy mà không biết Trương Tam tình huống bên kia, chính hắn một người liếc nhìn Đại Minh Đế quốc phương diện liên quan tới đại tông sư đột phá cảnh giới ghi chép, tìm kiếm mình đột phá cảnh giới phương pháp. Trừ trước khi ngủ trong phòng vệ sinh tắm rửa, Mục Dịch không có bất kỳ dị thường gì hành vi. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai Mục Dịch kết thúc cách ly sau, hắn nhận được hai đầu tin tức. Một đầu chính là liên quan tới muốn cướp bóc hắn cái kia Chu Hiểu, tại Cẩm Y Liễu vệ cường đại bối cảnh bên dưới cùng trưởng lão hội chú ý bên trong, Thẩm Ngọc ép buộc Chu gia dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc lần này vụ án. Cái kia Chu Hiểu được đưa đến chiến nô doanh phục dịch trung thân không được rời đi, Chu gia bị trọng phạt trên cùng bồi thường Mục Dịch 2 tỷ. Chu gia là Nam Kinh thành cấp cao nhất gia tộc, thế nhưng là đối mặt Chu Hiểu cái hố này cha hàng, cùng đột nhiên xuất hiện 20 ước nguyên bồi thường tựa như là bị chặt một đao. Thương cân động cốt ngược lại không đến nỗi, có thể mặt mũi và lớp vải lót rất thật sự là quá nhiều. Đến mức Chu gia gia chủ, tại cùng Thẩm Ngọc thương lượng xong bồi thường đằng sau, lập tức liền tuyên bố đem Chu Hiểu khai trừ gia gia phả, không còn thừa nhận hắn là Chu gia người. Mục Dịch ngươi không biết, coi ta đột nhiên đi Chu gia tuyên bố Chu Hiểu phạm vào tội ác lúc, Chu gia Chu Thường tại cái kia giảo hoạt lao già tức thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp bất tỉnh qua. Nam Kinh thành làm Chu gia bạn gia chỗ ở, Chu Thường tại lao già kia không ít cho chúng ta cầm ý liễu vệ thêm phiền phức, chỉ là bởi vì hắn làm việc quá khéo đưa đẩy để cho chúng ta một mực bắt không được nhược điểm. Lần này có Chu Hiểu làm lý do, chúng ta liền có thể đối với Nam Kinh thành bên trong Chu gia tử đệ tiến hành đã điều tra. Mục Dịch từ phòng cô lập bên trong đi ra cùng Thẩm Ngọc vừa thấy mặt, Thẩm Ngọc liền cười hưng phấn nói: "Cầm ý liễu vệ thực hiện trưởng lão hội ý chí, vẫn muốn tìm Chu gia phiền phức. Bất quá bởi vì Chu gia là khai quốc hoàng tộc, Cẩm Y Liễu vệ không có lý do gì tự nhiên không có khả năng trắng trợn đi thăm dò người ta. Nhưng bây giờ có Chu Hiểu như thế như nhau, phách lối tại trường hợp công khai cấu kết bộ khoái cướp bóc quý tộc cán lệ, Cẩm Y Liễu vệ liền có thể dùng lý do này đối với Chu gia tất cả tử đệ tiến hành kiểm tra. Thậm chí, Chu gia giống Chu Hiểu ví dụ như vậy hẳn không phải là vụ án đặc biệt, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đi qua vì cái gì không có cách nào điều tra bọn hắn?" Mục Dịch có chút nghi hoặc không hiểu hỏi. Giống loại kia ăn chơi thiếu gia chỉ cần muốn đi điều tra, hẳn là sẽ có vô số lý do chứ, vì cái gì cho tới hôm nay áp dụng Mục Dịch lấy cớ bắt đầu? Không có cách nào, đây chính là Đại Minh Đế quốc pháp luật. Chu gia làm Đại Minh Đế quốc khai quốc hoàng tộc, mặc dù đã mất đi hoàng vị nhưng bọn hắn cũng là đỉnh tiêm quý tộc. Làm quý tộc tự nhiên sẽ có một ít đặc quyền, trong đó liền bao quát đối với gia tộc che chở. Trừ phi là hiện trường báo án bị bắt lại, nếu không đối với Chu gia tử đệ chúng ta không có cách nào sau đó điều tra, cái này tại Đại Minh quan trường là một loại an ý nhưng là ngươi liền không giống với lúc trước, ngươi thân là quý tộc bị không phải quý tộc Chu gia tử đệ Chu Hiểu cướp bóc, chúng ta liền có quyền lợi điều tra Chu gia tương quan người có trách nhiệm. Chu Hiểu là nguyên nhân gì mới có thể làm đến bây giờ trên chức vị? Phía sau hắn có người nào đối với hắn tiến hành che chở, cái này đều cần chúng ta Cẩm Y Liễu vệ điều tra. Rút ra củ cải mang ra bùn, Chu Hiểu người đứng phía sau khẳng định sẽ có liên tiếp vấn đề. Cho nên Chu gia phiền phức cũng không phải là cái kia 20 ước nguyên, mà là chúng ta sau đó đối với Chu gia càng sâu tầng điều tra giống như là bắt được con mồi cái đôi cao minh thợ săn, Thẩm Ngọc trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Mặt khác Mục Dịch cũng biết đến, có Chu gia bồi cho hắn 20 ước, hắn mua phi thuyền hoàng kim cũng không cần bán, đều bị Trương Tam cho dựa theo gần đậm cho giá cả thu mua. Về sau ngươi muốn bán hoàng kim tìm chúng ta Cẩm Y Liễu vệ, cũng đừng có bán cho người khác, Cẩm Y Liễu vệ đối với ngươi hoàng kim toàn bao đây là Trương Tam nguyên thoại, cao thuần kim làm một loại thi triển pháp thuật chiến lược tài nguyên chỉ có thể do quốc gia mua bán. Một đầu khác tin tức cũng là Thẩm Ngọc thông chi Mục Dịch. Mục Dịch ban đầu sở dĩ sẽ bị Thẩm Ngọc phát hiện, cũng là bởi vì hắn ở thế giới này phụ mẫu, cho hắn tranh thủ đến một cái chiến tướng đại học đặc chiêu danh ngạch. Theo Trương Húc Tông vợ chồng bị tóm, tham ô quân gia đình liệt sĩ trợ cấp một án triệt để thẩm kết, cái kia chiến tướng đại học đặc chiêu danh ngạch cũng bị Cẩm Y Liễu vệ muốn trở về. Cho nên tại tháng sau đại học khai giảng sau, Mục Dịch liền có thể làm đặc chiêu sinh đi chiến tướng đại học lên lớp. Nghe chút còn muốn đi đến trường, Mục Dịch liền lộ ra thần sắc khó khăn. "Thẩm tỷ, ngươi cũng biết ta, ta ngay cả tiểu học đều không có trải qua, liền dựa vào lấy tri thức truyền thừa mới không còn trở thành ngũ chữ, làm sao có thể đi đại học lên lớp? Chính là chiến tướng đại học không thèm để ý, ta tự thân cũng không có trình độ kia à, đến đó đến trường không phải lãng phí tài nguyên sao?" Trên thực chất Mục Dịch chính lý do cự tuyệt là, một khi đi đại học lên lớp, hắn liền sẽ ở vào trước mắt bao người, căn bản cũng không có bao nhiêu tư nhân thời gian đi xử lý địa ngục sự tình. Mà lại trong đại học không giống Cẩm Y Liễu vệ, Cẩm Y Liễu vệ giữ bí mật kỷ luật sẽ không có người đối với Mục Dịch sự tình tiến hành hỏi nhiều. Cùng Cẩm Y Liễu vệ không giống với a, những cái kia các sinh viên đại học đầy lòng hiếu kỳ, vì thỏa mãn mình tuyệt đối sẽ đem Mục Dịch tất cả sự tình đều đào đi ra xem xét. Cũng không nên coi thường các sinh viên đại học lực lượng, rất có thể Cẩm Y Liễu vệ cho là phi thường bình thường sự tình, đến sinh viên trong mắt liền thành vấn đề. Cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Mục Dịch là thật không muốn đi cái kia đại học. Không nghĩ tới dạng này cự tuyệt, ngược lại càng thêm kiên định Thẩm Ngọc lòng tin. Nàng lúc trước sở dĩ sẽ muốn đem Mục Dịch đưa vào đại học, cũng là bởi vì Mục Dịch loại này phi thường quái gở tính cách, cũng không ưa thích cùng người liên hệ lại yêu một chỗ. Thẩm Ngọc cho là Mục Dịch bị giam ở tầng hầm nhiều năm như vậy tâm lý có thể là xuất hiện vấn đề, cho nên vì Mục Dịch tương lai suy nghĩ, để hắn phải cùng người đồng lứa có càng nhiều tiếp xúc. Mục Dịch, ngươi cũng không cần cảm thấy lo lắng, ngươi đi chiến tướng đại học chính là một cái dự thính sinh lăn lộn cái trình độ. Hiện tại Đại Minh Đế quốc, lễ bộ những cái kia nho sinh hay là có rất lớn quyền lên tiếng. Bọn hắn lấy quốc gia cao tầng không thể không có tri thức vì lý do, quy định muốn thu hoạch được nhất định chức vị, nhất định phải có tương ứng trình độ văn bằng. Bằng không lấy lực lượng của ngươi bây giờ cùng cống hiến, đã sớm có thể thăng cấp đến cùng Trương Tam Thiên hộ một dạng chức cấp, cũng là bởi vì trình độ không đủ mới không có lên chức. Thẩm Ngọc một bộ tận tình nói ra thực tế nhất lý do. Cẩm Y Liễu vệ không giống quan văn bên kia cần chịu tư lịch. Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liễu vệ thực hành chính là quân pháp, thăng cấp chế độ cũng là dựa theo quân hàm tấn thăng. Khả năng cụ thể quản lý chức vị không có nhiều như vậy, nhưng là một người có thể không ngừng tấn thăng tương ứng quân hàm, chỉ cần lập công liền sẽ tấn thăng thu hoạch được tương ứng địa vị. Cho nên đừng nhìn Mục Dịch gia nhập Cẩm Y Liễu vệ vẫn chưa tới 2 tháng, bởi vì nhiều lần thu hoạch được trọng yếu manh mối cùng bắt đại lượng Đông Lâm đảng, quân hàm của hắn đã so Thẩm Ngọc cao hơn. Nhưng đã đến cụ thể trên chức vị, Mục Dịch hay là một cái không có bất luận cái gì thực quyền bách hộ, không có một chút lại tăng chức hy vọng. Nguyên nhân cụ thể cũng là bởi vì hắn trình độ không đủ, không có khả năng lại thu hoạch được chức vị rất cao. Thẩm Ngọc lý do khá đầy đủ, tắm rửa cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chuẩn bị tại tháng sau đi học. Chương 67 ngoại ý muốn tình báo, 1, chương 67 ngoại ý muốn tình báo, 1, hoàng tộc Chu gia xem ra là bị Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới thời gian rất lâu, Chu Hiểu vừa mới bị phán quyết đưa chiến nô doanh, chúng ta bên này liền lấy thanh tra Chu Hiểu đồng đảng danh nghĩa, đối với Chu gia tiến hành quy mô lớn si tra. Cùng Chu Hiểu có thân thuộc người lui tới, có kinh tế vãng lai người đều được mời đến Cẩm Y Liễu vệ uống trà. Đầu năm nay chỉ cần là người của đại gia tộc có mấy cái là sạch sẽ, tăng thêm Chu gia trừ chân chính hoạch tâm tử đệ tinh anh là tu sĩ có tu vi hộ thân. Còn lại Chu gia tộc nhân đều là người bình thường, chẳng qua là cậy vào Chu gia quyền thế làm mưa làm gió. Cho nên những này Chu gia người được mời đến Cẩm Y Liễu vệ sau, đều không cần ba ấm áp năm kiện bộ cực hình gia thân, chỉ là đơn giản chân ngôn thuật, liền để những thiếu gia ăn chơi kia đem tự mình làm qua sự tình lời nhắn nhủ rõ ràng. Cái gì quan thương cấu kết lợi dụng chức quyền tham ô, dùng Chu gia danh hảo vơ vét của cải. Cái gì mua hung giết người sai sử thủ hạ vi phạm phạm tội, ước hiếp mách tính. Trên cơ bản Đại Minh Đế quốc thường gặp vi phạm hành vi phạm tội, những này Chu gia người đều làm qua. Đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, theo được mời tới uống trà Chu gia người bằng dao, rút ra củ cải mang ra bùn, lại có càng nhiều Chu gia người cùng thủ hạ của bọn hắn bị bắt. Trong lúc nhất thời Chu gia bảng hệ số lớn vào tù, mỗi cái Chu gia người đều thấp thỏm lo âu. Đến Chu Hiểu án ngày thứ 2 ban đêm, bởi vì trong lúc nhất thời bắt quá nhiều người, Nam Kinh thành bên trong ngục giam đều tràn đầy, Cẩm Y Liễu vệ mới bị ép đình chỉ hành động, bởi vì thật sự là bận không qua nổi. Tạp 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 dày chiến cùng mặt đất tiếng va đập tại an tĩnh trong hành lang vang lên, Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch thân ảnh xuất hiện tại địa hạ thập tầng trong địa lao. Hừ, thật sự là tiện nghi bọn hắn, nếu không phải thượng quan mệnh lệnh đình chỉ bắt nghi phạm, ta không phải bắt mấy cái Chu gia dòng chính tiến đến thẩm một chút. Thẩm Ngọc hào hứng cao đi tại Cẩm Y Liễu vệ trong ngục giam, mang theo Mục Dịch dò xét chính mình chiến quả. Ngục giam trong phòng những cái kia Chu gia người mỗi người đều thấp thỏm lo âu, nhìn thấy Thẩm Ngọc tới đều sợ hãi chen thành một đoàn cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Những người này có đại bộ phận đều là Thẩm Ngọc tự tay bắt tới, mỗi người đều bàn giao một đống lớn đồ vật. Bất quá đáng tiếc là, bị bắt vào tới những người này đều là Chu gia chi thứ tử đệ, không có một cái nào là dòng chính người. Đây cũng là các đại gia tộc xử thế phương pháp, việc bẩn việc cực đều để bảng hệ đi làm, chủ gia dòng chính tử tôn đều hưởng thụ lấy thanh danh, tuyệt đối cùng gia tộc bên trong hắc ám không dính dáng mà. Bất quá dạng này cũng làm cho Cẩm Y Liễu vệ thượng quan cùng trưởng lão hội phi thường hài lòng. Bắt một nhóm Chu gia bảng hệ, đã suy yếu Chu gia thế lực, đối với Chu gia tiến hành một phen gõ. Lại bởi vì không có dính đến Chu gia dòng chính, không đến mức để Chu gia nổi giận lập bàn. Mục Dịch, ngươi phải nhớ kỹ, đối với những này mục nát quý tộc vụ án, nếu như muốn bắt người bị tình nghi tốc độ liền muốn nhanh. Bất luận hành động gì tuyệt đối không có khả năng vượt qua thời gian một ngày, nếu không những người kia kịp phản ứng sẽ đem tất cả manh mối đều cắt đứt. Tựa như là lần này bắt Chu gia người, cũng chỉ có hôm nay bắt vào tới này một số người khẩu cung mới có giá trị, chỉ cần qua ngày mai bọn hắn lại lời nhắn nhủ đồ vật chính là giấy lộn một tấm. Những cái kia mục nát quý tộc có thể giảo hoạt đâu, một ngày thời gian tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn thu thập sạch sẽ dấu vết, có thể là hiện tại bởi vì xác định một dịch huyết mạch truyền thừa, một dịch tường thủy tì hưu danh hào trong bóng tối bắt đầu lưu truyền, Thẩm Ngọc buông xuống cảnh giác bắt đầu cùng một dịch không có gì giấu nhau. Vừa có thời gian liền chạy tới một dịch bên người, hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là cho hắn truyền thụ kinh nghiệm. Một dịch, nhìn xem trong những người này, có người nào tư liệu là đối với không lên, ngươi giúp ta tìm ra đi đến gần nhất cửa nhà lao bên cạnh, Thẩm Ngọc nhìn xem trong phòng giam người nói. Cẩm Y Liễu vệ thượng quan cùng trưởng lão hội hy vọng đối với Chu gia vụ án dừng ở đây, nhưng đối với hy vọng lập công được thưởng Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ liền có chút khó chịu. Cái này giống như là một đầu heo mập đã ngồi phịch ở nơi đó có thể cho đàn sói trên dưới miệng nó, nhưng lại bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân, để đói con mắt xanh lét đàn sói bị ép rời đi. Đến miệng thịt mỡ cứ như vậy bay tự nhiên để cho người ta không hài lòng, cho nên Thẩm Ngọc mới đem một dịch đi tìm đến, hy vọng có thể từ bắt người ở trong phát hiện mặt khác vụ án manh mối, tỉ như nói tà giáo đồ cái gì. Một dịch lấy điện thoại di động ra quét một chút cửa phòng giam bên trên mã 2 triệu, lập tức điện thoại di động của hắn trên trang giấy liền hiện lộ ra trong phòng tất cả tù phạm tin tức. 1058 hảo ra khỏi hàng, đứng ở phía trước đến để cho ta thấy rõ ràng ngươi. Một dịch đứng tại cửa nhà lao trước quát lớn. Nơi này giam giữ tù phạm đều không có sử dụng bản danh, chỉ có một cái số hiệu đại biểu thân phận của hắn. Nghe được một dịch mệnh lệnh, một cái sắc mặt xám trắng nam tử trung niên thân thể run rẩy đi đến trong phòng giam, để một dịch thấy rõ ràng mặt của hắn. Kế tiếp 1053 hảo ra khỏi hàng theo một dịch mệnh lệnh, trong phòng tất cả phạm nhân lần lượt đi đến cửa nhà lao trước tiếp nhận kiểm tra. Thẩm tỷ, căn này bên trong người đều bình thường không có vấn đề, dạng này kiểm tra tốc độ rất nhanh, trong một gian phòng giam chỉ có 8 cá nhân, rất nhanh một dịch liền đều xem một lần. Sau đó quay đầu đi tới bên cạnh gian phòng. 1044 hảo ra khỏi hàng, tiếp nhận kiểm tra bên cạnh trong phòng giam người có thể là đã thích ứng thân phận của mình, không có giống bên cạnh nhà tù kia bên trong người như vậy sợ sệt. Nghe được một dịch mệnh lệnh, một cái có chút đầu hói đầy mỡ nam nhân sắc mặt bình tĩnh đi đến cửa nhà lao trước. Ân, 1044 hảo tội tham ô cấm quản. Thẩm tỷ, hắn tham ô kim ngạch đều nói rõ ràng sao? Nhìn thấy 1044 hào tội danh lúc Mục Dịch con mắt đống nhiên sáng lên, quay đầu hướng về phía Thẩm Ngọc nháy mắt hỏi: "Ta đây độ không có chú ý, nếu không chúng ta đem hắn cầm ra đến tái thẩm nhất thẩm, có lẽ còn có ý bên ngoài kinh hỉ." Thẩm Ngọc nhìn xem Mục Dịch động tác ngầm hiểu, lập tức cũng lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thân sắc, vừa đúng biểu hiện ra một kia tham lam bộ dáng. Hai người thương lượng thanh âm không nhỏ, để trong phòng giam cái kia 1044 hào nghe được rõ ràng. 1044 hào trong ánh mắt của hắn không tự chủ lóe lên một tia khinh miệt, chợt liền sắc mặt bình tĩnh đi ra mở ra cửa nhà lao. Quả nhiên cẩm y liễu vệ đều là ác quan truyền thuyết cũng không phải là giả, cũng là bởi vì có những tham quan ố lại này Đại Minh đế quốc mới muôn xong. Hy vọng chủ ta sớm một chút giáng lâm cái này đáng chết thế giới, tịnh hóa những này tràn ngập tội nghiệp nhân loại, thành lập một cái mới địa thượng tiên quốc. 1044 hào ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn biết mình linh hồn nhận tà thần che chở, có thể không nhìn cẩm y liễu vệ thẩm vấn thủ đoạn cùng pháp thuật, chỉ cần cái bộ dáng hơi bàn giao một chút đồ vật liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên 1044 hào không có phản kháng Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch mệnh lệnh, mà là phi thường thuận theo bị hai người dẫn tới một gian độc lập phòng thẩm vấn. Mục Dịch: "Ngươi trước hết để cho hắn đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao, sau đó ta để cho ngươi nhìn một chút đồ tốt." "Hắc hắc, đây chính là chúng ta cẩm y liễu vệ gần nhất hơn 10 vị chuyên gia hợp lực kết tác." Thẩm Ngọc trên khuôn mặt mang theo một tia nụ cười cổ quái, từ bên cạnh một cái dương bên trong móc ra một quyển sách. Chương 67 ngoại ý muốn tình báo 2, chương 67 ngoại ý muốn tình báo 2, nàng không để cho Mục Dịch nhìn quyển sách kia trang bìa cùng nội dung, mà là trước hết để cho Mục Dịch tiến hành thẩm vấn. Mục Dịch cũng không có hiếu kỳ hỏi thăm, chỉ là để bên cạnh cùng đi nhân viên thẩm vấn chuẩn bị sẵn sàng, mở ra tất cả ghi chép thiết bị. Đi đến đã bị trói tại hợp kim cương bản bên trên 1044 hào bên người, Mục Dịch xác nhận tất cả câu thúc cụ đều đã vào chỗ, hắn biểu lộ nghiêm túc nói: "Chính ngươi tốt nhất trước bàn giao, còn có thể tính ngươi tự thú, nếu như bị ta hỏi khảo vấn đi ra liền là của ngươi chứng cứ phạm tội." Đối với thẩm vấn chương trình hiện tại Mục Dịch đã xe nhẹ đường quen, dù sao hắn hiện tại đã thành Nam Kinh cẩm y địa vệ mạnh nhất quan thẩm vấn. Một cục gạch xuống dưới, chính là thành tín nhất tà thần tín đồ đều sẽ thần trí sụp đổ thành thật khai báo rõ ràng bí mật của mình, về phần những người bình thường kia thì càng không cần nói. "Đại nhân, ngươi oan uổng ta đích xác là tham ít tiền, thế nhưng là ta đã đều nói rõ ràng à, ngươi chính là đang hỏi ta cũng nói không qua lại đã làm sự tình à." 1044 hào bị hình chữ đại cột vào hợp kim cương bản bên trên, đầu liên động đều không cách nào động một cái, hiện tại chỉ có thể là vẻ mặt cầu xin biểu lộ ủy khuất ở nơi đó kêu van. Mục Dịch chớ cùng hắn nhiều lời, nắm chặt thời gian, nếu là gọi hắn đồng bọn kịp phản ứng chạy liền nguy rồi. "Những này tà giáo đồ đều là ngoan cố phần tử, ngươi không động thủ đoạn, bọn hắn căn bản là cái gì cũng sẽ không nói." Thẩm Ngọc các bên cạnh thúc giục nói. Nghe được Thẩm Ngọc ở bên cạnh đột nhiên bóc ra bản thân nội tình, 1044 hào không tự chủ con mắt đột nhiên trừng lớn, không biết mình ngụy trang thật tốt là địa phương nào lộ ra sơ hở. Cũng đối, hoàn toàn chính xác muốn tiết kiệm thời gian. Mục Dịch nhìn một chút thời gian, cái này đều nhanh đến lúc tan việc, nếu là lại lề mề một hồi lại được làm đến nửa đêm. "Đi ngươi." Đúng, phi thường rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, một khối màu đen cục gạch xuất hiện tại một diệp trong tay đập vào 1044 hào trên khuôn mặt. A 1044 hào sửng sốt một chút, sau đó liền mở to hai mắt nhìn trên mặt gân xanh nổi lên, phát ra dị thường thê thảm tiếng giống. Đồng thời hắn phấn dốc hết toàn lực vặn bẹo lên thân thể của mình, muốn thoát khỏi cái này đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. Nhưng là động tác của hắn không có bất kỳ tác dụng gì, căn này trong phòng thẩm vấn hợp kim thẩm tấn giá là đặc chế. Phía trên xiềng xích chẳng những đem phạm nhân các loại khớp nối khóa gắt gao, cả ngón tay đầu đều cam đoan để phạm nhân không có khả năng động một cái, còn có thể cam đoan phạm nhân sẽ không bởi vì tự mình hại mình tụ thương. Vài giây đồng hồ sau, đã dùng hết sức lực toàn thân 1044 hào tù phạm, thở hổn hển không có động tĩnh. Nhìn hắn cái kia ánh mắt đỏ như máu bên trong mở mịt ánh mắt liền biết, cái này 1044 hào đã đau thần trí hỏng mất. "Thuyết chân thoại, ngươi tại tà giáo bên trong đến tột cùng là chức vị gì? Phụ trách công việc gì?" Mục Dịch vừa đúng chân ngôn thuật tại 1044 hào tù phạm trong đầu vang lên, để tinh thần sụp đổ tà giáo đồ tù phạm nói ra ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bí mật. "Ta là dục vọng cùng âm mưu chi thần thành kính tín đồ. Ta chủ yếu phụ trách là theo 1044 hào mở miệng, một cái nương tựa theo gia tộc quý tộc thế lực che giấu mình tà giáo đồ nói ra tà giáo bí mật." "Tốt ta, lần này nhìn trưởng lão hội những người kia còn nói cái gì? Các người nếu không để cho ta bắt Chu ra người, ta bắt tà giáo đồ hẳn không có quan hệ đi." Thầm Ngọc thấp giọng kích động gieo hò đạo, nàng không nghĩ tới thật sự có vui mừng ngoài ý muốn, cũng không đoái hoài tới cùng một dịch biểu hiện ra chính mình mới bà bối, tiện tay đem quyển sách kia mất hẳn qua một bên. Nàng một bên dùng laptop ghi chép 1044 hào lời nhắn nhủ đồng bọn, một bên dùng thân phận của mình ghi tên dưới internet đạt mệnh lệnh. "Thẩm tỷ, ngươi hỏi trước lấy, ta lại đi nhìn xem còn có hay không những người khác." Mục Dịch nói ra. Chuyện kế tiếp cũng không cần hắn lại tham dự, tại Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ Mục Dịch sẽ chỉ phụ trách thẩm vấn, kệ mở phạm nhân miệng đằng sau thu thập tình báo làm việc cũng không cần Mục Dịch phụ trách. Sau đó Mục Dịch lại từ bắt được Chu gia trong đám người tìm đến ba cái tà giáo đồ, đều là lợi dụng Chu gia quyền thế che giấu tung tích người. Loại này đột phát tình huống đem Trương Tam đều cho kinh động đến, hắn không nghĩ tới bắt được Chu gia trong đám người còn có nhiều như vậy tà giáo đồ. Phải biết, Cẩm Y Liễu Vệ thiên hộ sở đại lâu nhà tù có hạ, có thể nhốt ở chỗ này đều là người có thân phận địa vị. Giống những cái kia phổ thông Chu gia người, còn chưa có tư cách bị giam ở chỗ này, toàn bộ đều cho đưa đến giao khu giam ngục giam giữ. Nhốt tại Cẩm Y Liễu Vệ thiên hộ sở trong đại lâu chỉ có không đến 80 người, kết quả là những này Chu gia trong đám người liền có 4 cái tà giáo đồ, 1:20 tỷ lệ để Trương Tam cảm thấy da đầu run lên. Phải biết, gần nhất một giai đoạn đừng nhìn Cẩm Y Liễu vệ bắt được xong rất nhiều tà giáo đồ, nhưng trên thực tế phóng tới toàn bộ Nam Kinh thành bên trong, khả năng 10 vạn người ở trong cũng không có một người là tà giáo đồ. Kết quả hôm nay bắt được hoàng tộc Chu gia người, vậy mà đạt đến kinh khủng 1:20 tỷ lệ là tà giáo đồ, này làm sao có thể không khiến người ta sinh ra xấu nhất liên tưởng. Xem ra những cái kia tà giáo xem ra là để mắt tới Chu gia, không biết còn có bao nhiêu tà giáo đồ lợi dụng Chu gia quyền thế ẩn giấu đi đứng lên. Đang tra hỏi xong bốn cá nhân đằng sau, Trương Tam sắc mặt phi thường khó coi đối với Mục Dịch nói ra. Xảy ra đại sự, dựa theo bọn hắn bàn giao, cấp trên của bọn họ là một cái Chu gia dòng chính, đồng thời ngày mai bọn hắn liền muốn dựa theo kế hoạch cử hành một lần quy mô thịnh đại tà thần hiến tế. Theo ta được biết, cái kia Chu gia dòng chính ngày mai sẽ phải cùng một nhà tiểu thư quý tộc cử hành nghi thức đính hôn. Rất có thể bọn hắn sẽ đem đi tham gia nghi thức đính hôn người đều hiến tế cho tà thần. Tà thần tín đồ đều là tiên điên, bọn hắn mới không quan tâm cái gì tương lai mình thân phận và địa vị. Chỉ cần là có thể lấy lòng tại tà thần, chính là đem chính mình cả nhà đều cho hiến tế cũng có thể. Cho nên nghe được cái này, bốn cái tà thần tín đồ bàn giao kế hoạch của mình sau, vừa nghe nói bọn hắn muốn cử hành quy mô lớn tà thần hiến tế, Trương Tam đầu tiên nghĩ đến chính là ngày mai nghi thức đính hôn. Dựa theo Chu gia quyền thế tới nói, một cái đích hệ tử đệ nghi thức đính hôn, tối thiểu sẽ có hơn ngàn tên quyền quý nhân sĩ tham gia người tùy hành khả năng có trên vạn người. Vừa nghĩ tới có trên vạn người muốn bị hiến tế cho tà thần, Trương Tam sắc mặt liền âm trầm muốn chảy ra nước. Bất quá còn tốt chính là, tình báo này đã bị Cẩm Y Liễu vệ sớm nắm giữ, bằng không chờ ngày mai Nam Kinh thành bên trong mấy ngàn người bị cùng một chỗ hiến tế cho tà thần, Trương Tam Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cũng sẽ không cần làm. Thẩm Ngọc Bách hộ, ngươi lập tức cho Thượng Kinh thành chỉ huy sứ đại nhân báo cáo tình huống bên này. Ta dẫn đội, lập tức đối với Chu Chí Viễn tiến hành bắt. Trương Tam lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Chu Chí Viễn chính là cái kia bốn cái tà giáo đồ từ bàn giao đi ra thượng cấp, cũng là ngày mai muốn cử hành lễ đính hôn tân lang quan. Trương Tam sở dĩ muốn đích thân dẫn đội, là bởi vì làm hoàng tộc Chu gia dòng chính, Chu Chí Viễn có được cấp thấp nhất vân tước tước vị, không có trưởng lão hội mệnh lệnh phổ thông Cẩm Y Liễu vệ không có quyền lực đối với hắn tiến hành bắt. Nhưng bây giờ tình huống đã không cho phép dựa theo chương trình từng cấp báo cáo, bằng không chờ đến ngày mai Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti hạ đạt chính thức bắt mệnh lệnh chuyện gì đã trễ rồi. Chương 68 diễn kịch 1, nếu như nói Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở cao ốc giống một cái quái thú hùng cứ tại Nam Kinh thành thành nam, trấn nhiếp Nam Kinh thành bên trong tội phạm. Như vậy chiếm cứ thành bắc tới gần trung tâm thành phố khu vực Chu Vương phủ, tựa như là một mảnh sâu không thấy đáy nước hồ, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần. Chu Vương phủ là tại mới Đại Minh Đế quốc thành lập sau, Chu gia vận dụng gia tộc nội tình, dốc hết toàn lực thu hoạch được vương tước tước vị sau thành lập tổ trạch. Rộng một cây số dài 2 cây số Chu Vương phủ, thậm chí muốn so Thượng Kinh thành hoàng cung còn muốn lớn, có thể thấy được lúc đó kiến tạo Chu Vương phủ lúc Chu gia tâm thái. Thậm chí, tại Nam Kinh thành lưu truyền một cái thuyết pháp, cũng là bởi vì có Chu Vương phủ mới có hiện tại Nam Kinh thành, Chu Vương phủ mới là Nam Kinh thành chân chính chủ nhân. Mà bây giờ Trương Tam liền mang theo mấy chục người đứng tại Chu Vương phủ ngoài cửa lớn. Trương Tam cao mày nhìn xem trước mặt cao mấy chục mét cổ đại thành lâu, hắn là thật không nguyện ý đến Chu gia. Cái này Chu gia ỷ vào chính mình đã từng là hoàng tộc thân phận, không ít cho hắn khó xử, lần này cũng không ngoại lệ. To lớn dưới cổng thành mặt, hay là mặc cổ đại khôi giáp Chu gia thủ vệ, nghe được Trương Tam tới mục đích sau, nền đầu khinh thường nói một câu: "Chờ xem, sẽ có người cho người thông báo." Rõ ràng là xã hội hiện đại gọi điện thoại liền có thể hỏi thăm sự tình, cái này Chu Vương phủ hết lần này tới lần khác cần nhờ nhân lực truyền lại tin tức. Nhìn xem một tên gác cổng từng bước một chậm rãi đi vào trong, Trương Tam hận không thể động thủ đem những người này cho hết bắt về, để bọn hắn hưởng thụ một chút Cẩm Y Liễu vệ chọn gói chiêu đãi. Nhưng là nơi này trên danh nghĩa là Chu gia trưởng mình công tước tư nhân lãnh địa, chính là Cẩm Y Liễu vệ cũng không có mạnh mẽ xông tới quyền lực, dù sao hiện tại là pháp chế xã hội, Cẩm Y Liễu vệ cũng không có nhiều như vậy là quyền. Cho nên Trương Tam chỉ có thể dựa theo bình thường thủ tục chờ ở bên ngoài, chỉ có chờ đến chủ nhân sau khi cho phép mới có thể đi vào bắt mục tiêu. Chọn bện phơi Trương Tam hơn nửa canh giờ, mới có một tên mặc nội thị quan bảo bạch bản lao đầu chậm rãi đi ra. Nguyên lai là Trương Thiên Hộ a, không biết ngươi đến chúng ta Chu gia có chuyện gì? Ngươi không phải đã bắt chúng ta Chu gia nhiều như vậy tử đệ, làm sao còn không hài lòng a? Lao đầu chậm rãi nói, một bộ âm dương quái khí bộ dáng. Lao đầu này Trương Tam nhận biết, là Chu gia đại quản gia họ Lý. Lý quản gia, chúng ta nhận được tình báo mới nhất, quý phủ Chu Chí Viễn dính đến cùng một châu nghiêm trọng án mạng, chúng ta cần dẫn hắn trở về điều tra. Trương Tam trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nhưng lại chưa hề nói Chu Chí Viễn liên quan đến tà giáo cần bắt. Cái gì? Ngươi lại còn nói Chí Viễn công tử liên quan đến án mạng? Trương Thiên Hộ ngươi nói đùa cái gì? Nhà ta Chí Viễn công tử đường đường quý tộc công tử, làm sao có thể dính đến án mạng, đừng không phải là bị người vu cáo đi. Còn có, dựa theo Đại Minh Đế quốc pháp luật, chúng ta Chí Viễn công tử thế nhưng là hân tức tức bị. Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ muốn mang bọn ta Chí Viễn hân tức đi điều tra, xin lấy ra trưởng lão hội trao quyền hiệp tra làm cho. Lý quản gia sụ mặt thanh âm nghiêm túc nói, không còn có chậm rãi cảm giác. Chuyện quá khẩn cấp, vì sợ Chí Viễn hân tức liên quan đến án mạng đồng bọn chạy trốn, chúng ta lần này là khẩn cấp điều tra, cho nên không có bình thường hiệp tra làm cho. Bất quá Lý quản gia ngươi xin yên tâm, sáng sớm ngày mai hiệp tra làm cho nhất định sẽ đưa đến quý phủ, hiện tại xin mời Chí Viễn Hân tức theo chúng ta đi một chuyến. Trương Tam sắc mặt nghiêm túc nói, không có hiệp tra làm ngươi trả lại làm gì, Chí Viễn Hân tức không có cái kia thời gian tiếp đãi các ngươi. Lý quản gia cười lạnh thành tiếng không nhịn được nói, Lý quản gia, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Hiện tại ta chỉ là khách khí với ngươi nói một tiếng, nếu là đến sáng sớm ngày mai, tới cũng không phải là hiệp tra làm, mà là trực tiếp lệnh bắt. Ta là xem ở Trường Minh công tức trên mặt mũi nói thật dễ nghe một chút, nếu như Chí Viễn Hân tức không theo chúng ta điều tra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nhìn thấy khách khí thuyết pháp không dùng. Trương Tam trực tiếp thanh sắc câu lệ nói, đồng thời cố ý thả ra đại tông sư cảnh giới khí thế muốn cho Lý quản gia điểm nhan sắc nhìn xem. Trương Tam, ngươi cứ việc không khách khí. Ta thế nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật đế quốc, ngươi nếu là không khách khí cứ tới. Chúng ta Chu gia đúng vậy, ngươi một cái nho nhỏ thiên hộ có thể hoành hành địa phương, muốn tìm cái chết cũng không nhìn một chút địa phương. Lý quản gia đối với Trương Tam khí thế làm như không thấy, chỉ là cầm trong tay nội thị phất trần nhẹ nhàng lắc lắc, liền triệt tiêu Trương Tam khí thế. Nhìn thấy Lý quản gia động tác sau, Trương Tam con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới bình thường cái này nhìn chậm rãi Lý quản gia, thế mà cũng là một cái đại tông sư cảnh giới cường giả. Nhìn thấy khí thế uy áp không dùng được, Trương Tam chỉ có thể nói đạo: "Lý quản gia, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, Chí Viễn Huân tức liên quan đến vụ án thế nhưng là dính đến đế quốc lệnh cấm, mà lại chúng ta thu đến tin tức xác thực, ngày mai Chí Viễn Huân tức khả năng sẽ còn phạm phải mới sai lầm, các ngươi Chu gia nếu là không phối hợp, ngày mai đã xảy ra chuyện gì chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cũng không chịu trách nhiệm. Cẩm Y Liễu vệ có lệnh cấm, loại này tà giáo muốn đối với Đại Minh đế quốc tập kích vụ án, tại bắt người hiểm nghi phạm tội lúc cấm chỉ tiết lộ tin tức, cho nên Trương Tam không có cách nào nói rõ, chỉ có thể hướng Lý quản gia lộ ra có hạn tin tức. Đế quốc lệnh cấm." Lý quản gia thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, hắn biết tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong một chút vụ án là cấm tiết lộ tin tức. Những vụ án kia chính là nhân viên tương quan danh tự đều cấm chỉ tiết lộ, giống như thế vụ án liền được xưng là đế quốc lệnh cấm. Cho nên hắn do dự một chút rồi nói ra: "Ta đi bẩm báo công tước đại nhân, hết thảy đều do công tước đại nhân làm chủ." Nói vừa xong, Lý quản gia thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, liên quan đến đế quốc lệnh cấm vụ án có thể dùng không được hắn tại chậm rãi đi đường. Vài giây đồng hồ sau, Chu Vương phủ nội trạch một gian cửa thư phòng, Lý quản gia hiện ra thân hình. Can nhăn hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi, nghe được người ở bên trong cho phép, Lý quản gia mới cúi đầu đi vào gian phòng. "Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói Trương Tam đã tìm tới cửa." "Đã không phải là cùng Thẩm gia chào hỏi sao? Trương Tam làm sao còn đã tìm tới cửa?" Người trong phòng là một cái nhìn tuổi tác có 60 nhiều tuổi, giữ lại truyền thống râu dài cũng chính là râu dài không giận tự uy lão nhân, hắn ngay tại sau án thư đọc sách. Lão nhân này chính là hoàng tộc Chu gia đương nhiệm tộc trưởng, Trường Minh đại công tước. "Lão gia, Trương Tam lần này tới là muốn mang đi Chí Viễn thiếu gia, nói Chí Viễn thiếu gia trái với pháp luật đế quốc dính tới đế quốc lệnh cấm vụ án." Đúng đáng giá ngàn vàng ngọc hóa gỗ lim án thư, đột nhiên bị một bàn tay đập thành một phấn. "Khinh người quá đáng." Trường Minh đại công tước tức giận đến râu ria bay tán loạn, trên thân ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia yếu ớt khí kình liền đem trong phòng bài trí quay đến hiếm. Cái này Trường Minh đại công tước cũng là một cái đại tông sư cảnh giới võ giả. Những cái kia Cẩm Y Liễu vệ mấy trăm năm trước vẫn là chúng ta Chu gia nô tài, hiện tại ngược lại là khi dễ đến đã từng trên người chủ nhân. Ba ngày sự tình để những cái kia cẩu nô tài bắt nhà chúng ta hơn trăm người, ta đã cho đủ bọn hắn mặt mũi. Không nghĩ tới cùng Thẩm gia chào hỏi sau, bọn hắn thế mà được đà lấn tới ban đêm thế mà còn muốn đến bắt Chí Viễn. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn không biết ngày mai là Chí Viễn đính hôn tiệc mừng sao? Thế mà chọn ngay tại lúc này, tại ta Chu gia cử hành tiệc mừng một ngày trước người tới bắt, đây chính là cố ý muốn đánh ta Chu gia mặt. Chương 68 diễn kịch 2, chương 68 diễn kịch 2, đám này đáng chết cẩu nô tài, là vì làm bọn hắn vui lòng tân chủ tử, muốn đem ta Chu gia mặt mũi dẫm lên trong bùn. Còn tờ mở giờ liên quan đến cái gì đế quốc lệnh cấm, cầm cầu thí làm lệnh tiễn độ vật. Nói cho Trương Tam cẩu nô tài kia, cút cho ta, có bao xa liền cút bấy xa. Nghĩ đến chúng ta Chu gia bắt người, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Trưởng lão hội đám hôn đàn kia, một ngày nào đó ta muốn giết bọn hắn. Trương Minh công tức khí chửi ầm lên, trên thân dâng lên sát khí ngất trời, hận không thể hiện tại liền đi ra cửa chặt Trương Tam. Hiển nhiên Trương Tam lúc này tới cửa để Trường Minh công tức khí quá sức, cũng không có hỏi Trương Tam cái gì cụ thể lý do, liền xuống mệnh lệnh để Lý quản gia đuổi đi Trương Tam. "Là công tức đại nhân, ta lập tức liền đi đuổi đi bọn hắn." Lý quản gia nghe được công tức mệnh lệnh sau tranh thủ thời gian không mình hành lễ, như một làn khói chạy đến cửa chính. "Trương Tam, chúng ta công tức đại nhân nói, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa." Lý quản gia thanh âm băng lãnh nói, có công tức mệnh lệnh hắn cũng mặc kệ Trương Tam cái gì cầm ý để vệ thiên hộ thân phận. "Lý quản gia, ngươi chẳng lẽ không có cùng công tức đại nhân nói rõ ràng chuyện này dính đến đế quốc lệnh cấm sao?" Trương Tam lập tức lo lắng nói ra: "Đừng cầm đế quốc lệnh cấm hù dọa người, xảy ra chuyện do chúng ta công tước đại nhân gánh lấy, ngươi tính là cái dám gì? Đóng cửa, chúng ta Chu gia không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể tiến đến." Lý quản gia không đợi Trương Tam lại nói cái gì, liền mệnh lệnh gác cổng đóng lại cửa lớn. "Đi, chỉ cần các ngươi đừng hối hận liền tốt." Trương Tam khí nổi trận lôi đình la lớn, nhưng nhìn cửa lớn đóng chặt, hôm nay không có chính thức thủ tục hắn thật đúng là không dám trực tiếp xông vào. "Chu Vương phủ người nghe kỹ cho ta, các ngươi trong phủ Chu Chí Viễn hân tức liên quan đến nhân mạng vụ án. Chúng ta Cẩm Y Liễu vệ muốn dẫn hắn trở về điều tra. Các ngươi mau để cho Chu Chí Viễn đi ra tự thú, nếu không ngày mai chúng ta phải bắt." Trương Tam tại Chu Vương phủ trước đại môn lớn tiếng gầm rú, hoàn toàn không để ý thân phận của mình khiến qua đường người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Các loại hô ước chừng nửa giờ sau, nhìn thấy Chu Vương phủ bên trong vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Trương Tam ủ rũ túi đầu nói ra: "Đi, chuẩn bị ngày mai trở về trực tiếp bắt." Hắn dẫn đầu trực tiếp rời đi, lưu lại Mãn Đại Nhai người chế giễu Cẩm Y Liễu vệ không dùng, gặp được Chu Vương phủ chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Đợi đến thoát ly tầm mắt mọi người, xác nhận không có người theo dõi sau, Trương Tam đột nhiên thay đổi ủ rũ túi đầu bộ dáng đối với thủ hạ hỏi: "Đều quay xuống sao, không có thiếu cái gì đi?" Một tên đi theo mà đến bách hộ vừa cười vừa nói: "Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối dựa theo chương trình chấp pháp, tất cả tương quan hành động ghi chép đều dùng camera ghi chép xem rõ ràng. Đây là Chu gia cố ý ngăn cản ngài bắt tội phạm, ngày mai ra lại chuyện gì cùng chúng ta không có quan hệ." Tại sao không có quan hệ, chí ít ngày mai chúng ta còn muốn đi lễ đính hôn hiện trường một chuyến, làm cố gắng cuối cùng. Tà giáo đổ nguy hiểm cho đế quốc căn nguy, chúng ta cẩm ý để vệ đích thật là dùng hết toàn lực. Nhưng làm sao Chu gia làm đế quốc đỉnh lưu quý tộc cố ý bao che tà giáo đổ, ta làm Nam Kinh thành cẩm ý để vệ thiên hộ cũng không có biện pháp. Trương Tam Nghĩa chính ngôn từ nói ra, phản phất vừa rồi tại Chu gia trước cửa lớn tiếng gầm rú cái kia thô bị hán tử là người khác. Nếu như bây giờ cái kia Lý quản gia nhìn thấy Trương Tam biểu hiện, nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng ngươi diễn ta. Nguyên lai Trương Tam hết thảy biểu hiện đều là đang diễn trò, về căn bản mục đích đúng là vì Chu gia. Theo đạo lý tới nói, cẩm ý liễu vệ phát hiện tà giáo đồ phải dùng mấy ngàn người cử hành tà thần hiến tế loại sự tình này, công việc tổng quyền nên lập tức triệu tập lực lượng quân sự dùng tốc độ nhanh nhất trấn áp. Có thể Trương Tam hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Hắn bên này mệnh lệnh Thẩm Ngọc dựa theo chính quy chương trình hướng lên kinh cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ báo cáo, chính mình lại như cái hiệu bảo ngốc giống như liền mang theo mấy chục người, chạy đến Chu gia cửa chính la to muốn bắt Chu Chí Viễn. Trương Tam làm như vậy, Chu gia làm đế quốc đỉnh lưu quý tộc phàm là muốn một chút ra mặt, đều sẽ đem Trương Tam đuổi ra ngoài. Huống chi Chu gia ngày mai sẽ phải cử hành Chu Chí Viễn lễ đính hôn, Trương Tam làm như vậy để cho người ta xem xét đã cảm thấy là cẩm ý liễu vệ muốn làm Chu gia. Kết quả như là Trương Tam dự đoán một dạng, hắn xám xịt ngay cả Chu Vương phủ cửa lớn cũng không vào đi. Đồng thời, Thượng Kinh thành bên kia đoán chừng cũng minh bạch Trương Tam mục đích. Loại này liên quan đến tà giáo đồ sẽ phải cử hành quy mô lớn hiến tế khẩn cấp báo cáo, một giờ, Thượng Kinh thành bên kia thế mà không có bất kỳ phản ứng nào, hay là dựa theo chính quy quá trình hướng trưởng lão hội trình báo lệnh bắt. Đại Minh đế quốc cũng không phải địa cầu bên trên quốc gia, quan lại cơ cấu phản ứng chậm chạp, trừ diệt quốc nguy cơ chuyện gì đều muốn làm từng bước đến. Thế giới này Minh quốc toàn bộ quốc gia thời khắc đều gặp phải dị thú uy hiếp, cho nên quốc gia cao tầng bao giờ cũng đều có tương ứng nhân viên trực ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, phát hiện tà giáo đồ muốn cử hành hiến tế, loại này khẩn cấp báo cáo hội đắp lên kinh thành cẩm y để vệ chiến đấu phòng trực ban xin mời khẩn cấp chương trình. Tất cả quá trình đều sẽ bị đế quốc cao tầng nhân viên trực dùng tốc độ nhanh nhất thông qua, thời gian một tiếng bên trong lệnh bắt cùng tương ứng lực lượng quân sự đều sẽ đúng chỗ. Chu Vương phủ đã sớm hẳn là bị Nam Kinh thành chủ quân cho bao vây. Có thể kết quả cho tới bây giờ, Trương Tam chậm rãi từ Chu Vương phủ trước đại môn rời đi, tương ứng khẩn cấp chương trình đều không có bị khởi động. Trương Tam cái này biết, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ minh bạch chính mình ý tứ. Không phải chúng ta cẩm y liễu vệ không cố gắng, cũng không phải chúng ta tức bởi vì không có phát hiện tà thần mang tới nguy cơ, mà không có dốc hết toàn lực ngăn cản. Là hoàng tộc Chu gia cấm chỉ chúng ta cẩm y liễu vệ bắt tà giáo đồ, cho nên xảy ra bất kỳ chuyện gì đều cùng cẩm y liễu vệ không có quan hệ. Ngày mai lễ đính hôn, Trương Tam làm Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ thiên hộ, sẽ tiến hành cố gắng cuối cùng, về phần kết quả tất cả đều do Chu gia nói tính. Nếu như Chu gia nguyện ý vứt bỏ tất cả mặt mũi, để cẩm y liễu vệ đính hôn hiện trường bắt tân lang, cái kia Trương Tam chỉ có thể là bội phục trưởng minh công tức tu thân dưỡng tính công phu rất cao, so rùa đen con rùa còn có thể nhịn. Nếu như Chu gia cự tuyệt tức là bắt tân lang, vậy coi như quá tốt rồi, cứ như vậy an vị thực Chu gia che chở tà giáo đồ bằng chứng, hoàng tộc Chu gia cũng không cần tồn tại. Cho nên từ Trương Tam bị đuổi ra Chu Vương phủ cửa lớn bắt đầu, mặc kệ là Chu gia ứng đối như thế nào đều là sai. Trừ phi Chu gia trưởng minh đại công tức kịp phản ứng, đem Chu Chí Viễn đưa đến cẩm y liễu vệ, mới có thể giải trừ Chu gia ngày mai sắp đến nguy cơ. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Cho nên vừa rồi Trương Tam mới hỏi thủ hạ có không có thu hình lại lưu lại đầy đủ chứng cứ. Không phải vậy ngày mai hơn ngàn tên quyền quý gia nguy hiểm, hoặc là dứt khoát bị hiến tế, một khi có người vấn trách cẩm y liễu vệ liền có trốn tránh trách nhiệm bằng chứng. Về phần nói những quyền quý kia an nguy, Trương Tam cùng Đại Minh đế quốc cao tầng lựa chọn không nhìn. Những năm gần đây Đại Minh đế quốc đối với Chu gia chen ép mặc dù không có công khai, nhưng tại cao tầng quyền quý nơi đó cũng không phải là bí mật gì. Hiện tại bọn hắn nếu nguyện ý cùng Chu gia đi gần, cái kia gặp phải nguy hiểm tự nhiên do Chu gia gánh chịu. Cho nên nói có thể làm quan người không có một cái nào là thiếu thông minh mà lại có chút mục đích không cần phải nói chỉ là mịt mờ ám chỉ một chút, mọi người liền lòng dạ biết rõ. Tựa như bây giờ, không có bất kỳ cái gì câu thông, tất cả Đại Minh đế quốc cao tầng đều liên thủ lại cùng đi hố Chu gia. Chương 69 địa ngục chiến hạm, 1, chương 69 địa ngục chiến hạm, 1, tại Đại Minh đế quốc cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý phối hợp xuống, một ngụm to lớn hắc qua chụp đến Chu gia trên đầu. Trương Tam bên kia còn đang vì hố Chu gia an bài xuống một bước kế hoạch, bên này Mục Dịch cũng làm lấy chính mình chuẩn bị. Trương Tam lúc rời đi liền cho hắn ra lệnh, để hắn buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Mục Dịch tự nhiên muốn nghe theo Trương Tam mệnh lệnh phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu, bất quá hắn cũng không phải tại chính mình trong ký túc xá điều chỉnh thân thể trạng, mà là xác định không có người biết tìm hắn đằng sau, như một làn khói chạy tới lưu xa địa ngục. Tháp Linh thôn vệ ba tấm phi thuyền thẻ bài sau, đã sớm chế tạo ra chiến tranh mới pháo đài, một chiếc dài ngàn mét hình thoi lơ lửng chiến hạm. Lơ lửng chiến hạm, hoàng kim tạm. Do lưu xa địa ngục kiểu ý mảnh vỡ phân thân tháp linh chế tác chiến tranh hình cứ điểm. Đặc tính 1, pháp tác cấp phòng ngự ma pháp hệ thống, có thể hữu hiệu tránh cho hỗn độn lực lượng ăn mòn. Đặc tính 2, pháp tác cấp hệ thống động lực, dẫn đạo lưu xa địa ngục pháp tác lực lượng hình thành động lực, tại lưu xa địa ngục bên trong chiếc chiến hạm này sẽ có được vĩnh hằng năng lượng. Đặc tính 3, bản thân hệ thống tuần hoàn, trong chiến hạm có được hoàn thiện nội bộ không gian sinh tồn, có thể hữu hiệu tăng lên thành viên đối với hỗn độn năng lượng sức chống cự. Đặc tính 4, pháp tác cấp ma đạo hệ thống vũ khí, có thể đối với ác ma tiến hành quy mô lớn sát thương. Đặc tính 5, đóng giữ, chiến hạm lực lượng lại nhận chủ nhân ảnh hưởng, đạt được cấp bậc khác nhau giá trị. Nói thật, Mục Dịch không nghĩ tới ba chiếc bình thường phi thuyền trải qua tháp linh chi thủ, thế mà biến thành một chiếc không gì sánh được cường hãn chiến hạm. bị pháp tắc đánh giá là hoàng kim cấp thẻ bài lực lượng, nếu là phóng tới thế giới bình thường đoán chừng có thể treo lên đánh toàn bộ Đại Minh Đế quốc. Nhưng cũng tiếc chính là chiếc chiến hạm này chỉ có thể ở Lưu Sa địa ngục bên trong sử dụng, căn bản không có khả năng bay ra Lưu Sa địa ngục. Ngươi còn muốn thế nào? Ta là Lưu Sa địa ngục thế giới ý chí tái phiến, quen thuộc tự nhiên là Lưu Sa địa ngục pháp tắc. Chiếc chiến hạm này cải tạo đi ra tự nhiên là thích ứng Lưu Sa địa ngục lực lượng, bằng không ở đâu ra vĩnh hằng động lực. Cho nên trên chiến hạm này pháp tắc lực lượng tự nhiên đều là chỉ có thể ở Lưu Sa địa ngục sử dụng. Nếu như ngươi muốn tại Đại Minh Đế quốc bên kia cũng có được chiến hạm như vậy, cũng chỉ có thể chờ ngươi đối với Đại Minh Đế quốc thế giới pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định sau, mình tại kiến tạo một chiếc. Cảm ứng được một dịch nội tâm một tia không vừa lòng, Tháp Linh nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Là của ta không đối, mau đem chiếc chiến hạm này lấy ra đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục xem hạt cắt đối mặt Tháp Linh phàn nàn một dịch đội vàng xin lỗi. Hiện tại Tháp Linh thế nhưng là trở thành hắn trọng yếu nhất lực lượng một trong, ngàn bạn không thể để cho cái này có bản thân ý chí Tháp Linh không hài lòng. Tháp Linh một không cao hứng mặc dù không có khả năng phản bội một dịch, nhưng là làm việc thời điểm tiêu cực biếng nhác cũng là có khả năng. Đồng thời Tháp Linh nói hoàn toàn chính xác cũng là lời thật, lúc này hắn tân chế tạo nên chiến hạm cũng có thể nói lên được là thần khí, muốn không trả bất cứ giá nào liền có thể thu hoạch được một kiện thần khí là không thể nào. Tháp Linh nghe được một dịch sau khi nói xin lỗi cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp thả ra thẻ bài trạng thái chiến hạm. Theo Tháp Linh động tác, một tấm lóe ra hào quang màu vàng thẻ bài bay ra một dịch náo hải, hóa thành một vệt kim quang bay về phía bầu trời. Trận một trận khí bạo thanh âm vang lên, một dịch trên đỉnh đầu ngàn mét không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc lóe ra kim quang hình thoi chiến hạm. Chiếc chiến hạm này căn cứ Tháp Linh số liệu, dài ngàn mét, rộng 400 mét, lớp 1100 mét, có ám kim tinh thiết giáp hợp kim cùng Lưu Sa địa ngục bên trong đặc thù vật chất tạo thành hạm thể. Tại chiến hạm xương rồng cùng bọc thép tầng bên trong hiện đầy vô số ma pháp, trợ giúp chiến hạm chống cự ngoại giới hỗn độn năng lượng ăn mòn. Bằng không nếu đổi lại là bình thường trang bị, tựa như là một dịch lưu linh cơ giáp, dùng một đoạn thời gian liền sẽ bị hỗn độn năng lượng ăn mòn cần bảo dưỡng giữ gìn. Mà Tháp Linh kiến tạo chiếc chiến hạm này thì lại khác, Lưu Sa địa ngục bên trong pháp tắc lực lượng tràn ngập tại chiến hạm nội bộ, cản trở tất cả hỗn độn năng lượng. Hiện tại chiến hạm khổng lồ đột nhiên tại Lưu Sa địa ngục hóa thành thực thể, bị bài xích không khí đưa tới phong bạo thổi bốn phía cắt chạy bay loạn. Hô mang theo rất nhỏ tiếng gió, một dịch chống rông bay lên rơi xuống chiến hạm mặt ngoài. Tại Lưu Sa địa ngục bên trong có Tháp Linh khống chế pháp tắc lực lượng gia trì, một dịch quen thuộc sau có thể làm được rất nhiều tại Đại Minh Đế quốc bên kia không thể làm sự tình, tỉ như nói lợi dụng pháp tắc lực lượng chân chính phi hành. Dựa theo Tháp Linh nhắc nhở, một dịch mở ra một đạo cửa khoang đi vào trong chiến hạm. Rộng rãi sáng tỏ cao lớn hành lang xuất hiện tại một dịch trước mắt, không nhìn thấy đèn chiếu sáng toàn bộ trong hành lang lại không nhìn thấy một tia bóng ma. Ta đây là dựa theo tiêu chuẩn Sa Bảo hệ thống phòng ngự thiết lập trong chiến hạm sinh tồn kết cấu. Toàn bộ chiến hạm chia làm ngoại tầng chiến đấu khu vực, tầng trung lưu trang bị chế tạo khu, cùng nội tầng nhất khu sinh hoạt. Cả chiến hạm có thể thỏa mãn 5000 người chất lượng cao sinh hoạt tiêu chuẩn, nếu như chen một chút lời nói, 50000 người ở chỗ này sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì. Tháp Linh trên đường đi tại một dịch trong đầu nói liên quan tới chiến hạm đủ loại công năng, cùng ứng đối nguy hiểm tiến đến lúc các loại biện pháp. Khu sinh hoạt, rộng lớn đại sảnh, giống như là vườn sinh thái hưu nhà khu, chỉnh tề sạch sẽ khu dừng chân, nguyên bộ phục vụ hệ thống, còn có ắt không thể thiếu nội bộ hệ thống an toàn. Cũng là vì để cho người ta trường kỳ sinh hoạt chuẩn bị. Chiến đấu khu, các loại cao năng vũ khí hệ thống, hình thoi chiến hạm sau cái sừng nhọn là 6 môn cự hình ma đạo pháo, duy nhất một lần tề xạ có thể 360 độ không góc chết thành không phụ cận mấy chục cây số bên trong tất cả ác ma. Công năng phụ trợ khu thiết bị đầy đủ, tại Tháp Linh thao tác bên dưới, có thể chữa trị tất cả vũ khí trang bị, còn có các loại tu luyện phụ trợ khoang, có thể tốt hơn để các chiến sĩ tu luyện. Tháp Linh đối chiến hạm bên trong công năng công trình phân chia phi thường kỹ càng, để cả chiến hạm có được cường đại sức chiến đấu đồng thời còn chiếu cố sinh hoạt cần. Tháp Linh vì để cho một dịch minh bạch chiến hạm lực lượng, hắn nêu ví dụ nói rõ. Nếu như gặp lại lần trước loại kia Thâm Viên Ma Triều, chiếc chiến hạm này chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể chống cự Thâm Viên Ma Triều công kích, mang theo một dịch phá vây đi ra. Xuyên qua một đạo Tháp Linh khống chế bên dưới trên tường kim loại chống rông xuất hiện môn hộ, một dịch tiến vào chiếc chiến hạm này chân chính khu hạch tâm, một nửa kính 10 mét không gian hình tròn. Nơi này là ta chuyên môn dựa theo yêu cầu của ngươi lưu lại hạch tâm vàng, làm ngươi tại Lưu Sa địa ngục trở về điểm, thuận tiện ngươi tại Lưu Sa địa ngục sinh hoạt. Một dịch nhìn xem chia ba tầng, ở giữa là lối đi hình tròn sinh hoạt không gian hài lòng gật đầu. Ở chỗ này hắn chẳng phải không cần bận tâm bất luận người nào ánh mắt, tránh khỏi mỗi lần xuyên thẳng qua hai thế giới còn muốn tìm phòng vệ sinh tránh né những người khác. Đông nhiên một bàn tay lớn màu ám kim tràn đầy ma pháp phù văn, hơi mở quả cầu kim loại bay đến một dịch trước mặt. Đây là chiến hạm không chế trung tâm hạch tâm, ngươi cần đem để tay ở phía trên rót vào máu của mình, dạng này chiếc chiến hạm này mới có thể chân chính khởi động. Chú ý, ngươi cần bỏ ra 1 lít huyết dịch mới có thể hoàn thành khởi động chương trình. Tháp Linh nói ra. Một dịch nhìn một chút trước mặt quả cầu kim loại, phía trên xuất hiện một cái to bằng ngón tay hang lõm thông hướng hình cầu nội bộ. Chương 69 địa ngục chiến hạm 2, chương 69 địa ngục chiến hạm 2, hắn đem một ngón tay ấn đi lên. Không cần bất luận cái gì công cụ, tại một dịch cường đại lực khống chế bên dưới, ngón tay của hắn làn ra tự nhiên vỡ ra, so người bình thường nhan sắc tươi đẹp hơn rất nhiều phản phất muốn phát sáng huyết dịch rót vào hình cầu nội bộ. Huyết dịch dọc theo hình cầu bên trong hiện hiện đường vân lan tràn, vẽ ra vô số ma pháp phù văn trận, thẳng đến toàn bộ hình cầu trong ngoài bị ma pháp trận che kín. Một dịch thu ngón tay về, vỡ ra làn da lập tức co vào nhìn không ra một tia vết thương. Dạng này liền xong việc. Một dịch nhìn một chút đã biến thành màu đỏ tươi hình cầu sau đó hỏi. Đã hoàn thành chứng nhận, hiện tại còn kém kích hoạt lên. Tháp Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, một dịch trước mặt biến thành màu đỏ tươi hình cầu liền bắt đầu thả ra ánh sáng màu đỏ. rót vào hình cầu bên trong huyết dịch giống như là bị lực lượng nào đó chuyển hóa, từ nguyên lai dòng máu màu đỏ chuyển hóa thành một loại trong suốt tinh thể màu đỏ. Lập tức quả cầu kim loại này bay đến gian phòng ngay phía trên, chui vào trong vách tường kim loại biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, nguyên bản trong phòng bốn phía đều là kim loại màu sắc vách tường, cũng bắt đầu đồng bộ chuyển hóa, giống màn hình một dạng lộ ra ngoài chiến hạm cảnh sát. Tốt, hiện tại chiến hạm đã triệt để kích hoạt, ngươi có thể tùy ý thao tác chiến hạm. Thật có thể tùy ý sao? Mục Dịch cẩn thận hỏi, ở thế giới này hắn ngay cả ô tô đều không có mở qua, nào có thao tác một chiếc dài ngàn mét chiến hạm kinh nghiệm. Có thể là cảm ứng được Mục Dịch lo lắng, đột nhiên một bộ quang mang tạo thành sa bàn xuất hiện ở trước mặt của hắn, phía trên có thể thấy rõ ràng hiện lộ ra chiến hạm bốn phía lập thể địa đồ. Mà lơ lửng chiến hạm trở thành một cái nho nhỏ lập thể hình thoi hiện lên ở địa đồ trung ương, cảm giác nhìn tựa như là một cái đồ chơi mô hình. Mục Dịch minh bạch đây là vì thuận tiện sự điều khiển của hắn, chiến hạm trí năng hoạch tâm cụ hiện đi ra hệ điều hành. Cứ như vậy Mục Dịch liền có thể giống chơi game một dạng, dùng tâm linh cảm ứng khống chế chiến hạm các loại động tác. Quả nhiên thấy giống cửa sổ trò chơi một dạng quen thuộc thao tác phương thức, Mục Dịch lập tức liền hứng thú. Lúc này từ ngoại giới nhìn sang, chiếc này to lớn hình thoi chiến hạm, đầu tiên là trên dưới lưu động một chút sau đó đột nhiên nhất phi trùng thiên. Không có bất kỳ cái gì động cơ công tác dấu hiệu, cả chiến hạm hoàn toàn là dựa vào khống chế lực trường đến phi hành. Bay lên trên hơn 10 cây số khoảng cách sau, chiến hạm không có quay đầu động tác trực tiếp cải biến hướng bay. Sau đó lại bay thẳng xuống mang theo to lớn khí lưu, bay đến lưu xa địa ngục đẩy thị lưu cắt trên mặt đất lúc im bặt mà dừng, đình chỉ lúc khí lưu đem cắt chạy thổi đẩy trời đều là. Chiến hạm khổng lồ từ cao tốc phi hành đến đột nhiên đình chỉ dùng mười mấy thước khoảng cách, hiện lộ ra siêu cường tính cơ động. Tiếp lấy chiếc phi thuyền khổng lồ này tựa như là mặt biển đi thuyền tàu chiến, dán chặt lấy mặt đất cao tốc phi hành. Chiến hạm tốc độ thậm chí đột phá bức tường âm thanh, to lớn sóng xung kích để cắt chạy giống sóng biển một dạng từ phi thuyền hai bên tách ra. Đây thật là một chiếc thuyền tốt, lại có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý của ta phi hành. Mục Dịch ngồi tại tháp linh biến ra điều khiển trên ghế, nhìn xem trước mặt quang ảnh xa bản hương vân nói. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là, tháp linh không biết làm sao chế tạo phi thuyền hệ thống trọng lực, thế mà để hắn không dùng được cái gì góc độ khống chế phi thuyền phi hành, trong thuyền trọng lực từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái phương hướng không thay đổi. Lại khống chế chiến hạm sát mặt đất làm mấy cái phi thường quy quay cuồng phi hành động tác, Mục Dịch trực tiếp đem phi thuyền đáp xuống đất trên mặt. Tháp linh cùng Mục Dịch tâm linh tương thông khống chế cắt chảy giống nước một dạng cách ra, chiến hạm giống tàu ngầm một dạng chìm vào biển cát, chỉ còn lại có cao mấy chục mét một góc lộ ở bên ngoài. Mục Dịch, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta nếu chính thức bắt đầu dùng ta toàn bộ năng lực, liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bị địa ngục pháp tắc đặt vào chiến đấu hệ thống, trở thành trong địa ngục vô số quân đoàn một chi. Đến lúc đó ngươi chẳng những phải hoàn thành địa ngục pháp tắc an bài xuống chiến đấu nhiệm vụ, còn muốn đối mặt các loại khó mà dự liệu nguy cơ. Cũng tỉ như lần trước thâm viên ma triều, lưu xa địa ngục bên trong xa bảo thường cách một đoạn thời gian đều sẽ gặp được một lần, căn bản không có biện pháp tránh cho. Tháp linh thanh âm nghiêm túc nhắc nhở. Mục Dịch lần này tới lưu xa địa ngục trừ muốn bắt đầu dùng chiến hạm, còn có một nguyên nhân chính là chuẩn bị đối mặt ngày mai chiến đấu. Mấy ngày nay thời gian, từ thoát ly ma triều sau Mục Dịch hư không chi khẩu chứa đựng sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại không đánh giết ác ma bổ sung một chút liền muốn sử dụng hết. Cho nên Mục Dịch hiện tại bức thiết cần săn giết ác ma. Tại lưu xa địa ngục bên trong, đừng nhìn xa bảo phụ cận bao giờ cũng đều có ác ma ấu trùng tại tiến công, thật giống như toàn bộ lưu xa địa ngục bên trong khắp nơi đều là ác ma. Nhưng thực tế tình huống hoàn toàn tương phản, ác ma tại lưu xa địa ngục bên trong chẳng những không nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Cũng chính là ma quỷ quân đoàn xa bảo phụ cận có bị truyền tống tới ác ma ấu trùng, lưu xa địa ngục địa phương khác cơ bản cũng là không có bao nhiêu ác ma. Chứ không bị khống chế đột phá không gian phòng tuyến xuất hiện thâm viên ma triều, Mục Dịch những ngày này tại lưu xa địa ngục bên trong liền không có nhìn thấy qua một cái ác ma. Mà lại bởi vì bị ma quỷ quân đoàn khai trừ, Mục Dịch cũng không có biện pháp tới gần những cái kia có ác ma xa bảo. Tại trong địa ngục ác ma cũng không phải là trống rông xuất hiện. Làm lưu xa địa ngục thế giới ý chí toái phiến sản phẩm, xa bảo tháp linh bản chức làm việc chính là phụ trợ ma quỷ quân đoàn đánh giết ác ma. Tất cả tháp linh tại công việc bình thường lúc, địa ngục pháp tắc lại không ngừng đem ác ma ấu trùng chuyển tống đến tháp linh phụ cận để ma quỷ quân đoàn đánh giết. Cho nên Mục Dịch muốn săn giết ác ma thu hoạch được sinh mệnh lực, hiện tại biện pháp duy nhất chính là mình để cho mình tháp linh chủ động trở thành địa ngục không gian phòng tuyến một bộ phận, dạng này địa ngục pháp tắc liền sẽ đem ác ma liên tục không ngừng chuyển tống đến bên cạnh hắn. Coi như giống tháp linh nói như vậy, tại trong địa ngục người đều dốc hết toàn lực muốn rời khỏi địa ngục cách ác ma càng xa càng tốt. Nào có giống Mục Dịch dạng này còn muốn lấy chủ động muốn tới gần ác ma. Mục Dịch còn có thể liên thông đại minh đế quốc, không cần phiền não hậu cần tiếp tế không có nỗi lo về sau, hắn trên thực tế chỉ cần mỗi ngày đến đánh một lần hẻ, an tính vượt qua 10. Không trời làm dòng binh tại địa ngục phục dịch kỳ, liền trời cao biển rộng triệt để tự do. Có thể chỉ cần là kích hoạt lên tháp linh tại pháp tắc chứng nhận, lần nữa trở thành địa ngục không gian phòng tuyến một bộ phận, liền rốt cuộc không có thoát ly địa ngục hy vọng. Cũng không thể nói là không có, chỉ là hy vọng cực kỳ xa vời. 10 tỷ, chỉ cần tịnh hóa 10 tỷ ác ma linh hồn. Mặc kệ nguyên nhân gì đến địa ngục sinh mệnh, đều sẽ đạt được tự do ra vào địa ngục quyền lợi sẽ không nhận pháp tắc hạn chế. Phải biết, một cái bình thường dòng binh mượn nhờ pháp tắc lực lượng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tịnh hóa hơn 100 con ác ma linh hồn, chăm chỉ một điểm có thể tịnh hóa 200 con ác ma linh hồn liền xem như nhiều. Có thể nghĩ muốn thu hoạch được tự do ra vào địa ngục quyền hạn, liền muốn tịnh hóa 10 tỷ ác ma linh hồn, tính một chút, tốc độ nhanh nhất cũng muốn 103.0005. Người tu luyện liền xem như có thể thông qua tu luyện tăng lên tuổi thọ cũng là có cực hạn. Thời gian lâu như vậy có mấy cái bình thường sinh mệnh năng làm đến, khả năng không đợi thu hoạch được ra vào địa ngục quyền hạn người liền chơi xong. Cho nên tháp linh mới có thể trịnh trọng nhắc nhở Mục Dịch, để hắn suy nghĩ kỹ càng đằng sau mới quyết định. Chương 70 lệnh chiêu mộ, 1, chương 70 lệnh chiêu mộ, 1, 10 tỷ ác ma linh hồn, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái con số trên trời. Chính là một dịch bằng vào chính mình đặc thù linh hồn có thể mỗi giây tịnh hóa một ác ma linh hồn, muốn thu hoạch được tự do ra vào địa ngục quyền hạn, cũng phải nỗ lực hơn 300 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, đích thật là cần chăm chú suy tính một chút, có đáng giá hay không đến lưu tại trong địa ngục. Bất quá một dịch cũng không phải không có phát hiện đường tắt, hắn từ tháp linh nơi đó được biết, tịnh hóa ác ma linh hồn cũng là có khác biệt, địa ngục pháp tắc sẽ căn cứ ác ma linh hồn cường độ cho khác biệt tính toán trị số. Nếu như tịnh hóa ác ma ấu trùng linh hồn trị số là vừa làm tiêu chuẩn đơn vị, liệt ma linh hồn chính là 10, mà liệt ma tiến hóa thăng cấp thành lực ma linh hồn chính là 100. Cứ thế mà suy ra, càng mạnh ác ma linh hồn tịnh hóa sau lấy được trị số càng nhiều. Nếu như là thập giai ác ma vương, một dịch nếu là có năng lực tịnh hóa 10 cái liền có thể thu hoạch được tự do ra vào địa ngục quyền hạn. Đương nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ một chút, đừng nói thập giai ác ma vương, chính là ngũ giai ác ma lĩnh chủ đều thống trị lấy ước vạn ác ma, là có thể nhấc lên cường đại thâm viên ma triều công hãm một cái địa ngục không gian tồn tại. Về phần thập giai ma vương đều là tại chư thiên vạn giới bên trong nổi danh cường đại ác ma, chỉ bằng vào bọn hắn tự thân không dựa vào thâm viên ma triều liền có được đối kháng chân thần lực lượng. Một dịch ý nghĩ là, ác ma đối với hắn mà nói thì tương đương với là tu luyện gói tài nguyên. Thông qua không ngừng thôn phệ ác ma sinh mệnh lực, hắn có thể thu hoạch được vô hạn tài nguyên tu luyện. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp dựa vào cường đại sinh mệnh lực không ngừng đột phá cảnh giới, liền có thể đi thâm viên ma triều bên trong săn giết cao cấp hơn ác ma. Liền lấy hắn vừa mới thoát ly thâm viên ma triều tới nói, bên trong liền có vô số liệt ma có thể cho hắn săn giết. Đối với những lính đánh thuê kia rất khó tịnh hóa ác ma linh hồn tại một dịch trước mặt, mặc kệ là ác ma ấu trùng hay là liệt ma cũng không có phân biệt, đều là một giây đồng hồ liền có thể tịnh hóa mặt hàng. Huống hồ hiện tại một dịch cùng tháp linh ký kết linh hồn khế ước sau, tháp linh liền thay thế dòng binh ấn ký thành một dịch phong ấn ác ma linh hồn vào chứa. Tháp linh có thể phong ấn 100 triệu ác ma linh hồn khủng bố dung lượng, một dịch hoàn toàn có thể làm được không hề cố kỵ đại lượng săn giết ác ma, lại lợi dụng nhàn rỗi thời gian tịnh hóa ác ma linh hồn. Nếu như chỉ là vẹn vẹn săn giết liệt ma, một dịch nhiều nhất 40 năm thời gian liền có thể thoát ly địa ngục pháp tắc hạn chế khôi phục tự do. Dạng này tính toán lời nói, cùng dòng binh 10.000 trời 27 năm phục dịch kỳ hạn cũng kém không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên một dịch nghe được tháp linh cảnh cáo sau, chỉ là tính toán một chút liền vừa cười vừa nói: "Kích hoạt đi, để cho ngươi khôi phục tất cả năng lực, để cho chúng ta bắt đầu không cực hạn săn giết ác ma." "Tốt ta, ngươi là lão đại, ngươi nói tính." Một lần cuối cùng cảnh cáo, pháp tắc tháp linh sắp kích hoạt, xin ngươi chú ý. Đang cùng pháp tắc câu thông hoàn thành độc lập tháp linh chính thức bắt đầu thượng tuyến, di động chiến hạm không gian tiêu ký hoàn thành. Không gian truyền tống hệ thống đã vào chỗ, bắt đầu làm việc. Nhóm đầu tiên ác ma ấu trùng sắp đưa lên, chuẩn bị trước 1 giờ. Chiến hạm chống rồng trong hành lang bắt đầu vang trở lại chuẩn bị chiến đấu thông báo, các loại tính năng không rõ dụng cụ bắt đầu làm việc. Một dịch cảm giác được có vô hình pháp tắc giáng lâm đến trên chiến hạm này, là chiếc chiến hạm này đánh lên không gian đặc thù là ấn. Đợi vài phút tất cả công tác chuẩn bị đều đã sau khi hoàn thành, Tháp Linh đột nhiên hỏi: "Địa ngục pháp tắc quy định, chúng ta trừ tại pháp tắc nơi đó có một cái chứng nhận ấn ký bên ngoài, còn muốn có một cái đối ngoại xưng hào, cũng chính là chúng ta đối với nó địa ngục quân đoàn lúc công khai danh hiệu. Ngươi nghĩ kỹ muốn cho chúng ta cái gì tên sao?" "Ta chỉ là muốn săn giết ác ma ấu trùng, cũng không cần cùng mặt khác địa ngục quân đoàn câu thông, còn muốn cái gì danh hào a?" Một dịch nhìn xem cảnh sắc bên ngoài có chút bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là muốn thu hoạch được một chút tu luyện tài nguyên, cũng không muốn tại trong địa ngục chơi một đời, có hay không đối ngoại xưng hô căn bản không quan trọng. "Đây là pháp tắc quy định nhất định phải có, ngươi cũng không cần cố ý suy nghĩ, chỉ là một cái đối ngoại xưng hào, không cần có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Bởi vì đây là thuộc về ngươi tư nhân phòng ngự pháo đài, ngươi có thể dùng chính mình thói quen xưng hô đến mệnh danh. Hoặc là người bình thường bọn họ xưng hô ngươi nhiều nhất ngoại hiệu cũng có thể, dạng này có thể trực tiếp cho thấy thân phận của ngươi. Bởi vì chờ một chút ta còn muốn thông qua địa ngục pháp tắc hệ thống chiêu mộ thuộc về chính chúng ta chiến sĩ. Lớn như vậy một chiếc chiến hạm một mình ngươi cũng không còn được, phải có người thao tác hệ thống khác. Lại nói ngươi trở lại Đại Minh Đế quốc bên kia lúc nơi này cũng cần có nhân phòng thủ, cho nên nhất định phải dùng danh hào của mình tiến hành chứng minh." Cảm ứng được một dịch muốn làm vung tay trường quỹ, đem tất cả làm việc đều giao cho hắn ý nghĩ, Tháp Linh lập tức liền tìm được một cái nhất định phải chứng minh lý do. Một dịch tưởng tượng đích thật là dạng này, Tháp Linh nói rất đúng, lý do rất đầy đủ. Hắn không có khả năng một mực tại trong địa ngục, chiếc chiến hạm này cũng không thể mỗi lần sử dụng sau đều thu hồi. Lại nói, chế tạo chiếc chiến hạm này lúc đầu mục đích đúng là vì phòng thủ đột đối ra, tránh cho có ác ma có thể đột phá tường không gian, thuận lộm xâm lấn đến Đại Minh Đế quốc. Cho nên nhất định phải có người tại địa ngục bên này đóng tại trong chiến hạm, thời khắc phòng bị khả năng sắp xảy ra ác ma xâm lấn. Vậy được rồi, liền tùy ý lên một cái tên mục dịch nghe theo Tháp Linh đề nghị, muốn cho chiếc này thành địa ngục phòng tuyến pháo đài chiến hạm một cái tên. Đầu đất một cái bị kêu rất nhiều năm xưng hô ánh vào mục dịch não hải, vậy đại khái thành hắn ở thế giới này cả đời đều không thể xóa đi ký ức. Pháp tắc cấm chỉ sử dụng vũ đục tính xưng hô mệnh danh. "Đã ngươi khắc sâu ấn tượng, ta dùng hài âm thay thế tốt. Satan chính là chúng ta tòa này pháo đài di động chính thức xưng hô." Không để ý một dịch phản đối, sợ một dịch lại nói ra cái gì kỳ quái tên, Tháp Linh trực tiếp quyết định pháo đài chiến hạm xưng hô. "Ông trời của ta, ngươi mau mau dừng lại, chúng ta sao có thể dùng Satan làm chính mình xưng hô? Tại ta quê quán đây chính là trong truyền thuyết đứng đầu địa ngục danh xưng." Nghe được Tháp Linh cho chiến hạm mệnh danh là Satan, một dịch lập tức liền lốc. Tại địa cầu phương Tây trong truyền thuyết, Satan thế nhưng là vạn ác chi nguyên đứng đầu địa ngục. Ở thế giới này thật sự có địa ngục cùng ma quỷ tồn tại, vạn nhất thật tồn tại Satan lớn ma thần. Mục Dịch đem chiến hạm của mình dùng xạ tản danh nghĩa tại pháp tắc nơi đó đăng ký, cái này nếu như bị chân chính xạ tản ma thần biết, Mục Dịch thân thể nhỏ bé này có thể chống không nổi lớn ma thần lửa giận. Đã chậm, mệnh danh đã hoàn thành, xạ tản đã thành ngươi tại trong địa ngục chính thức xưng hô. Ngươi vì cái gì kinh hoàng như vậy, xạ tản cái danh xưng này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Về phần ngươi quê quán trong truyền thuyết đứng đầu địa ngục, theo ta được biết bây giờ còn không có cái nào ma quỷ thu hoạch được xưng hô thế này, càng không có nghe nói qua xạ tản cái danh xưng này. Lại nói, dựa theo địa ngục pháp tắc yêu cầu, địa ngục quân đoàn đối ngoại xưng hô cũng không thể là tái diễn, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, tại trong địa ngục không có để cho xạ tản ma quỷ. Nghe được Tháp Linh nói như vậy, Mục Dịch cuối cùng thở dài một hơi. Không có liền tốt, hắn thật là sợ chính mình gọi xạ tản sau, ngày nào bị một cái lớn ma thần tìm tới cửa một bàn tay chụp chết. Hiện tại thừa dịp có thời gian ngươi mau nói một chút đối chiến sĩ yêu cầu, ta tốt phát ra tương ứng chứng minh tin tức, triệu hoán ma quỷ tới cho ngươi phục vụ. Cái kia có thể có yêu cầu gì, ngươi chỉ cần dựa theo trong địa ngục chính quy chứng minh tiêu chuẩn phát ra tin tức là có thể. Ta chính là hy vọng người tới sẽ không phản bội, đừng giống 198.010 hào xa bảo bên trong những ma quỷ kia, gặp được nguy hiểm cái thứ nhất liền nghĩ đến ích lợi của mình, sau đó chạy trốn.